Chương 90, tàn lùi chương 90, tàn lùi ăn từ từ rộng rãi trong túc xá, Jolen nhìn trên bàn gỗ chính ôm bánh mì trắng lang thôn hổ yết hồng con sóc, không khỏi lắc đầu bật cười. Thấy tiểu gia hỏa ăn đến như thế bội vàng, hắn tiện tay dùng trường kiếm đem chén gỗ một phân thành hai, rót chén thanh thủy đẩy lên con sóc trước mặt. Không biết qua bao lâu, thẳng đến hồng con sóc dừng lại ăn động tác, Jolen mới dùng đầu ngón tay nhẹ nhẹ gật gật nó cái đầu nhỏ, ấm giọng hỏi: "Thế nào, tiểu? Ăn no chưa?" Cái này hồng con sóc chính là lúc trước tại che kín gỗ lìn trong rừng rậm, trợ giúp hắn và đạt kẻ thoát hiểm tiểu. "Ăn no á? Ăn no á?" Tiểu dùng sức gật cái đầu nhỏ, một bên dùng đầu lưỡi cẩn thận thanh lý trên móng đuốt vụn bánh mì, một bên mơ hồ không do nói: "Jolen, ngươi quả nhiên và cái khác hai cước thú không giống, là cái siêu cấp người tốt." Nói xong lại túi người đem trong chén thanh thủy uống một hơi cạn sạch, lúc này mới hài lòng ở một cái, tứ ngưỡng bát xoa nằm trên bàn, dùng móng nuốt nhỏ xoa tròn trịa cái bụng. Cái này nhân cách hóa bộ dáng khả ái nhường Jolen một cười. Cho nên, Jolen nhẹ nhàng nuốt nuốt kiểu lông xù bụng nhỏ, cười hỏi: "Ngươi không trong rừng rậm hào hào đợi, chạy thế nào đến nơi này? Nếu không phải ta kịp thời đổi tới, ngươi liền bị cái kia dâu quai nón đầu bếp hầm thành canh thịt." Nghe nói như thế, tiểu đột nhiên dùng mình một cái, lập tức rủ xuống cái đầu nhỏ, trong thanh âm mang theo không nói ra được đau thương. Rừng rậm chết chết rồi. Đúng, tiểu móng nuốt nhỏ vô ý thức níu lấy chính mình xóa tung cái đuôi, thanh âm càng ngày càng thấp. Ban đầu là suối nước trở nên lại đen vừa thối, nó đột nhiên ngồi thẳng người, đầu đen giống như trong mắt lóe thủy quang. Sau đó cao su thụ ra ra lá cây bắt đầu mảng lớn rơi xuống, rõ ràng còn chưa tới lá rụng mùa vụ. Ta mỗi ngày đều có thể nghe được hắn đang rên rỉ, vỏ cây nơi nứt ra chảy ra không phải nửa cây, là màu đen chất nhảy hồng con sóc sợi râu run rẩy. Chim võ kiến tiên sinh tháng trước liền mang theo cả nhà bay mất. Trước khi đi hắn mổ ra bạch hoa cây vỏ cây, bên trong đầu gỗ đã biến thành màu xám trắng, đụng một cái liền nát thành bụi phấn, quả mọc đuổi cũng không tiếp tục kết quả về sau. Chuột đồng một nhà đem địa động bên trong tổn lương ăn sạch về sau, liền cũng dọn đi rồi. Nó dùng móng vuốt lau mắt. Hồ điệp các tiểu thư là trước hết nhất biến mất, các nàng sinh tại cây gai lá mặt sau trứng tất cả đều biến thành màu đen, về sau liền cả ngày viên náo ve đại thúc cũng không gọi. Ta cuối cùng trông thấy hắn lúc, hắn sáu đầu chân đều co giò, giống phiến lá khô treo ở đầu cành. Cả cánh rừng an tĩnh đến đáng sợ, không có điều kêu, không có côn trùng kêu vang, tựa như liền giống bị thứ gì đem sinh mệnh đều hút đi. Tiểu đột nhiên lẻn đến Jolen trong tay, lạnh buốt móng vuốt nhỏ nắm chắc ngón tay của hắn. Ta trốn lúc đi ra, trông thấy màu đen đường vần từ lòng đất leo ra, giống mạng nện một dạng cuốn lấy rễ cây. Jolen, đây không phải là phổ thông khô héo đúng hay không? Dương dập là bị giết chết. Jolen nhìn chăm chú trước mắt hai mắt đấm lệ mông lung tiểu gia hỏa, lông mày dần dần mặn chặt. Tiểu không có lửa gạt hắn lý do, nhưng dưới mắt chính vào vạn vật sinh trưởng xuân hạ chi giao, trong rừng rậm sinh mệnh lại nhao nhao khô héo. Cái từ ngữ này tại đầu lưỡi đánh một vòng, lại có vẻ như thế không đúng lúc. Cây cối chảy ra màu đen chất lỏng, mặt đất bò đầy quỷ dị đường vân, cái này tuyệt không phải hiện tượng tự nhiên. Chờ đi bộ khê trấn thăm hỏi xin lúc, có thể tiện đường đi điều tra một phen. Đem phân loạn suy nghĩ tạm thời đè xuống, Jolen nhìn về phía còn tại khóc thút thít sóc con, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nó buông xuống cái đầu nhỏ. Được rồi kiểu, đừng quá khó chịu. Hắn dừng một chút. Không bằng. Về sau đi theo ta thế nào? Mặc dù không cho được ngươi giống rừng rậm như thế nhà, nhưng ít ra cũng sẽ không để ngươi đói bụng đến đi trộm ăn cái gì. Chân chân có thể chứ? Tiểu mãnh ngẩng lên đầu, hát rượu thạch giống như con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nhưng lập tức lại thấp thỏm xoa xoa móng vuốt. Thế nhưng là, ta gấp cái gì đều không thể giúp, ha ha ha. Jolen bị nó bộ dáng này chọc cười, cẩn thận mà đưa nó nâng ở lòng bàn tay. Ai nói? Nếu không phải ngươi, ta và bằng hữu căn bản đi không ra vùng rừng rậm kia. Nhưng là tiểu móng vuốt nhỏ níu lấy cho đôi. Lần trước ngươi đã cho ta bánh mì trắng. Quyết định như vậy đi. Jolen không cần suy nghĩ đem nó thả lại mặt bàn, quay người bắt đầu sửa sang lại bọc hành lý. Bất quá ta ngày mai muốn ra cửa mấy ngày, có thể xin nhờ bằng hữu không muốn. Tiểu đột nhiên nhảy lên đến bên tay hắn, móng vuốt nhỏ gắt gao ôm lấy ngón tay của hắn. Ngoại trừ Jolen ngươi bên ngoài, ta không nên cùng cái khác hai cước thú đợi cùng một chỗ. Nhìn xem con sóc nổ tung xóa tung cái đuôi và quật cường ánh mắt, Jolen nhịn không được cười lên. Tốt ta. Hắn chọc chọc tiểu tức giận quay hàm. Vậy ngươi đến lúc đó đến ngoan ngoãn đợi tại ba lô bên trong, không cho phép chạy loạn. Không có vấn đề. Tại cùng tiểu đạt thành chung nhận thức về sau, Jolen đơn giản rửa mặt một phen, liền ghé nằm trên giường ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng thời gian, Jolen đúng giờ mở hai mắt ra. Tiến về nhà ăn đánh thật sớm bữa ăn, trở lại ký túc xá vừa vì tiểu phân tốt đồ ăn, ngoài cửa liền truyền đến một đạo quen thuộc tiếng kêu. Jolen, ngươi đã tỉnh chưa? Nghe được thanh âm này, Jolen bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên mở cửa phòng ra. Ánh nắng chút xuống mà vào, tỏa ra một đầu chiếu lấp lánh tóc vàng, hắn hạ giọng nhắc nhở. Đặt kệ, nhỏ giọng chút, những người khác còn đang nghỉ ngơi a, thật có lỗi. Đặt kệ lúng túng gãi đầu một cái, lập tức khó nén hưng phấn mà từ Jolen bên cạnh thân chen vào trong phòng. Khi ánh mắt đảo qua ngay tại trên bàn gỗ ăn như gió cuốn hồng con sóc, hắn đột nhiên nhớ lại chính mình đã từng muốn vì Jolen tìm kiếm sủng vật sự tình. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh bị chuyện trọng yếu hơn thay thế, tuổi trẻ quý tộc thiếu gia không kịp chờ đợi tuyên bố. Mặt kệ nói ngươi có chuyện tìm ta. Vừa vặn ta cũng có cái tin tức vô cùng tốt phải nói cho ngươi. Hắn thẳng tắp sống lưng, thanh âm không tự giác lại để cao mấy phần. Ta lập tức liền muốn lên đường tiến về Vương đô kỵ sĩ học viện bồi dưỡng. Chúc mừng ngươi, đặc kệ. Jolen từ đáy lòng là bạn người cảm thấy cao hứng. Dù sao ngày bình thường nghe vị này quý tộc thiếu gia nhắc tới nhiều nhất chính là liên quan tới kỵ sĩ học viện các loại ước ao và kế hoạch. Bây giờ ảo tưởng trở thành sự thật, chí ít về sau bên thai có thể thành tịnh chút ít. Ha ha ha. Đạt Kệ trong sáng cười to, theo tay cầm lên trên bàn chén gỗ đem thanh thủy uống một hơi cạn sạch, treo đến hồng con sóc cảnh giác trợn tròn trong mắt.
Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì?
Ta dự định rời đi Hắc Thủy Nhận đối mặt vị này bản thân, Dỗ Len quyết định thẳng thắn bẩm báo. Mặc dù hai người thân phận cách xa, nhưng trải qua thời gian dài ở chung sớm đã để bọn hắn trở thành chi tâm hảo hữu. Đương nhiên, hắn vẫn là thích hợp tóm tắt một số chi tiết, để tránh vị này đơn thuần quý tộc thiếu gia suy nghĩ nhiều. A Đạt Kệ nghe vậy lập tức nhíu mày, trầm mặc một lúc lâu sau than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Dỗ Len trong ánh mắt đầy vẻ không muốn. Vị này tuổi trẻ quý tộc thiếu gia há to miệng, cuối cùng chỉ là nhẹ giọng mở miệng nói: "Dỗ Len, ta biết giống như ngươi thiên phú xuất chúng người sớm muộn đều hội rời đi nơi này, chỉ là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy." Đạt Kệ có chút luống cuống gãi đầu một cái, thanh âm dần dần thấp xuống: "Ta nguyên bản còn dự định dẫn ngươi đi Vương đô." Lời còn chưa dứt, Dỗ Len đã một trưởng vỗ tại trên vai hắn. Nặng nề lực đạo nhường Đạt Kệ lập tức nghe răng trợn mắt, nhưng cũng phá vỡ mới vừa rồi trầm muộn không khí. Đường bày ra bộ này đưa tang giống như biểu lộ. Dỗ Len nhìn xem hảo hữu bi thống thần sắc, cố nén mắt trợn trắng xúc động. Kim Cốc Vương quốc cùng Hà Vực Chư quốc thiết lập quan hệ ngoại giao đã lâu, quan hệ mật thiết, nếu như ngươi có thời gian, tùy thời có thể lấy tới tìm ta.
Đúng a?
Đạt Kệ ảm đạm con mắt đống nhiên phát sáng lên, ngữ điệu cũng nhẹ nhanh thêm mấy phần. Hơn nữa hai nước kỵ sĩ học viện vãng lai thường xuyên, hàng năm đều có giao lưu học tập cơ hội. Tính như vậy đến, chúng ta một năm chí ít có thể thấy mặt một lần. Nói xong, hắn dùng sức kéo qua Dỗ Len bà bay, danh mánh cười nói: "Đến lúc đó thực lực của ta nói không chừng liền vượt qua ngươi. Tỉ thí lúc một kiếm là có thể đem ngươi đánh bại." Bớt làm những này nằm mơ ban ngày, Dỗ Len nhẹ nhõm tránh thoát hắn trói buộc, khóe miệng lại không tự giác giơ lên. Chuyển biến tốt bạn nhặt lại ngày xưa thần thái, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa rồi loại kia sầu vân thảm vụ ly biệt tràn diện, thật là làm hắn không biết làm thế nào. Như vậy, Đạt Kệ không khách khí chút nào đặt mông ngồi tại chiếc ghế bên trên, thuận tay cơ lấy Dỗ Len bữa sáng liền dồn vào trong miệng, trêu đến một bên hồng con sóc kiều tức giận thẳng cắn dựng răng. "Ngươi đánh tính lúc nào lên đường?"
"Mấy ngày nữa đi."
Dỗ Len tiện tay tách ra khối bánh mì đen nhét vào miệng bên trong, quay người bắt đầu sửa sang lại bọc hành lý. "Bất quá ở trước đó, ta phải đi trước nội vụ khê trấn, thăm hỏi một vị bằng hữu."
"Nha,
ta nhớ được ngươi đề cập qua."
Đạt Kệ bố đuổi.
"Tiêu Tiêu,
Sen La Xin."
Dỗ Len bất đắc dĩ cải chính. Hai người lại hàn huyên vài câu về sau, Đạt Kệ liền đứng dậy cáo tử. Vì chuẩn bị kỵ sĩ học viện nhập viện hảo hạch, vị này quý tộc thiếu gia trực tiếp hướng sân huấn luyện đi đến. Mà Dỗ Len thu thập thỏa đáng về sau, đi trước nhà gỗ hướng mở dọn sần bàn giao vài câu, lập tức liền cưỡi trên hắc phong rời đi trang viên. A Kiều phí sức từ bên hông túi trong túi nô ra cái đầu nhỏ, chóp mũi nhẹ đứng thẳng, tò mò nhìn về phía Dỗ Len tay trái.
"Dỗ Len,
thế nào?"
Dỗ Len một bên phân biệt phương hướng vừa nói.
"Tay trái của ngươi."
Tiêu có rút lấy cái mũi.
"Có rừng rậm hương vị."
"Rừng rậm hương vị?"
Dỗ Len hơi nhíu mày, giơ cổ tay lên lộ ra cái kia đoạn hải cốt màu trắng.
"Ngươi nói là cái này?"
"Không sai."
Tiêu dùng sức gật đầu, nheo mắt lại cẩn thận hít hà, một lát sau chắc chắn đạo.
"Và rừng rậm khí tức giống nhau như lúc, thứ này
là Dỗ Len ngươi trong rừng rậm tìm tới sao?"
"Cũng có thể nói như vậy."
Nghe được lời nói này, Dỗ Len mặt mày chau lên, như có điều suy nghĩ.
Mặc dù khối này hài cốt là tại Tùng Mục trấn phụ cận đoạt được, cùng tiểu chỗ rừng rậm cách xa nhau rất xa, nhưng căn cứ phỏng đoán của hắn, lúc trước Liệt Dương giáo hội cùng gỗ lìn tranh đoạt hài cốt, hẳn là cùng trên tay hắn khối này có cùng nguồn gốc.
Bất quá,
hài cốt bên trên thế mà lại có rừng rậm khí tức, cứ việc cùng tiểu ở chung thời gian không dài, nhưng Dỗ Len minh bạch, hồng con sóc nói tới rừng rậm hương vị trên thực tế càng tiếp cận với rừng rậm sinh mệnh lực, mà một khối hài cốt có thể ẩn chứa rừng rậm sinh mệnh lực. Chẳng lẽ nói tiểu chỗ rừng rậm khô héo, cùng khối này hài cốt có quan hệ?
Mang theo cái nghi vấn này, Dỗ Len nhẹ kẹp bụng ngựa, hướng tiểu trước đó chỗ vùng rừng rậm kia mau chóng đuổi theo.
Bất quá một lát, Dỗ Len liền xa xa trông thấy vùng rừng rậm kia hình dáng, nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho trong lòng hắn siết chặt. Mảnh này đã từng rừng rậm xanh um tươi tốt, giờ phút này lại so với kiểu miêu tả còn muốn khó khăn rất nhiều. Nguyên bản xanh ngắt tán cây bây giờ thưa thớt khô héo, giống như là bị rút khô sinh mệnh lực giống như rũ cụp lấy cảnh. Trong rừng tràn ngập một tầng chẳng lành sương mù xám, liền ánh nắng đều lộ ra ảm đạm mấy phần. Hắc Phong bất an phì mũi ra một hơi, móng ngựa tại trên lá khô bước ra tiếng vang xào xạc, mỗi một bước đều phảng phất giẫm tại rừng rậm sắp chết mạch đập bên trên.
Sao lại thế?
Tiêu từ túi trong túi hoàn toàn chui ra, tròn căng trong mắt đựng đầy khó có thể tin, liền sợi râu đều gục xuống. Rõ ràng lúc rời đi còn không có nghiêm trọng như vậy.
Dỗ Len nhẹ vô bể kiểu run rẩy lưng, ánh mắt ngưng trọng đảo qua những cái tia khô nứt vỏ cây và thưa thất cánh khô.
Trước mắt này tấm cảnh tượng, cùng nó nói đây là khô héo, không bằng xưng là tàn lụi càng thêm chuẩn xác. Tấu chương xong, chương 91, nguyên tố vị diện xâm nhập chương 91, nguyên tố vị diện xâm nhập. Dỗ Len nhẹ nhàng nuốt ve có chút phát run tiểu, đưa nó cẩn thận theo hồi túi túi, lập tức lưu loát tung người xuống ngựa.
Hắn ngừng thở, chậm rãi đi thẳng về phía trước.
Vừa đặt chân ven rừng rậm, một cô giống như đã từng quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức liền đập vào mặt.
Dỗ Len không tự giác nhíu mày, dưới ngón tay ý thức xoa cổ tay ở giữa hai cốt.
Hắn có chút meo mắt lại, tinh tế cảm thụ được cỗ này dị dạng năng lượng.
Mặc dù trước đây thi triển hỏa diễm tiến lúc, hắn bèn bèn thông qua hải cốt hấp thu qua hỏa nguyên tố, nhưng tại trong quá trình ấy, hắn đã từng cảm giác qua cái khác ma lực nguyên tố tồn tại. Nhu nhuận nước, nặng nề thổ, tùy ý gió. Mà trước mắt cỗ này tàn lụi chi lực, cùng những nguyên tố này có một loại nào đó vi diệu tương tự, rồi lại hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại băng lãnh thấu xương, tràn ngập ác ý sức mạnh, mang theo làm cho người hít thở không thông khí tức tử vong.
Bèn bèn đứng tại ven rừng rậm, Dỗ Len liền cảm thấy ngực khó chịu, hô hấp không tự giác mà trở nên dồn dập lên. Hắn thật sâu thở ra một hơi,
xuyên thấu qua tầng tầng cành khô lá heo bữa, ánh mắt hướng về phía trước kéo dài, trên mặt đất những cái kia hướng ra phía ngoài phóng xạ màu đen vết rạn có thể thấy rõ ràng. Quả nhiên và Kiều nói một dạng. Dỗ Len lông mày càng nhăn càng chặt. Nhưng cuối cùng là cái gì? Ra ngoài cẩn thận, hắn không có tùy tiện xâm nhập, mà là thấp giọng hỏi thăm túi trong túi hồng con sóc. Kiều, loại tình huống này là từ khi nào thì bắt đầu? A Kiều thanh âm xuyên thấu qua túi truyền đến, lộ ra ngột ngạt mà xa xút. Đại khái, ngay tại Dỗ Len ngươi sau khi rời đi không lâu. Dỗ Len như có điều suy nghĩ, trong đầu hiện ra ven đường thấy tình cảnh. Con đường hai bên cái khác rừng rậm mặc dù nhìn như bình thường, nhưng nghĩ lại phía dưới lại là lộ ra mấy phần dị dạng. Kỳ thật những vùng rừng rậm kia cũng không đúng kỉnh. Tựa hồ và Dỗ Len tâm hữu linh tê bình thường, tiểu cái đầu nhỏ lại từ túi trong túi chui ra, lỗ hai phở phạc mà rũ cục lấy. Trên cây trái cây trở nên vừa chua lại chát, căn bản không pháp ăn, cho nên ta mới có thể nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nó càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên là muốn lên mình bị dâu quay nón đầu bếp bắt được chật vật kinh lịch. Cho nên vùng rừng rậm này dị biến, ngay tại dần dần tác động đến xung quanh khu vực. Đạt được cái kết luận này về sau, Dỗ Len quả quyết quay người trở lại Hắc Phong bên người. Ven rừng rậm cái kia cố quỷ dị tàn lùi ma lực đã để hắn hô hấp khó khăn, chỗ sâu nồng độ độ cao có thể nghĩ. Liên tưởng đến vợ dọn sân từng đề cập tinh vệ hiện tượng, hắn quyết định tạm không mạo hiểm xâm nhập dò xét. Dùng ngựa trở về trang biên về sau, Dỗ Len đầu tiên là tại chỗ cửa lớn tìm được đang chỉ huy vệ binh tuần tra Zone. Tận lực biến mất ma lực nguyên tố tương quan chi tiết, cường điệu nhấn mạnh vùng rừng rậm kia tính nguy hiểm, căn dặn đối phương cần phải đề cao cảnh giác. Sau đó hắn lại tiến về bờ dọn sần trụ sở, đem chứng kiến hết thảy nói rõ chi tiết, cũng đưa ra suy đoán của chính mình. Vị học giả này tại ngắn ngủi trầm ngâm qua đi, trong phòng đi qua đi lại. Dây của hắn trên sàn nhà phát ra tiếng vang trầm nặng, sau một lát mới dừng bước lại, chậm rãi mở miệng nói: "Dỗ Len, loại tình huống này hẳn là nguyên tố vị diện bên trong nguyên tố quá lượng tràn ra, đúng chủ vật chất vị diện sinh ra ăn mòn đưa đến. Đi qua trước đó đối với cổ tịch nghiên cứu, Dỗ Len đối với mấy cái này từ ngữ cũng không xa lạ gì. Hắn biết rõ, vị diện là cấu thành hiện thực khác biệt vĩ độ hoặc lĩnh vực, mỗi cái vị diện đều có đặc biệt vật lý pháp tắc, sinh thái và cư dân. Đơn giản tới nói, tựa như là tại cùng một thời không hạ khác biệt không gian. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, vị diện ở giữa bị giới hạn một loại nào đó quy tắc, không cách nào thực hiện hô thông, có chút cùng loại với thời không song song tồn tại. Như vậy, Dỗ Len thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng đập trước mặt tượng một bàn, phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Loại hiện tượng này hội sinh ra bao lớn ảnh hưởng, lại sẽ kéo dài bao lâu? Như ngươi thấy, Dỗ Len bỡ dọn sần một bên đắp trả, một bên quay người đi hướng chỗ kia chất đầy cổ tịch cũ nát giá sách. Đầu ngón tay của hắn tại gãy sách bên trên nhẹ nhàng xẹt qua, cuối cùng dừng ở một bản nặng nghề thư tịch bên trên, chính là lúc trước Dỗ Len nhìn qua gệ phụ lỉn du ký. Vị học giả này cẩn thận từng ly từng tí đưa nó rút ra, trang sách ở giữa giơ lên thật nhỏ bụi bặm. Bởi vì từng cái nguyên tố thuộc tính khác biệt, bọn chúng xâm nhập vật chất thế giới chủ về sau, sinh ra biến hóa cũng không giống nhau, không quá gần giống như tàn lụi biến hóa, lại là tứ đại nguyên tố chưa từng có được hiệu năng chú ý tới Dỗ Len trên mặt vẻ ngưng trọng về sau, vợ dọn sần ngựa khí hòa hóa lại. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, loại hiện tượng này tại cuối cùng mặt nguyên niên trước nhìn mãi quen mắt, chỉ cần tiếp tục sau một thời gian ngắn, liền sẽ không hiểu thấu biến mất. Nói xong, vợ dọn sần đem quyển kia vệ phụ lỉn du ký đẩy lên Dỗ Len trước mặt. Dỗ Len lập tức mở ra chuyên chú đặc tính, ngón tay thon dài nhanh chóng lật qua lật lại ố vàng trang sách. Quả nhiên như vợ dọn sần nói, trong sách có bao nhiêu nơi ghi lại nguyên tố vị diện xâm nhập chủ vật chất vị diện sự kiện, nhưng mỗi lần qua không được bao lâu, loại này dị thường hiện tượng liền sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Về phần ngươi vừa tài sở nói, là khối kia hài cốt màu trắng dẫn phát loại hiện tượng này suy đoán. Vợ dọn sần chậm rãi ngồi tại Dỗ Len đối diện chiếc ghế bên trên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm, trong mắt lộ ra hiếm thấy hoang mang. Đối với điểm ấy, ta thật sự là không đầu mối gì. Vị học giả này thanh âm trầm thấp mà chậm chạp. Bất quá tại cuối cùng mạt nguyên nhân trước, xác thực có một loại luận điệu. Hắn đưa tay từ trên bàn trong ấm trà đổ ra một chén sớm đã mát thấu hồng trà, mặt nước chiếu ra hắn mệt mỏi khuôn mặt. Cái kia chính là thực lực càng là cường đại ma vật, bọn chúng uy năng hội ở một mức độ nào đó ảnh hưởng nó sinh hoạt xung quanh khu vực, sinh ra các loại không muốn người biết biến hóa. Nhưng loại này luận điệu cũng không có thiết thực chứng cứ. Hắn cười khổ lắc đầu. Cho dù tại trong tháp cao sách lớn trong kho, ta cũng không có đọc qua tương quan thí dụ, những cái kia ghi chép đều quá mức mơ hồ, càng giống là dân gian truyền thuyết mà không phải nghiêm cẩn học thuật nghiên cứu. Nghe được lời nói này, Dỗ Len nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay vô ý thức vuốt ve trên bàn vật gỗ. Một lát trầm mặc về sau, hắn nâng lên cặp kia sắc bén con mắt. Như vậy đối với khối này hải cốt nguyên chủ nhân, vợ dọn sần tiên sinh ngươi có đầu mối gì sao? Vợ dọn sần chậm rãi lắc đầu. Phù hợp những cái kia điều kiện ma vật, tại cuối cùng mạt nguyên niên trước thực sự nhiều lắm. Hắn thở dài nói. Liên nói hiện tại, tại cùng khối này thổ địa nhìn nhau từ hai bờ đại dương một mảnh khác trên lục địa, liền lưu truyền phù hợp loại điều kiện này lựa chọn lắng nghe đồn, cho nên ta cũng không có cách nào làm ra chính xác suy đoán, nhưng là một khối sau khi chết hải cốt, vậy mà có thể tự động hấp thu trong không khí ma lực nguyên tố. Thanh âm của hắn không tự giác đè thấp, mang theo một loại nào đó kính sợ. Cái này sinh vật tại khi còn sống, nhất định cường đại đến vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Ta hiểu được. Dỗ Len đầu ngón tay ở trên bàn khẽ chọc hai lần, tiếp tục nói. Cái kia bợ dọn sần tiên sinh, Phật Linh Nam tức gần nhất có triệu kiến qua người sao? Dù sao loại chuyện này liền phát sinh ở trang biên cách đó không xa. Ta vừa rồi đã nhắc nhở qua Dôn đội trưởng, nhưng nếu như Phật Linh Nam tức cũng có thể ý thức được chuyện này tầm quan trọng lời nói, có lẽ có thể tránh khỏi một số tiềm ẩn nguy hiểm. Ha, bợ dọn sần đột nhiên phát ra cười khổ một tiếng, tiếng cười kia bên trong mang theo vài phần tự giễu. Hắn giơ bàn tay lên, chán nản chỉ chính mình. Foslin Nam tức hiện tại đã đem ta trở thành một cái từ đầu đến đuôi lừa đảo, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu quả như thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta sẽ đi nhắc nhở vị này Nam tức đại nhân. Vậy liền nhờ ngươi, vợ dọn sần tiên sinh. Jolen chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa lúc lại dừng bước lại, quay đầu dặn dò. Bất quá ngài cũng muốn chú ý an toàn của mình, nếu như nguyên tố bị diện xâm nhập không có như chúng ta đoán trước như vậy tự hành biến mất, hắn dừng một chút. Ngài cũng có thể đi đầu tiến về Viễn Dương cảng chờ ta. Nói xong câu đó về sau, Jolen liền quay người rời đi nhà gỗ, hướng về sân huấn luyện phương hướng đi đến. Đem rừng rậm bên kia sinh ra dị tượng cáo chi đang cố gắng huấn luyện đạt kẻ về sau, vị này quý tộc thiếu gia lại không giống Foslin Nam tức như vậy lơ đễnh. Mặc dù hắn cho rằng Jolen giảng thuật sự tình, càng giống là kỵ sĩ tiểu thuyết đã thấy nhiều di chứng, nhưng từ đối với hảo hữu tín nhiệm, hắn vẫn là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hoàng hôn dần dần dày lúc, Jolen nắm hắc phong đứng tại cửa trang viên. Tòa trang viên này gánh chịu quá thật đẹp tốt hồi ức, hắn không muốn từ vụ khê trấn trở về lúc, nhìn thấy chính là một mảnh bị ma lực nguyên tố tàn phá phế tích. Cho nên tại làm hạ tam trọng bảo hiểm về sau, Jolen mới ngồi cưới lấy hắc phong, lại lần nữa rời đi trang viên, hướng về vụ khê trấn phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắc phong tại trạm vạng tối ánh chiều tà dưới phi nhanh như gió, tiếng vó ngựa tại yên tĩnh cánh đồng bát ngát bên trên phá lệ rõ ràng. Thông hướng vụ khê trấn đường so với trước tùng mục trấn muốn xa một chút, nhưng đường đi lại phá lệ thuận lợi, liền hướng thường ẩn hiện dã thú đều không thấy bóng dáng. Làm xa xa đèn đuốc dần dần rõ ràng lúc, Jolen phát hiện vụ khê trấn quy mô muốn so tùng mục trấn lớn, tường thành hình dáng tại mở tối dưới ánh mặt trời kéo dài, cơ hồ có Viễn Dương cả một nửa lớn nhỏ. Ngay tại khoảng cách trấn môn còn có hơn trăm bước lúc, một cái thân ảnh quen thuộc xâm nhập ánh mắt. Người kia lười biếng tựa ở ven đường tượng thụ bên trên, miệng bên trong ngậm một cây dâm dạng. Tấu chương xong, chương 92, gặp lại xỉn chương 92, gặp lại xỉn với tổng thúc thúc. Thấy rõ người tới khuôn mặt, Jolen hưng phấn mà phất tay thăm hỏi. Từ khi thôn trang tao nộ cầu đầu nhân tập kích về sau, hắn liền lại chưa thấy qua vị tổng. Bất quá ngày bình thường cùng xỉn thông tin lúc, tổng do trước mắt vị này lao dòng binh thay chấp bút. Những cái kia thư tín bên trong ngoại trừ xỉn quan tâm căn dặn và tình hình gần đây miêu tả, tổng không thể thiếu tổng nói chêm chọc cười lời nói dí dỏm. Cho nên mặc dù lâu không từng gặp mặt, nhưng lúc đó cái kia phần tình nghĩa không chút nào chưa giảm. Thiên phụ ở trên, giữa trời chiều nguyên bản thấy không lắm rõ ràng, đợi đến cái kia thân ảnh cao lớn tung người xuống ngựa đến gần lúc, vậy tổng cả kinh liền ngậm rơm dạ đều rơi trên mặt đất. Hắn rõ ràng nhớ kỹ nửa năm trước bắt đầu thấy lúc, đứa nhỏ này còn gầy yếu giống như căn lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi gãy cổ đau. Nhưng hôm nay, lão dòng binh híp mắt trên dưới dò xét, thẳng đến xác nhận cái kia quen thuộc ngũ quan hình dáng, mới dùng thô ráp bàn tay trùng điệp bố bố Jolen bà bay. Tiểu tử ngươi sẽ không phải nuốt sống cự ma trái tim a? Cái này dáng dấp cũng quá, hắn khoa tay lấy hai người cơ hồ cân bằng thân cao, lắc đầu cảm thán. Đều nhanh gặp phải ta. Đối mặt với tổng khoa trương nói chuyện hành động, Jolen chỉ là đáp lại ôn hòa mỉm cười, cũng không làm nhiều giải thích, ngược lại hỏi: "Vậy tổng thúc thúc, ngươi làm sao cố ý tại bên ngoài trấn chờ ta? Còn không phải xỉn cái tiểu tử thúi kia?" Vậy tổng nắm lấy Jolen trong tay dây cương, dẫn hắn hướng trong trấn đi, miệng bên trong không chỗ ở phàn nàn. "Trước mấy ngày nghe nói ngươi muốn tới, không phải buộc ta đến đầu trấn trông coi, nói cái gì sợ ngươi lạc đường?" Cắt. Hắn khoa trương liếc mắt. "Ta nói ngươi như thế đại cái tiểu hỏa tử còn có thể đi ném hay sao?" Kết quả cái kia hôn tiểu tử quấn quýt chặt lấy nói xong, đây tổng giống như lúc bắt trước lên xỉn chơi sọ lá bộ dáng, chọc cho Jolen cười ra tiếng. Thuận thế dựng vào lão dòng binh bả vai về sau, Jolen mở miệng hỏi: "Đúng rồi, xin người đâu?" Từ khi hắn lên làm Beckham đại nhân lệ thuộc trực tiếp vệ binh, mỗi phong thư đều muốn khoe khoang một phen, làm hại ta đoạn thời gian trước đều không nghĩ xem thư tín. "Tiểu tử kia." Đây tổng suy cười một tiếng, lắc đầu. Hiện tại cả ngày ngâm mình ở trong quân doanh, hắn không thể ngủ ở Beckham đại nhân bên chân, không biết còn tưởng rằng vị đại nhân kia là cái gì mỹ nhân tuyệt thế đâu. Trong lúc nói cười, hai người đã đi tới trấn môn trước. Cung tung một trấn khẩn trương không khí khác biệt, vụ khê trấn vệ binh mặc dù để phòng xâm nghiêm, lại có vẻ thong dong rất nhiều. Đơn giản kiểm tra về sau, bọn hắn liền bước vào trong trấn. Trên đường phố phủ lên chỉnh tề đá cuội, móng ngựa đạp lên phát ra thanh thúy tiếng vang. Hai bên đường là sai có rơi gây nên gỗ đá kết cấu phòng ốc, lầu hai lồi ra trên bệ cửa sổ bày đầy nở rộ hoa tươi và phơi nắng hương thảo. Tiệm thợ rèn tiếng len ken cùng bánh mì phòng bay tới mạch hương đan vào một chỗ, quán trọ cổng treo làm bằng đồng chưa bài, dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Bởi vì tới gần hắc sam rừng rậm, trên trấn cũng có thể nhìn thấy chút trang bị khác nhau mạo hiểm giả và zombie, nhưng bọn hắn phần lớn an tĩnh ngồi tại tiểu quán nơi hẻo lánh, hoặc là quy củ tại tiệm tạp hóa bổ sung tiếp tế. Mấy đứa bé cười đùa từ ngõ hẻm bên trong thoát ra, kém chút đụng vào rô lên ngựa, lại đang tổng ra vẻ hung ác nhìn chằm chằm dưới giải tán lập tức. Vệ binh tuần tra nhóm áo giáp sáng loáng, bộ pháp vững vàng xuyên qua phiên chợ. Một vị con thảo dược giỏ lão phụ nhân đang cùng hàng thịt lão bản có kẻ mặc cả, trong không khí tung bay thịt muối và mới mẻ mê điệt hương khí tức. Xem ra Beckham đại nhân quản lý có phương pháp a. Jolen ngắm nhìn bốn phía. Nơi này so với ta tưởng tượng còn muốn an bình. Vệ tổng khẽ hừ một tiếng. Lão gia hỏa kia mặc dù tính tình tối, nhưng xác thực có chút tài năng, đi, dẫn ngươi đi nhìn xem Gezi mới mở tử quán, xin tiểu tử kia cũng nhanh đổi cương vị. Nói xong, người tổng liền đem Jolen dẫn tới một chỗ tiểu quán trước. Tiểu quán trước cửa treo tượng một chiêu bài, phía trên khắc lấy rừng rậm chi tất chữ. Ánh nắng xuyên thấu qua trên bệ cửa sổ bụi hoa, tại màu nâu đậm cửa gỗ bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh. Cạnh cửa bày biện hai tấm ghế dài, mấy vị khách hàng chính nhàn nhã uống vào rượu mạnh, tiếng cười theo khói bếp từ ống khói bên trong lượn lờ dâng lên. Đem hắc phong buộc tại cửa ra vào trên mặt cọc gỗ về sau, người tổng bước nhanh đến phía trước, nhấc chân liền đạp ra tiểu quán đại môn. "Gezi, mau nhìn xem ta đem ai mang đến." Geji đang muốn vì vừa đổi đại môn bị đạp mà chửi ầm lên, lại khi nhìn rõ Jolen khuôn mặt trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Ngươi là Jolen? Mặc dù cùng Jolen chỉ có vài lần gặp mặt, nhưng cái này hải tử nhà mình bản thân, so với nhà mình hôn tiểu tử hiểu chuyện nhiều lắm, còn có được có thể chém giết cường đại ma vật thực lực thiếu niên, lại là cho Geji lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hảo hải tử, dáng dấp thật nhanh a. Cùng tổng khác biệt, Geji đúng Jolen trong thời gian ngắn trở nên tráng kiện dáng người cũng không nhiều lời. Đơn giản hàn huyên vài câu, hắn liền đi ra ngoài cửa phủ lên không tiếp tục kinh doanh bảng thông báo, lập tức quay người tiến vào bếp sau. Không bao lâu, mùi thơm mê người liền từ phía sau chủ phiêu tán ra. Geji một bên nấu nướng, một bên sai xử lấy vệ tổng. Vệ tổng, đừng ngốc đứng đấy, qua đến giúp đỡ xử lý nguyên liệu nấu ăn. Lao giả, ta cũng không phải ngươi tiểu quán tiểu nhị, không muốn làm sống liền lăn ra ngoài kiếm tiền. Vậy ngươi trước tiên đem trước đó ta giúp ngươi đổi mới tiểu quán tiền đưa ta. Nằm mơ đi thôi. Bên hai ồn ào tiếng vang nhường Jolen không tự giác giơ lên khóe miệng. So với trong trang viên gò bó theo khuôn phép sinh hoạt, náo nhiệt như vậy tùy ý không khí nhường hắn cảm thấy phá lệ bưng lòng. Rất nhanh, từng đạo hương khí bốn phía thức ăn được bưng lên bàn. Mặc dù món chính vẫn như cũng là thường gặp nấu hạt đậu và bánh mì đen, nhưng phối đồ ăn lại là hầm đến xốp giòn nát ngon miệng khối thịt, nhường chán ăn trang viên nhà ăn liên miên bất tận đồ ăn Jolen lập tức khẩu vị mở rộng. Chính đến lúc cuối cùng một đạo rau dại salad lên bàn lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Lao cha. Nương theo lấy cửa gỗ kẹt kẹt tiếng vang, một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai nổ tung. Lao cha. Hôm nay làm sao sớm như vậy liền Jolen. Xin dùng sức rủi rủi con mắt, kinh hô một tiếng sau ba chân bốn cẳng gọt tới trước bàn, giống nhìn bật hi hãn gì giống như nhìn từ trên xuống dưới nhiều năm không thấy đồng đảng. Người ngươi cái này nhìn trước mắt so với chính mình còn muốn khôi ngô mấy phần Jolen, xin chấn kinh đến nói năng lộn xộn. Thật lâu, cái này chân chất thiếu niên mới đặt mông ngồi tại Jolen bên cạnh, dùng sức đấm đấm hắn răng chắc cánh tay. Xem ra thợ rèn học đồ thức ăn không tệ a. Hắn cười lớn. Liền ngươi cái này thân thể, xem ai về sau còn dám khi dễ ngươi. Chú ý tới xin trong mắt lộ ra vui mừng, Jolen bất đắc dĩ lắc đầu, cũng cẩn thận chu đáo lên vị này xa cách từ lâu trùng phùng bản thân. Cùng chia tay lúc so sánh, xin biến hóa cũng không tính quá lớn, nhưng chi tiết nơi lại khắp nơi lộ ra khác biệt. Thân hình càng thêm trắng thật, nguyên bản da thịt trắng non phơi đen kịt tỏa sáng, trên bàn tay hiện đầy thật dày vết chai. Rõ ràng nhất là hai đầu lông mày biến hóa, đã từng ngây ngô ngây thơ đã rút đi, thay vào đó là trầm ổn ánh mắt kiên nghị. Cắt. Không đợi Jolen đáp lời, một bên tổng chút xuống một ngụm rượu về sau, thoải mái dễ chịu ở một cái. Liên tiểu tử này bộ dáng này, còn có người dám khi dễ hắn. Hắn không khi dễ người khác cũng không tệ rồi. Đáng chết. Vệ tổng. Geji nhìn thấy tổng chai rượu trong tay, có chút đau lòng nhức óc giận dữ hét. Đây chính là trong tiệm đắt nhất rượu. Nói nhảm. Bằng không ta có thể uống sao? Người cái này không nạ. Nhìn xem hai người ồn ào bộ dáng, Jolen và Xỉn không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng. Bữa tối liền tại náo nhiệt như vậy ấm áp bầu không khí bên trong hạ màn. Ôi. Xỉn khoa trương rên rỉ một tiếng, cả người nặng nề mà đổ vào trên giường, mà Jolen thì mượn cơ hội đánh giá đến gian phòng này. So với trong trí nhớ trong thôn trang cái kia nhỏ hẹp chen chúc phòng, hiện tại Xỉn nơi ở lộ ra phá lệ rộng rãi sáng tỏ. Ngươi là không biết Xỉn một bên xoa bụng một bên nói. Beckham đại nhân vẫn bắt đầu luyện có bao nhiêu nghiêm ngặt mặc dù ngoài miệng oán trách, nhưng trong mắt của hắn lấp lóe lại là không che giấu được hưng phấn cùng tự hào. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, cuối cùng giống như trước như thế vai sóng vai nằm ở trên giường. Đúng rồi Jolen. Xỉn đột nhiên nghiêng người sang. Lần này làm sao có rảnh tới tìm ta? Hạ kệ sư phó thế mà bỏ được cho ngươi nghỉ. Không đợi trả lời, hắn lại phối hợp nói tiếp. Bất quá cũng thế, giống như ngươi dị bẩm thiên phú đồ đệ, sư phó khẳng định đặc biệt chiếu cố. Đừng nói mỏ. Jolen nhẹ nhàng khoát tay, đánh gậy Xỉn trêu chọc, nhìn đỉnh đầu trắng loáng bằng phẳng trần nhà, chậm rãi mở miệng nói ra. Kỳ thật ta lần này tới, chủ yếu và ngươi cáo biệt. Chương 93, niềm vui ngoại ý muốn chương 93, niềm vui ngoại ý muốn ngươi muốn đi Hà vực chư quốc. Xỉn phản ứng cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Nghe tới Jolen kế hoạch lúc, vị này thật thà bạn thân đã không có biểu hiện ra lo lắng hoặc bi thương, cũng không có đưa lên chúc phúc. Hắn chỉ là hơi sững sờ, lập tức dùng tràn ngập sầu lo ngữ khí hỏi. Chỉ một mình ngươi sao Jolen? Ta nghe phải tổng thúc thúc nói qua, Hà vực chư quốc cũng không phải cái gì quá bình địa phương, nơi đó thương mậu phát đạt, nhưng cũng tụ tập tam giáo cửu lưu người, thế lực khắp nơi minh tranh ám đấu. Lông mày của hắn càng nhăn càng chặt, ngữ tốc không tự giác tăng tốc. Jolen, vậy tổng thúc thúc đem nơi đó so sánh biển vàng thùng thuốc nổ, mặt ngoài trắng lệ, bên trong lại nguy cơ từ phía. Hắn vạch lên tô giác ngón tay, từng kiện đếm kỹ lấy nghe được nghe đồn. Sông đào ba ngày trôi hương liệu tơ lụa, vào đêm sau khả năng liền trôi thi thể, thương đội trở đi phương nam chân châu, phương bắc ra lông vào thành, trong nháy mắt liền có thể bị cường đạo cướp sạch trong không. Nói đến chỗ kích động, hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, bắt lấy Jolen cánh tay. Ngươi dạng này chưa quen cuộc sống nơi đây người xứ khác đi, quả thực chính là dê béo sông vào sói đói ổ a. Xin nói tới những tình huống này, Jolen sớm tại đáp ứng có lìn mời chào lúc liền đã hỏi thăm rõ ràng. Bởi vậy, hắn cũng không bởi vì bạn thân khuyến cáo mà sinh ra lùi bước chút nào tâm ý đối với hắn mà nói, có thể lấy trực tiếp nhất, mau lẹ nhất phương thức thu hoạch được kỵ sĩ hô hấp pháp, so cái gì đều trọng yếu. Dù là Hà vực chư quốc thật sự là đầm rồng hang hổ, hắn cũng cam nguyện đi sông vào một lần. Thấy Jolen thần sắc không thay đổi chút nào, Xin cau mày, trên mặt viết đầy giãy giụa. Trầm mặc một lát sau, hắn rốt cục khẽ cắn môi, quyết định giống như nói ra. Thực sự không được, ta đi chung với ngươi đi. Hai ta cùng một chỗ, thật nếu gặp phải chuyện gì, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Lời nói này nhường Jolen hơi mẩn ra. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, xin đến cỡ nào sùng bái Beckham. Mặc dù không biết vị này bản thân là như thế nào từ một giới dân binh trở thành Beckham lệ thuộc trực tiếp vệ binh, nhưng trong đó gian khổ có thể nghĩ. Bây giờ thật vất vả thực hiện ảo tưởng, hắn lại cam nguyện vì mình từ bỏ kiếm không dễ hết thầy. Phần tính nghĩa này, nhường Jolene ngực phát nhiệt. Được rồi, xin. Jolene làm quái cong lên cánh tay, lộ ra được chính mình tròn trịa cơ bắp, khỏe miệng dơ lên một vòng nghịch ngợm ý cười. Tựa như tổng thúc thúc nói như vậy, ngươi nhìn ta hiện tại cái này thân thể, ai còn dám khi dễ ta? Thế nhưng là, xin những mày muốn nói lại thôi. Huống hồ, ngươi cùng ta tình huống không giống. Jolene đem hai cánh tay gối ở sau, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trần nhà, trong thanh âm mang theo vài phần chăm chú. Thúc thúc của ngươi vậy tổng, còn có ngươi phụ thân Geji đều tại Kim Quốc Vương quốc. Nếu như ngươi đi với ta Hà Vực Trư quốc, khả năng thật lâu đều không gặp được bọn hắn. Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía xỉn, ngữ khí ôn hòa lại kiên định. Hơn nữa, ngươi không phải vừa lên làm Beckham đại nhân lệ thuộc trực tiếp vệ binh sao? Đây chính là ngươi cho tới nay ảo tưởng. Nhưng ta cảm thấy, xỉn thân sắc có chút dao động, nhưng qua trong giây lát lại bị kiên quyết thay thế. Hắn nắm chặt nắm đấm, thanh âm trầm thấp mà kiên định. Không có cái gì so với ngươi người huynh đệ này quan trọng hơn. Vậy tổng thúc thúc và Geji lão cha không cần ta quan tâm. Về phần Beckham đại nhân, nhớ lại trong quân doanh một chút, xỉn trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống. Được rồi, không nói cái này. Jolene dùng bả vai nhẹ nhàng đụng vào xỉn, ý đồ nhường bầu không khí nhẹ nhõm chút, khóe miệng giơ lên một vòng thoải mái cười. Ngươi ở chỗ này làm rất tốt, vạn nhất ta tại Hà Vực Trư quốc lăn lộn ngoài đời không nổi, nói không chừng còn phải mặt dạn mày dày trở về nhờ cậy ngươi đâu. Đến lúc đó, ngươi nhưng chớ đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa a. Làm sao có thể? Thấy Jolene tâm ý đã quyết, xỉn rốt cục không còn thuyết phục, chỉ là than nhẹ một tiếng. Sau đó trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười thật thà. Hắn ưỡn ngực, mang theo vài phần tự hào nói ra: "Trước mấy ngày ta vừa bị Beckham đại nhân đề bạt làm kỵ sĩ tùy tùng, nếu là ngươi về sau tới tìm ta." Hắn trừng mắt nhìn, lộ ra danh manh ý cười: "Ta liền để ngươi giúp ta thuần dưỡng ngựa. Đây chính là cái nhẹ nhõm việc. Đến lúc đó chúng ta..." "Chờ một chút." Jolene đột nhiên xoay người ngồi dậy, hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm vào bên cạnh đồng đảng, trong thanh âm mang theo không thể che hết hưng phấn: "Ngươi bây giờ là Beckham đại nhân kỵ sĩ tùy tùng." "Đúng. Đúng a." Thấy Jolene bộ này phản ứng, xin cho là hắn hiểu lầm chính mình cho đùa lời nói, vội vàng khoát tay giải thích. Thật có lỗi Jolene, ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, làm sao có thể thật để ngươi làm mã phu của ta. Không, trọng điểm không phải cái này. Jolene hai tay nắm chắc xỉn bả vai, ánh mắt sáng rực truy vấn. Đã ngươi là kỵ sĩ tùy tùng, vậy ngươi nhất định rất am hiểu sử dụng cán dài vũ khí A. Đó là đương nhiên. Xin gãi đầu một cái, có chút không rõ ràng cho lắm. Với tư cách kỵ sĩ tùy tùng, làm sao có thể không biết dùng lập tức nhất tiện tay cán dài vũ khí? Hắn thẳng tắp sống lưng, giọng nói mang vẻ mấy phần tự hào. Chính là bởi vì ta tại trên lưng ngựa cán dài vũ khí dùng đến phá lệ thuần thục, Beckham đại nhân tài đặc biệt để mà ta. Quá tốt rồi. Jolene cười ha hả, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản còn dự định đến Hà Vực Trư quốc về sau, lại xin nhờ có liền tìm người dạy hắn cán dài vũ khí. Không nghĩ tới hôm nay chỉ là tới thăm lão hưu, có thể đụng tới có sẵn lão sư. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng đối xỉn cho thấy thiên phú âm thầm sợ hai thằng phục. Phải biết nửa năm trước phân biệt lúc, xỉn liền cơ sở nhất kiếm thuật đều nắm giữ được gập ghềnh, duy nhất đáng giá xưng đạo chỉ có cái kia viễn siêu thường nhân man lực. Nhưng ngắn ngủi nửa năm trôi qua, hắn không chỉ có tinh thông thuật cưỡi ngựa, còn quen luyện nắm giữ cán dài vũ khí sử dụng. Phải biết Beckham với tư cách siêu phàm chức nghiệp giả kỵ sĩ, đúng tùy tùng tuyển bạn tất nhiên cực kỳ khắc nghiệt. Mà xin có thể thông qua khảo hạch, đủ để chứng minh thực lực của hắn, không có nửa điểm lượng nước. Xin. Jolene đột nhiên một thanh kéo qua xỉn cái cổ, cánh tay đột nhiên nắm chặt. Cái kia cổ lực lượng cường đại, nhường xin nhất thời có chút thở không nổi. Hắn dương mắt nhìn về phía Jolene, đối phương trên mặt treo nụ cười nhẹ nhõm, cái này khiến thần sắc hắn trở nên cổ quái. Nếu như nhớ không lầm, trước kia hai người bọn hắn ở giữa cũng thường có cảnh tượng như vậy, chỉ bất quá nhân vật bình thường là trái lại. Jolene ra hòa này, cái cổ ở giữa lực đạo còn tại tăng thêm, xin cái kia bình thường không thế nào linh quang đầu góc đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Sẽ không phải là đang trả thù ta trước kia lão dùng sức siết hắn a? Jolene nhìn chằm chằm xin dần dần mặt đỏ lên, khóe miệng có chút dương lên, cánh tay lại tăng thêm mấy phần lực, sau đó đột nhiên bùng ra, một mặt thành khẩn nói ra: "Huynh đệ, dạy một chút ta cán giải vũ khí kỹ xảo sử dụng đi." Khô khô cục. Rốt cục có thể thông thuận hô hấp xỉn không nhịn được ho khan vài tiếng, mang theo ưu ái chừng Jolene một chút, sau đó nghiêm mặt nói: "Dạy ngươi ngược lại là không có vấn đề. Bất quá, Jolene, ngươi muốn học loại nào cán dài vũ khí? Ngươi đều hội cái nào?" "Ê." Xỉn tách ra chính mình tráng kiện ngón tay, chăm chú đếm. Trường mâu và kỵ thương những cơ sở này tự nhiên không cần phải nói, bởi vì ta khí lực lớn, Beckham đại nhân còn chuyên môn dạy qua ta cán dài búa và cán dài truy cách dùng. Jolene nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay. "Xỉn, ta tất cả đều muốn học." Tất cả đều muốn học. Xin sừng sốt một chút, gãi gãi cái hốc, có chút do dự nói ra: "Cái kia ngược lại là không có vấn đề, bất quá Jolene, những này cán giải vũ khí kỹ xảo vốn là không dễ dàng nắm giữ, chớ nói chi là còn muốn tại trên lưng ngựa thi triển, ngươi thật có nhiều thời gian như vậy học sao?" Jolene dùng sức gật gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. "Đương nhiên, khoảng cách tiến về Hà Vực các nước thuyền lên đường, còn có đem thời gian gần 3 tháng. Dưới mắt, hán kỹ thuật đã lô hỏa thuần thành, mặc dù lập tức tác chiến kỹ nghệ vẫn có chút lạnh nhạt, nhưng bằng mượn chuyên chú đặc tính gia trì, trong khoảng thời gian này đầy đủ hắn nắm giữ mấy môn cán giải vũ khí kỹ xảo. vậy được rồi. Nếu là Jolene thỉnh cầu, xin tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá, hắn gãi đầu một cái, có chút ấy này nói. Nhưng ta ban ngày còn phải tại quân doanh huấn luyện, chỉ sợ phải đợi đến trạm vạng tối mới có rảnh dạy ngươi.
Không sao, cái này chút thời gian đầy đủ.
Jolene lưu loát xoay người xuống giường, thuận tay vướt vướt có quắp tại trên bàn gỗ ngủ gần hồng con sóc, sau đó trực tiếp đi hướng bọc hành lý lục lọi lên. Cũng không lâu lắm, khoe miệng của hắn giơ lên một vòng ý cười, từ đó rút ra một trường có chút ấu vàng dương bị quần trụ, hướng xin lung lay. Vì biểu đạt cảm ơn xin, ta muốn tặng cho ngươi một phần lễ vật. Tấu chương xong, chương 94, người cùng thể chất của con người không thể cơ đũa cả nắm chương 94, người cùng thể chất của con người không thể cơ đũa cả nắm Jolene trong tay trên giấy da dê đi lại, chính là cái kia phần ngoài ý muốn lấy được bí ngân tối thể pháp. Cái này trên thực tế cũng là hắn lần này chuyên tới thăm xỉn mục đích chủ yếu. Tại hắn quen biết trong bằng hữu, Hạ Kệ là cái chuyên chú vào rèn sắt thợ rèn, John thì là cái lười biếng lao binh, hai người đều không cần loại vật này. Về phần Hạ Kệ, vị này tuổi trẻ quý tộc thiếu gia đã sớm tu luyện ra truyền rèn luyện thân thể bí pháp, cho nên càng nghĩ phía dưới, chỉ có xỉn thích hợp nhất phần này rèn luyện thân thể bí thuật. Vị này bạn thân giống như hắn xuất thân bình thường, mặc dù thu được Beckham thưởng thức, nhưng đối phương sẽ hay không truyền thụ cái này bí thuật còn rất khó nói. Đương nhiên, còn có vợ dọn sần bất quá lấy vị học giả kia say mê nghiên cứu tính cách, chắc hẳn đúng rèn luyện nhục thể sẽ không hương thịnh đến mức nào thú. Chờ một chút. Nghĩ đến vợ dọn sần, Jolene đột nhiên linh quang lóe lên. Có lẽ có thể đem phần này bí ngân tối thể pháp giao cho vợ dọn sần tiên sinh nghiên cứu. Nói không chừng vị học giả này có thể mang đến cho ta không tưởng tượng được kinh hỉ. Jolene, chúng ta cái này giao tình, dạy ngươi kỹ nghệ cái nào còn cần gì lễ vật. Bất quá nhìn thấy Jolene nâng tay lên bên trong tấm da dê, con ngươi liền có chút phát tán về sau, xỉn hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Còn nhớ rõ chúng ta tại rừng rậm gặp phải tên sát thủ kia sao? Jolene lấy lại tinh thần, đem tấm da dê tại trên bàn gỗ mở ra, hướng xỉn vây vây tay. Ngươi nói là xỉn cao mày hồi ức, đột nhiên xoay người xuống giường, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Là Marco tên hôn đằng kia. Đối Jolene, tên kia hiện tại thế nào? Hán. Jolene nhíu mày, thời hợt khoát khoát tay. Cái này không trọng yếu, ngươi trước tới xem một chút cái này. Nha. Xỉn ngoan ngoãn tiến đến trước bàn, nhìn chằm chằm tấm da dê chăm chú quan sát nửa ngày, cuối cùng ngượng ngùng gãi gãi đầu. Jolene, ngươi biết ta không quá nhận ra những chữ này, suýt nữa quên mất. Jolene vua hót một cái, lúc này mới nghĩ từ bản thân vị này bản thân chữ lớn không biết mấy cái. Thế là hắn không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, đây là một môn thối thể pháp. Thối thể? Chờ chút. Xin bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, màu nâu tóc quăn tựa hồ cũng dựng lên. Ngươi nói là đây là kỵ sĩ rèn luyện nhục thể bí pháp? Không sai. Jolene dùng sức đấm đấm chính mình rắn chắc lồng ngực, phát ra tiếng vang trầm nặng. Không phải vậy ngươi cho rằng ta cái này thân thể là thế nào luyện ra được? Cái này. Xin đúng Jolene lời nói từ không nghi ngờ. Mặc dù xem không hiểu văn tự, hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy tấm da dê, phản phất bưng lấy cái gì hiếm thấy chân bảo. Mạo hiểm trong tiểu thuyết tình huống trong đầu hiện lên, cái này giản dị thiếu niên trong mắt giấy lên cuồng nhiệt quan mang. Nhưng rất nhanh, phần này cuồng nhiệt dần dần rút đi. Hắn khó chịu quay đầu, đem tấm da dê nhẹ nhàng thả lại mặt bàn, lắp bắp nói: "Lấy La Lan, phần lễ vật này nặng quá, ta không thể." "Được rồi." Nhìn xem đồng đảng nhăn nhó bộ dáng, Jolene buồn cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Làm sao? Chẳng lẽ nhất định phải ta phát biểu một phen cảm động lòng người hữu nghị tuyên ngôn?" Sau đó hai ta ôm đầu khóc giống một trận, ngươi mới bằng lòng tiếp nhận phần lễ vật này. Này cũng không cần. Xin nuốt nuốt có chút nóng lên hốc mắt, ngượng ngùng cười cười. Vậy ta liền không khách khí nhận. Lúc này mới đúng. Jolene hài lòng gật đầu, lập tức từ bọc hành lý chung lấy ra sớm đã chuẩn bị xong dược liệu và khí cụ, thuần thục mài lấy riêng phần mình loại dược liệu. Lấy hắn hiện tại chế dược trình độ, phối chế loại này cơ sở dược tề quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ chốc lát sau, màu bạc dược dịch liền đều bôi lên tại xin toàn thân. Jolene, cảm giác này. Tê. Xin hít sâu một hơi. Thả lỏng Jolene nhàn nhã tựa ở chiếc ghế bên trên, nhìn xem hảo hữu mặt đỏ lên và bạo khởi gân xanh, khóe miệng có chút dương lên. Đau là bình thường, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Từ đối với bạn thân tuyệt đối tín nhiệm, xin cắn chặt hàm răng, quả thực là không rên một tiếng. Rất nhanh ngân sắc dược dịch liền dần dần khô cạn, hóa thành màu xám đen bột phấn tuôn rơi xuống. Xin thở một hơi dài nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu thuận lấy cái trán không ngừng lăn xuống. Cảm giác thế nào? Nhìn tu luyện xong bí ngân thối thể pháp sau hình thể cơ hồ lớn hơn một vòng xỉn, Jolene trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Nếu như nhớ không lầm, chính hắn lần thứ nhất lúc tu luyện, bảng bên trên biểu hiện sức mạnh thuộc tính vẹn vẹn chỉ tăng trưởng 0.7, bề ngoài càng là cơ hồ nhìn không ra biến hóa. Mà xỉn, nhìn tới tu luyện người cơ sở thể chất càng mạnh, bí ngân thối thể pháp hiệu quả liền càng rõ rệt, ra đắm chìm đang vui mừng xỉn cũng không chú ý tới hảo hữu dị dạng. Cái này thật thà thanh niên làm sơ điều tức về sau, đột nhiên đứng dậy, vô ý thức kéo căng bắp thịt toàn thân, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói: "Jolene, cái này thối thể pháp quả thực quá thần kỳ, ta cảm giác sức mạnh chí ít tăng lên gấp đôi, có hiệu quả liền tốt." Jolene cảm thấy yết hầu căng lên, vội vàng rót chén nước nhuận hầu. Sau đó chỉ cần lời đến quẹt miệng, hắn đột nhiên lâm vào trầm tư. Nhớ kỹ ta tu luyện 3 lần bí ngân thối thể pháp về sau, liền cơ bản không còn tăng trưởng sức mạnh thuộc tính, không biết xỉn cực hạn chịu đựng là nhiều ít. Nghĩ tới đây, Jolene tiếp tục nói: "Trong khoảng thời gian này ta sẽ kéo dài giúp ngươi luyện chế bí dược, thẳng đến ngươi cảm giác sức mạnh không còn tăng trưởng mới thôi. Rất cảm tạ ngươi, Jolene." Xin kích động cơ dày đặt bàn tay, trung điệp đập vào Jolene trên vai. T. Trên bờ vai truyền đến đã lâu kịch liệt đau nhức nhường Jolene khỏe miệng co giật. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên đối với mình nhường xỉn tu luyện bí ngân thối thể pháp quyết định, sinh ra một tia dao động. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu về sau, liền bò lên giường trải, rất mau tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai tảng sáng thời gian, chân trời vừa nổi lên ngân bạch sắc, xỉn liền vội vàng chạy tới quân doanh. Jolene thì tại với tổng cùng đi, dạo bước du lãm vụ khê trấn cảnh đường phố. Hắn còn cố ý dành thời gian đi một chuyến mạo hiểm giả công hội. Dù sao đối với hắn mà nói, tu luyện cán giải kỹ nghệ tốc độ hẳn là rất nhanh, nếu như có thể thuận tay tiếp mấy cái chém giết ma vật ủy thác, đem ngồi cưỡi giết địch yêu cầu cũng hoàn thành, như vậy trước khi đến Hà vực chư quốc trước, liền có thể thuận lợi hoàn thành kỵ sĩ tùy tùng chuyến trước. Đi loại kiêm ngư long hôn tạp địa phương, nói thêm thăng một phần thực lực, liền nhiều một phần bảo hiểm. Đáng tiếc liền như lúc trước nghe được như thế, hắc sam rừng rậm ma vật tại Beckham chấn áp xuống, đã toàn bộ co đầu rút cổ trong lòng đất không ra ngoài. Mà gần nhất một cái duy nhất thảo phạt ma vật xào huyệt nhiệm vụ, cũng bị một cái không biết tên người đó đi. Jolene đành phải tay không mà về. Được rồi, ngồi cưỡi giết địch yêu cầu có thể đợi đến Hà vực chư quốc lại hoàn thành, nếu như thời gian dư dả, có lẽ cũng có thể đi tùng một chấn thử thời vận. Nghĩ như vậy, Jolene liền trở lại tiểu quán bên trong, giúp đỡ Geji đánh lên ra tay. Hoàng hôn lặn về tây lúc, xin nắm một thất màu nâu tuấn mã trở về. Vừa thấy mặt, cái này thật thà thanh niên liền lôi kéo Jolene hướng chấn đi ra ngoài. Đi vào một mảnh đất trống trải, tay phải hắn nhẹ nhàng linh hoạt bao quát, liền đem trên lưng ngựa các thức vũ khí gỡ xuống dưới. Trường mâu, kỵ thương, cán dài búa, cán dài chùy, đúng là hắn tinh thông bốn loại binh khí. Truyền thụ kỹ nghệ quá trình lạ thường thuận lợi. Binh khí kỹ xảo sử dụng, có chút bộ phận là tương thông. Bởi vậy tại có đoạn binh tinh thông cơ sở dưới, lại thêm chuyên chú đặc tính phụ trợ, Jolene rất nhanh liền đem cái này bốn loại cán dài vũ khí yếu điểm nắm giữ cái 7-8 phần. Sau khi hắn chân chính lên ngựa diễn luyện lúc, mới phát hiện lập tức vung vẩy cán dài vũ khí, xa so với hắn tưởng tượng chung phải khó khăn hơn nhiều. Tấu chương xong, chương 95, mắt cấp cán dài vũ khí kỹ nghệ chương 95, mắt cấp cán dài vũ khí kỹ nghệ trên lưng ngựa cân bằng so với trong tưởng tượng càng khó khống chế. Mỗi lần huy động trường mâu lúc, Hắc Phong đều sẽ bởi vì trọng tâm chết đi mà sao động bất an. Hai tay cầm kỵ thương tại công kích lúc đều là không tự giác dưới mặt đất rủ xuống. Nặng nghề cán dài búa vừa vung mạnh đến giữa không trung, Hắc Phong quẹo thật nhanh thiếu chút nữa đem Jolene bỏ rơi yên đi. Về phần cán dài truy, chỉ là bảo trì nó tại yên ngựa bên cạnh thời gian dài ổn định, liền để cánh tay của hắn có một chút mỏi nhừ. Mà những này chỗ khó tổng cộng có thể quy nạp vì hai cái phương diện. Một cái chính là tự thân tại ngồi cưỡi lúc huy động vũ khí về sau, có thể hay không bảo trì thân hình cân đối và ổn định. Cái này tại song sinh diễn võ giao phó cho thân thể tính dẻo dai, cùng với dưới mắt cường đại các hạng thuộc tính ra chỉ dưới, chỉ cần thêm chút ma luyện là đủ. Về phần một cái khác, cũng là càng mấu chốt, thì là tọa kỵ cùng người cưỡi ở giữa ăn ý trình độ. Nhanh bay ngược trở lại lúc phát lực góc độ, công kích lúc tiết tấu đem khống, đều cần nhân mã ở giữa thành lập được gần như tâm linh cảm ứng ăn ý. Loại này ăn ý không phải chỉ dựa vào kỹ thuật liền có thể bù đắp, nhất định phải đi qua vô số lần cộng đồng huấn luyện, nhường chiến mã quen thuộc người cưỡi mỗi một cái phát lực quen thuộc, người cưỡi cũng phải dự phán chiến mã mỗi một cái bản năng phản ứng. Mà Hắc Phong mặc dù là một thất phẩm chất không tệ ngựa, nhưng có lẽ là bởi vì Jolene rất ít ngồi cưỡi nó chiến đấu qua nguyên nhân. Mỗi làm vũ khí huy động lúc, nó liền sẽ bản năng bởi vì trọng tâm biến hóa mà sinh ra kháng cự. Jolene cúi đầu nhìn xem Hắc Phong bay tròn chuyển động con mắt, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là Hắc Phong có thể có kiểu một nửa linh tính liền tốt đối với Jolene nhanh chóng nắm giữ binh khí yếu lĩnh biểu hiện, xin không thể không biết ngoài ý muốn. Ở trong mắt hắn, huynh đệ của mình vốn là thiên tài chân chính. Lúc trước cơ sở kiếm thuật huấn luyện lúc, Jolene chỉ dùng mấy ngày liền có thể thành thạo vận dụng. Lập tức sử dụng cán dài vũ khí mặc dù độ khó cao hơn, nhưng khẳng định cũng không thắng được Jolene. Những ngày tiếp theo phảng phất về tới trong trang viên khắc khổ lúc tu luyện ánh sáng. Jolene cũng không đội tại cầu thành, dù sao cán dài vũ khí nắm giữ, đơn giản là nhiều bỏ chút thời gian thôi. Ngoại trừ thông thường huấn luyện bên ngoài, hắn còn dành thời gian luyện tập gòn đờ chuyển thụ cho Hồ Nguyệt Dẫn. Tại song sinh diễn võ ra chỉ dưới, cái này chiến kỹ rất nhanh liền bị chức nghiệp bảng thu nhận sử dụng. Càng làm cho Jolene vui mừng chính là ảo thuật trong luyện tập phát hiện. So sánh hỏa diễm tiễn pháp sư chi thủ tại một ít trường hợp càng có chiến thuật giá trị. Loại tinh thần lực này ngưng tụ trong suốt bàn tay, tại trong mắt người bình thường gần như vô hình. Mặc dù uy lực không kịp tại hỏa diễm thân hòa ra chỉ hạ hỏa diễm tiễn, nhưng nó tính bí mật và tính dẻo thường thường có thể xuất kỳ chế thắng. Đặc biệt là tại song sinh diễn võ trạng thái dưới, hắn hoàn toàn có thể tay phải cầm giới tác chiến, tay trái trôi chạy thi pháp, cả hai phối hợp thiên ý vô phùng. Về phần trang viên phụ cận cái kia phiến nguyên tố bị diện ăn mòn hiện tượng, theo bợ dọn sẩn gửi thư cáo chi, tạm thời cũng không có nhanh chóng tác động đến ra, bởi vậy Jolene thật cũng không sốt ruột trở về. Trong bất chi bất giác, thời gian nửa tháng liền lặng lẽ trôi qua. Đạp đạp đạp. Trạng vạng tối ánh chiều tà trung, Jolene dục ngựa phi nhanh, mũi nhọn vẽ ra trên không trung ngân sắc đường vòng cung. Hắc Phong cất vó nhanh quay ngược trở lại trong nháy mắt, hắn thân eo trầm xuống, cán dài búa quét ngang mà ra, mang theo gào thét tiếng gió. Xinh đẹp. Một bên xỉn vỗ tay lớn tiếng khen hay. Ta liền biết Jolene ngươi nhất định không có vấn đề. Chỉ bất quá mười mấy ngày, động tác của ngươi đã so với trong quân doanh những lao binh kia còn tiêu chuẩn. Thiếu dùng bài này, xin. Jolene trong sáng cười to, lập tức lưu loát tung người xuống ngựa. Theo tâm niệm vừa động, một mặt trong suốt chức nghiệp bảng liền hiện lên ở trước mắt. Thanh kỹ năng chung, mấy hạng cán giải vũ khí sử dụng kỹ nghệ trước đều thỉnh lình ghi chú bắt mắt mát đánh dấu. Thấy cảnh này, Jolene như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếp đó, nhậm chức kỵ sĩ tùy tùng yêu cầu, cũng chỉ còn lại có ngồi cưỡi đánh giết 100 tên địch nhân rồi. Được rồi Jolene. Xin bước nhanh về phía trước, dùng sức vỗ vỗ bản thân bả vai. Mấy ngày nay đến phiên ta trực đêm tuần tra, liền không giúp ngươi, trở về nhớ kỹ thay ta hướng Geji lão cha nói một tiếng, cơm tối không cần chờ ta.
Không có vấn đề.
Jolene vẫy tay từ biệt, đưa mắt nhìn xỉn trở mình lên ngựa. Chỉ chốc lát sau, cái kia đạo thân ảnh khôi ngô liền biến mất ở trong rừng cuối con đường nhỏ. Đã cán giải vũ khí đã toàn bộ mắc cấp, khoảng cách hà vực các nước đội tàu đến Viễn Dương cảng còn có đoạn thời gian, chi bằng cứ đi Tùng Mộc trấn nhìn xem có hay không thảo phạt ma vật ủy thác. Nghĩ tới đây, Jolene không khỏi ảo não thở dài. Trong khoảng thời gian này hắn cơ hồ mỗi ngày hướng nhà mạo hiểm công hội chạy, nhưng dù sao cũng muốn là thưa thất ủy thác bỏ lỡ cơ hội. Mà không có ủy thác chỉ điểm lời nói, hắn rất khó tại xung quanh khu rừng rậm rạp trùng tìm kiếm được ma vật tung tích. Theo sân khấu nhân viên tiếp tân lộ ra, những này ủy thác đều bị cùng làm một người đón đi, điều này cũng làm cho hắn càng phiền muộn. Đến cùng là tên nào nóng như vậy trung thảo phạt ma vật? Chẳng lẽ lại mỗi ngày ngủ ở công hội cổng nằm vùng sao? Trong lúc đang suy tư, bên hai đột nhiên truyền đến cảnh khô đứt gãy nhẹ vang lên. Xa xa xa. Nghe được đạo này tiếng vang về sau, Dỗ Len tay phải bản năng ấn lên chuôi kiếm. Theo tiếng sột soạt âm thanh tiệm cận, chỉ thấy bên rừng sương mù trung hiện ra một đạo mơ hồ bóng người. Mắt thấy cảnh này, hắn bắp thịt toàn thân lập tức căng cứng. Nơi này là xỉn để phòng lúc huấn luyện kinh hãi hoặc là tổn thương đến người bên ngoài, đặc địa chọn lựa địa phương. Hơn 10 ngày đến phụ cận chưa từng xuất hiện qua những người khác. Tại loại này hoang vắng chi địa đột nhiên xuất hiện người xa lạ, không phải do hắn không cảnh giác. Tuy nói Vũ Khê trấn trị an tốt đẹp, nhưng xung quanh sinh động dòng binh và mạo hiểm giả không phải số ít. Từ khi tại Tùng Mộc trấn được chứng kiến những cái kia kẻ liều mạng trò hề về sau, Jolen đối với loại người này từ đầu tới cuối duy trì lấy 12 phần đề phòng. Nhưng khi đạo thân ảnh kia dần dần tới gần, cuối cùng xốc lên màu đen mũ trùm lúc, Jolen lại hơi sững sờ, đem rút ra một nửa bí ngân trường kiếm chậm rãi trở vào bao. "Là ngươi?" "Thật lễ, Jolen tiên sinh." Người tới khẽ gật đầu, tay trái khẽ nâng áo bào đen góc áo, tay phải xoa ngực, đi một cái tiêu chuẩn lễ tiết. Ngân sợi tóc màu trắng theo gió dương nhẹ, nổi bật lên nàng vốn là anh khí khuôn mặt tăng thêm mấy phần linh động. Chính là lúc trước tại Tùng Mộc trấn, cùng Jolen liên thủ chém giết mang cánh cầu đầu nhân tờ rẻ xạ. "Nếu như ta nhớ không lầm." Jolen chậm rãi buông lòng thân thể, lưng thẳng tắp, ngữ khí mang theo một chút chần chờ. Người đều tờ rẻ xạ hách. Hách. Tờ rẻ xạ hơi mang đét. Thấy nữ nhân có chút nhăn đầu lông mày, Jolen từ chối cho ý kiến khẽ cười một tiếng. Tốt à, tờ rẻ xạ. Hai tay của hắn ôm ngực, mang theo tò mò hỏi. Người chuyên tới đây, là tìm ta sao? Không sai. Tờ rẻ xạ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức từ trong ngực tay lấy ra mới tinh tấm da dê, phía trên thình lình in mạo hiểm giả công hội chuyên môn con dấu. Jolen tiên sinh, ngài rất thiếu tiền sao? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng tựa hồ ý thức được chính mình tìm từ có chút thất lễ, ho nhẹ hai tiếng về sau, mới giải thích nói ra. Gần nhất ta đều ở Vũ Khê trấn mạo hiểm giả công hội phụ cận trông thấy ngài nói đến đây lúc, tóc bạc nữ nhân ngón tay dài nhọn không tự giác rào chặt tấm da dê biên giới, trong mắt lóe lên một tia giãy rủa. Vì báo đáp ngài trước đó ân tình, muốn hay không cùng một chỗ hoàn thành cái này ủy thác. Nàng dừng lại một chút, giống như là quyết định giống như nói bổ sung. Đến lúc đó thù lao, có thể phân ngài một nửa. Lời còn chưa dứt, cặp kia chạm trong mắt màu xanh lam liền có chút đạm đạm mấy phần, ngay tiếp theo khóe miệng đều nhẹ nhàng đoán má bắt đầu. Jolen bừng tỉnh đại ngộ, thân sắc cổ quái nhíu mày. Nguyên lai trong khoảng thời gian này đem tất cả ủy thác đều tiếp đi người, chính là ngươi. Tấu chương xong, chương 96, quân bách tờ rẹ xạ chương 96, quân bách tờ rẹ xạ không sai. Đối mặt Jolen hỏi thăm, tờ rẹ xạ thản nhiên gật đầu. Cho nên, Jolen tiên sinh ngài nguyện ý cùng ta cùng một chỗ hoàn thành cái này ủy thác sao? Đề nghị này nhường Jolen cau mày, trong đầu suy nghĩ cuộn. Tờ rẹ xạ lúc trước đổ sát dòng binh và mạo hiểm giả chẳng cảnh vẫn rõ mồn một trước mắt. Cứ việc nàng công bố đây là thần minh ban cho sức mạnh, có thể thấy rõ người khác đi qua, phân rõ thiện ác, nhưng cái này cuối cùng chỉ là nàng lời nói của một bên. Không bài trừ nó lừa gạt mình khả năng. Nhưng nghĩ lại, Jolen lại đẩy ngã cái suy đoán này. Xuyên qua đến nay, hắn duy nhất kết thủ kết toán chỉ có Marco, lại thêm chân lý giáo hội phía sau màn hát thủ. Marco giờ phút này chỉ sợ còn bị nhốt tại trang viên trong địa lao. Về phần chân lý giáo hội vị đại nhân vật kia Jolen cũng không phải là tự coi nhẹ mình, nhưng nếu như đối phương thật muốn đối phó hắn, căn bản không cần quấn như vậy vòng lưỡi tử, dùng thảo phạt ma vật loại này lấy cớ. Như vậy Jolen mang theo nghi ngờ nhìn về phía trước mắt cô gái tóc bạc. Nàng mời ta thảo phạt ma vật, thật chỉ là vì báo ân. Vẫn là nói, nơi đó ma vật quá cường đại, nàng muốn cho ta mạo xưng làm mồi nhử. Ngay tại Jolen âm thầm phòng đoán lúc, tờ rẹ xạ gặp hắn trầm mặc không nói, đôi mi thanh tú cao lại, tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn giống như hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Jolen tiên sinh, nếu như ngài đúng thủ lao phân phối không hài lòng, ta có thể. Nàng nắm chặt trong tay tấm da dê, thanh âm có chút không lưu loát. Ta có thể đem tất cả thù lao đều cho ngài, chỉ hy vọng ngài có thể để lại cho ta một số đồng tệ. Thanh toán tại quán trọ phí ăn ở dùng ha. Nghe được lời nói này, Jolen không khỏi nhướng mày. Nhìn thấy đối phương trên mặt quấn bách thần sắc không giống giả mạo, hắn bật thốt lên nói ra và tờ rẹ xạ giống nhau như lúc lời nói. Tờ rẹ xạ tiểu thư, ngươi rất thiếu tiền sao? Đương nhiên, Jolen cũng không cảm thấy lời này có cái gì chỗ thất lễ, chỉ là đơn thuần hơi nghi hoặc một chút. Hắn thấy, lấy tờ rẹ xạ thực lực, tiếp nhiều như vậy ủy thác, coi như qua không lên quý tộc giống như hậu đại sinh hoạt, chí ít cũng nên áo cơm vô ưu mới là. Thúng chi, ánh mắt của hắn đảo qua tờ rẹ xạ trên thân bộ kia cùng bên trên lần gặp gỡ lúc giống như lúc trang phục. Mặc dù mới đổi cái áo choàng, nhưng áo lót giáp ra lại đều đánh lấy mấy cái dễ thấy miếng vá. Thấy thế nào đều không giống như là lãng phí người sẽ có cách ăn mặc. Cái này dạng người làm sao hội thiếu tiền đâu? Khu khu. Thấy Jolene một mặt hoang mang, xác nhận đối phương cũng không phải là đang dễ cận chính mình về sau, tờ rẹ xạ lung túng háng giọng một cái, thấp giải thích rõ đạo. Jolene tiên sinh, ta tình trạng tài chính quả thật có chút giật gấu ba bay. Chẳng qua nếu như ngươi xác thực yêu cầu phần này ủy thác lời nói, ta có thể.
Không cần.
Không chờ đối phương nói xong, Jolene liền dứt khoát khoát tay áo. Đối với hắn mà nói, thảo phạt ma vật vốn cũng không phải là vì tiền tài, mà là vì hoàn thành kỵ sĩ tùy tùng nhậm chức yêu cầu. Huống hồ hắn hiện tại xác thực không thiếu tiền. Đặc kẽ lưu lại tiểu kim khố còn có còn lại, chớ nói chi là có lìn cái kia tùy thời có thể bạo kim tệ phú thương. Jolene vững tin, chỉ cần kim ngạch không phải quá phận, vị kia một lòng nghĩ lôi kéo hắn thương nhân tuyển sẽ không cự tuyệt. Mà đối mặt tờ rẻ xạ liên tục nhượng bộ thái độ, Jolene cũng đã hạ quyết tâm cùng nàng cùng nhau đi tới hoàn thành ủy thác. Đây cũng không phải nói hắn bị dăm ba câu liền tháo xuống phòng bị, mà là đi qua nghị sâu tính kỹ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù tờ rẻ xạ thật có cái gì mưu đồ, cũng hoàn toàn không đủ gây sợ. Liền xem như tao nộ dị chủng ma vật cũng giống vậy. Nếu như nói tại tùng một chân lúc, hắn còn cần và tờ rẻ xạ liên thủ, đem hết toàn lực mới có thể chém giết mang cánh cầu đầu nhân. Bây giờ nhậm chức chiến sĩ và gánh xiếc người lại nắm giữ hỏa diễm tiên hắn, đối mặt loại trình độ kia dị trùng ma vật, chỉ cần không phải thành quần kết đội xuất hiện, coi như đồng thời đến bên trên ba, bốn con cũng không nói chơi. Nghĩ tới đây, Jolene mở miệng nói ra. Tờ rẻ xạ tiểu thư, ta xác thực yêu cầu phần này ủy thác, nhưng thủ lao thì không cần, về phần yêu cầu khác đúng, có thể hay không để cho ta xem trước một chút ủy thác nội dung cụ thể. Thấy Jolene không có tác thủ lao ý tứ, tờ rẻ xạ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là đem tấm da dê đưa tới. Jolene tiếp nhận tấm da dê cẩn thận chú đáo. Phần này ủy thác cách thức cùng hắn tại Tùng Mục trấn xác nhận giống nhau như lúc, phía trên thình lình che kín ba cái tươi sáng hồng đâm. Tiến về ma vật doanh địa truy hồi mất trộm tiền hàng, ủy thác thời hạn 15 ngày, thù lao xem ma vật số lượng cùng truy hồi tiền hàng số lượng mà định ra, độ khó 3 độ khó cũng không lớn, thậm chí có thể nói có chút đơn giản. Xác nhận trên giấy da dê tin tức hoàn chỉnh về sau, Jolene nhẹ nhàng gật đầu. Đem tấm da dê trả lại về sau, hắn cảm thụ được trong bụng truyền đến hỏa thiêu giống như cảm giác đói bụng, lại nhìn mắt đã dần dần mở tối sắc trời, chậm rãi mở miệng nói ra. Bất quá tờ rẻ xạ tiểu thư hôm nay sắc trời đã tối, không bằng chúng ta sáng mai sau khi thương nghị ra lại phát.
Không có vấn đề, bất quá.
Tờ rẻ xạ cẩn thận từng ly từng tí đem tấm da dê cất kỹ.
Jolene tiên sinh, ngài thật không cần thù lao sao?
Đương nhiên. Thấy đối phương lặp đi lặp lại đề cập thù lao, Jolene khỏe miệng không khỏi có chút run rẩy.
Đã như vậy, vậy ta liền cáo từ trước.
Tờ rẻ xạ lần nữa sau khi hành lễ quay người rời đi. Phát hiện nàng đi phương hướng cùng vụ khê trấn hoàn toàn tương phản về sau, Jolene không nhịn được hỏi.
Tờ rẻ xạ tiểu thư, ngươi không trở về trấn bên trên nghỉ ngơi sao?
Ách tờ rẻ xạ dừng bước lại, chần chờ một lát mới nói khẽ. Ta đeo trên người tiền không đủ thanh toán lữ điếm phí tổn, cho nên định tìm cái chỗ hẻo lánh đóng quân giã ngoại.
Ha!
Jolene nhíu mày. Một cái thực lực xuất chúng như thế cường giả vậy mà lại quẫn bách đến loại tình trạng này sao? Hắn vuốt ve bên hông trôi kiếm suy tư một lát, mở miệng nói.
Bằng hữu của ta phụ thân mở gian tử quán, nếu như không ngại, có thể cùng ta trở về tạm ở một đêm, như vậy sáng mai chúng ta cũng có thể cùng lúc xuất phát, tiết kiệm thời gian, ngươi cảm thấy thế nào?
Cái này không tốt lắm đâu. Tờ rẻ xạ lời nói mặc dù mang theo do dự, nhưng ánh mắt của nàng lại rõ ràng phát sáng lên, toát ra thần sắc mong đợi.
Yên tâm.
Jolene đem trên mặt đất cán dài vũ khí đóng gói trói tốt, một thanh ném tới Hắc Phong trên lưng.
Sẽ không thu ngươi tiền.
Nghe nói như thế, tờ rẻ xạ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hạ thấp người hành lễ.
Cái kia liền đa tạ ngươi, Jolene tiên sinh.
Thế là, hai người một ngựa liền dọc theo ưu tĩnh đường nhỏ, hướng vụ khê trấn phương hướng đi đến.
Jolene đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu liếc một chút lặng lẽ đi theo tờ rẻ xạ, hơi nhíu mày.
Hắn đưa ra cái này mời, cũng không phải là đơn thuần ra ngoài hảo tâm, mà là muốn mượn máy nhiều quan sát cái này thần bí tóc bạc nữ nhân, để phòng nàng có vấn đề gì. Nhất là, nàng vì sao lại nghèo đến liền lữ điếm đều ở không dậy nổi. Cái nghi vấn này tại Jolene trong đầu xoay quanh không đi. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, hắn đã tìm được đáp án. Đêm khuya rừng rậm chi tức tiểu quán sớm đã không có mưa hay, trong đại sảnh chỉ còn lại có bề tổng, Jolene và tờ rẻ xạ ba người. Nhưng mà, cứ việc khách người lác đác, bếp sau Geji lại như cũng bận điệu khí thế ngất trời.
Geji tiên sinh, phiền phức lại đến một phần thịt than.
Tờ rẻ xạ ưu nhã đem trong mâm đồ ăn cắt thành khối nhỏ, sau đó bằng tốc độ kinh người đưa trong cửa vào.
Nhấm nuốt động tác nước chảy mây trôi.
Cứ việc ăn tốc độ cực nhanh, lại như cũng duy trì đoàn trang đắc thể dáng vẻ, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra quý tộc giống như ưu nhã. Nếu như là người không biết chuyện nhìn thấy, sợ rằng sẽ coi là cái này là nhà nào đại tiểu thư tại hưởng dụng bữa tối. Khá lắm, tổng gión rén chuyển đến Jolene bên người. Bắt đầu thấy lúc bởi vì tờ rẻ xả mỹ mạo mà sinh ra kinh diễm sớm đã không còn sót lại chút gì, giờ phút này chỉ còn lại có đúng vị này cô gái tóc bạc kinh người ăn mạnh kính sợ.
Tiểu tử, ngươi bị bằng hữu này là đói bụng mấy ngày?
Ta cũng không biết.
Đấu chương xong, chương 97, khó nói lên lời sức mạnh chương 97. Khó nói lên lời sức mạnh Jolene thở dài, từ trong túi tiền lấy ra một viên ngân tệ nhét vào tay tổng trong tay.
Đây tổng thúc thúc, đây coi như là ta giúp nàng ứng ra tiền ăn, làm phiền ngươi đợi chút nữa chuyển giao cho Geji đại thúc.
Hắc tiểu tử,
ta đây cũng không thể thu, nếu để cho Geji biết, không phải đem ta ngài liền thu cất đi. Đây tổng thúc thúc.
Bằng không ta, Jolene nói xong, ánh mắt chuyển hướng tờ rẻ xạ bên cạnh trống chất như núi bộ đồ ăn.
Cái này còn không phải toàn bộ, bên cạnh trên bàn gỗ sớm đã bày đầy đã dùng qua bàn ăn.
Thấy cảnh này, Jolene không chỉ có khoẹt miệng co giật, liền khoẹt mắt đều không tự chủ được nhảy dựng lên.
Căn cứ mấy ngày nay tại tiểu quán làm rút kinh nghiệm, Jolene âm thầm tính toán. Trước mắt này vị diện cho mỹ lệ cô gái tóc bạc, trong khoảng thời gian ngắn đã ăn hết tiểu quán 3 ngày buôn bán lạch. càng đáng sợ chính là nàng mảy may không có ý dừng lại, còn đang tiếp tục chọn món ăn. Khó trách cuộc sống của nàng hội quẫn bách như vậy, chiếu cái này sức ăn hoàn thành một cái ủy thác thù lao, chỉ sợ chỉ đủ nàng duy trì 2-3 ngày thức ăn. Thuận lấy Jolene ánh mắt, vậy tổng cũng chú ý tới cái kia phiến bừa bộn chiến trường. Lao Dung binh trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn nhận lấy Jolene trong tay ngân tệ, ý vị thâm trường vỗ vô bờ vai của hắn. Tiểu tử, bày ra nữ nhân như vậy, ngươi về sau tự cầu phúc. Cá Jolene không để ý đến tổng trong mắt mập mờ thân sắc, mà là từ chính mình trong mâm thông qua một số đồ ăn cho ăn lấy trên bàn, trông mong nhìn tiểu về sau, nheo mắt lại nhắc nhở. Vậy tổng thúc thúc, đây chính là ta cho Geji đại thúc tiền ăn, ngươi cũng đừng nuốt riêng a. Hắc, tiểu tử thúi, lời này của ngươi là có ý gì? Ta là cái loại người này sao? Vậy tổng lập tức giơ chân phản bác. Ngay tại hai người cãi nhau lúc, Geji từ phía sau chủ đi ra. Vị này thật thà đại thúc xoa xoa mồ hôi chán, vẻ mặt tươi cười bưng mới làm tốt thịt than đi vào Tờ Rẹ Xạ bên người. Đến, Tờ Rẹ Xạ tiểu thư, ngài muốn thịt than? Ta ơn ngài, Geji tiên sinh. Tờ Rẹ Xạ vui sướng tiếp nhận bàn ăn, tiếp tục ăn như gió cuốn đứng lên. Nhìn xem Tờ Rẹ Xạ ăn đến say sưa ngon lành dáng vẻ, Geji trong mắt lộ ra vui mừng thân sắc. Đối với cái này từ đồ tể đổi nghề mở tiểu quán đại thúc tới nói, có thể gặp được Tờ Rẹ Xạ như vậy chân tâm thưởng thức tay hắn nghệ thực khách, thật sự là kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Còn phải lại đến một phần sao, Tờ Rẹ Xạ tiểu thư? Không đủ, ta đã đủ rồi, Geji tiên sinh, thật sự là rất cảm tạ ngài. Khách khí cái gì? Geji trong sáng khoát khoát tay, thứ phát không thành giọng tiểu khúc bắt đầu thu thập bàn ăn. Nhưng khi dư quang liếc thấy mình chơi bời lêu lổng đệ đệ lúc, vị này mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa tráng hắn lập tức đổi sắc mặt. Vậy tổng, ngươi cái này khốn nạn còn sự ở nơi đó làm gì? Nhanh đến giúp đỡ thu thập. Lao giả, ta đã sớm nói ta không phải ngươi trong tiệm tiểu nhị. Vậy tổng ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là đàng hoàng đi tới giúp bận bịu thu thập lại tàn cuộc. Ngay tại cái này ngắn phút chốc ở giữa, Tờ Rẹ Xạ đã đem mới bưng lên thịt than tiêu diệt đến không còn một mảnh. Khúc nàng ho nhẹ một tiếng, từ trong ngực lấy ra một phương mới tinh tơ trắng khăn tay ưu nhã lau lau khóe miệng, mang theo ngượng ngùng mà hỏi thăm. Jolene tiên sinh, ta có phải hay không ăn đến hơi nhiều? Nhìn cô gái tóc bạc trắng non trên mặt hiện hiện mất tự nhiên đỏ ửng, Jolene miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Không tính, không tính quá nhiều, cũng chính là ta 10 ngày lượng cơm ăn thôi. Hắn ở trong lòng lặng lẽ nói bổ sung. Vứt bỏ những này phức tạp suy nghĩ, Jolene duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy bàn gỗ, nghiêm mặt nói ra. Tờ Rẹ Xạ tiểu thư, như là đã dùng cơm hoàn tất, không bằng chúng ta tới nói chuyện ta đúng lần này ủy thác yêu cầu cụ thể. Xin mời ngài nói. Nói về chính sự, Tờ Rẹ Xạ lập tức khôi phục lúc trước bộ kia thanh lãnh lạnh nhạt thần sắc. Liên quan tới thù lao, ta có thể không lấy một xu, nhưng ta có một cái điều kiện. Jolene tiện tay đem Tờ Rẹ Xạ trước mặt bàn ăn đưa cho trước tới thu thập bộ đồ ăn bảy tổng, đợi đối phương cùng Geji cùng nhau sau khi tiến vào trù về sau, mới hạ giọng tiếp tục nói. Đến lúc đó ở đây ma vật, nhất định phải toàn bộ do ta tự tay giải quyết. Mà ngươi chỉ cần ở một bên quan sát, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh là đủ. Nghe được lời nói này, Tờ Rẹ Xạ hơi ngẩn ra, lập tức ánh mắt linh hoạt kỳ ảo nhìn về phía Jolene sau lưng. Một lát sau, mới có hơi nghi ngờ nhìn về phía thanh niên trước mắt. Tha thứ ta mạo muội, Jolene tiên sinh, ngài sẽ không phải là Xạ tín đồ a? Xạ, cái kia chấp trưởng tử vong cùng chôn vùi nữ thần. Nhớ lại cổ tịch bên trên ghi lại nội dung, Jolene lắc đầu. Hắn đưa ra yêu cầu như vậy, vẹn vẹn vì thỏa mãn kỵ sĩ tùy tùng nhậm chức điều kiện, cùng tín ngưỡng không liên hệ chút nào. Dĩ nhiên không phải. Gặp hắn phủ nhận đến dứt khoát, Tờ Rẹ Xạ mới không thể xem xét nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong mắt vẫn mang theo vài phần do dự. Như vậy, ta tiếp nhận yêu cầu của ngài, bất quá ngài có phải không tín ngưỡng một vị nào đó thần minh? Vấn đề này nhường Jolene rõ ràng khẽ giật mình. Vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì, Tờ Rẹ Xạ ánh mắt lại lần nữa trở nên không linh, mạnh khảnh ngón tay chỉ hướng Jolene sau lưng. Ta thấy được, ngài trên thân quấn quanh lấy một loại nào đó khó nói lên lời sức mạnh, trên thực tế, sơ lần gặp gỡ lúc ta liền có phát giác, chỉ là, nàng có chút nhíu mày, nheo cặp mắt lại, tựa hồ muốn xem đến càng làm thật hơn các chút. Khi đó khí tức xa không có hiện tại như vậy nồng đậm, hơn nữa Tờ Rẹ Xạ thanh âm dần dần thấp xuống. Cố lực lượng này, cùng chân lý chi thần hợp mà ban cho ta vĩ lực giống nhau đến mấy phần. Ồ, Jolene phát ra nghi ngờ hừ nhẹ. Hắn tin tưởng Tờ Rẹ Xạ sẽ không tự dưng biên tạo loại sự tình này, thế là cẩn thận hồi tưởng lại sau khi xuyên biệt đủ loại kinh lịch. Nhưng mà lặp đi lặp lại suy tư về sau, hắn vẫn chưa phát hiện bất cứ gì thường nào. Duy nhất khả năng liên quan, liền là chân lý giáo hội cái kia thần bí chủ sự sau màn. Chẳng lẽ đó là một vị thần minh? Ý nghĩ này vừa hiện hiện, Jolene liền cười nhẹ lắc đầu. Mặc dù chưa từng thấy tận mắt thần minh, nhưng đã được xưng là thần minh, tất nhiên có được trí cao vô thượng sức mạnh. Cho dù là phân thân, cũng không phải là một phát hỏa diễm tiễn liền có thể đánh tan tồn tại. Đem cái này hoang đường suy đoán quên sạch sành sanh, Jolene lại hỏi tới vài câu liên quan tới lực lượng thần bí sự tình. Nhưng Tờ Rẹ Xạ lại biểu thị nàng lấy được vĩ lực cũng không hoàn chỉnh, đối với cái này cũng bất lực. Mà đã chủ đề liên quan đến thần minh, Jolene thuận thế hỏi trải qua thời gian dài nghi hoặc. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc mặt bàn, tiết tấu như đồng hồ quả lắc giống như quy luật, thanh âm tại yên tĩnh trong nhà ăn phá lệ rõ ràng. Tờ Rẹ Xạ tiểu thư, ngươi từng đề cập qua, ngươi năng lực đặc thù nguồn gốc từ thần minh quà tặng, như vậy. Hắn hơi dừng lại, ánh mắt thâm thúy. Thần minh có được dáng lâm hiện thế năng lực sao? Liên quan tới ngài đi hỏi đề. Tờ Rẹ Xạ có chút nhíu mày, ngón tay dài nhọn vô ý thức vuốt ve chén trà biên giới. Nàng trầm mặc thật lâu, cuối cùng than nhẹ một tiếng lắc đầu. Rất xin lỗi, Jolene tiên sinh, ta không cách nào cho ra đáp án xác thực. Trên thực tế cô gái tóc bạc ánh mắt đột nhiên trở nên phiêu hốt, phảng phất lâm vào một loại nào đó xa xôi hồi ức. Liên liên phần này có thể thấy rõ người khác qua lại vĩ lực, cũng là tại cái nào đó ban đêm đột nhiên giáng lâm, tựa như một giấc mộng.
Mộng.
Đúng thế. Tờ Dẹ Xa nhẹ nhàng gật đầu, tóc bạc theo động tác của nàng hơi rung nhẹ. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, ta liền từ một cái không nhà để về nữ nhân, biến thành chân lý giáo hội thánh nữ. Đề cập chân lý giáo hội lúc, khóe môi của nàng không tự giác kéo căng, trong mắt lóe lên một tia căm ghét. Phần này ban ân không chỉ có giao phó ta năng lực đặc thù, còn tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể của ta, nhưng là thanh âm của nàng đột nhiên trầm thấp xuống, ngón tay không tự giác xoa chính mình bằng phẳng phần bụng. Phàm nhân thu hoạch được lực lượng như vậy, đều là phải trả giá thật lớn. Jolene chú ý tới đầu ngón tay của nàng tại run nhẹ nhẹ, tựa như ngài vừa mới nhìn đến như thế, chân lý giáo hội đem nó xưng là bạo thực.
Bạo thực.
Cái từ ngữ này nhường Jolene nhớ tới kiếp trước bên trong bảy tông tội. Hắn lại hỏi tới mấy chi tiết, nhưng Tở Dẹ Xạ trả lời từ đầu đến cuối mập mờ suy đoán. Ý thức được hỏi không ra càng nhiều tin tức về sau, hắn hợp thời chuyển đổi chủ đề. Như vậy, liên quan tới chân lý giáo hội, ngươi biết nhiều ít?
Bọn hắn.
Tở Dẹ Xạ cười lạnh một tiếng, trong mắt khinh thường cơ hồ yếu dần xuất lai. Bất quá là một đám đánh lấy thần minh cờ hiệu giả danh lừa bịp sâu mà thôi, xem thấu điểm ấy về sau, ta liền lập tức rời đi cái chỗ kia. Jolene có chút nhăn đầu lông mày, giản lược nói tóm tắt giảng thuật Viễn Dương càng tao nộ. Nhưng mà nghe xong hắn tự thuật, Tở Dẹ Xạ cũng lộ ra hoang mang biểu lộ. Thật có lỗi, Jolene tiên sinh, nàng trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu. Ngài nói người thần bí kia, ta cũng không hiểu rõ, trên thực tế, ta đã rời đi chân lý giáo hội nhiều năm, chí ít tại ta lúc rời đi, nơi đó người chủ trì vẫn là cái từ đầu đến đuôi lừa đảo.
Tốt ta.
Mặc dù không thể từ Tở Dẹ Xạ nơi đó đạt được có giá trị tình báo, nhưng Jolene thần sắc bình tĩnh như trước. Hắn nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống, đáy chén cùng bàn gỗ chạm nhau phát ra rất nhỏ trầm đục. Chỗ ở của người Geji đại thúc đã sắp xếp xong xuôi. Hắn đứng người lên, ánh đến tại hắn hình dáng rõ ràng bên mặt bên trên bỏ ra chập chờn bóng ma. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tảng sáng chúng ta liền xuất phát thảo phạt ma vật. Tờ Dẹ Xa ngẩng mặt lên, tóc bạc tại dưới ánh đến hiện ra ánh sáng dịu dịu. Ta ơn ngài, Jolene tiên sinh. Tấu chương xong, chương 98, đổ sát chương 98, đổ sát sáng sớm ngày thứ hai, Jolene đơn giản rửa mặt sau liền rời khỏi phòng. Bởi vì yêu cầu tại quân doanh trực đêm, xỉn cả đêm chưa về. Thiếu đi bạn thân như sấm sét tiếng ấy, Jolene khó được ngủ cái an giấc. Sáng sớm tốt lành, Jolene tiên sinh. Buổi sáng tốt lành, Tờ Dẹ Xạ tiểu thư nhìn Tờ Dẹ Xạ trước mặt lại một tòa xếp thành núi nhỏ bàn ăn, Jolene không khỏi lâm vào trầm tư. Hôm qua cho tổng thúc thúc cái viên kia ngân tệ, thật đủ thanh toán vị tiểu thư này tiền ăn sao? Chính đang suy tư ở giữa, Geji từ phía sau chủ đi ra. Vị này thật thà tráng hán nhìn thấy chính mình xào nấu đồ ăn bị quét sạch sành sanh về sau, trên mặt lại lần nữa lộ ra từ đáy lòng vui sướng. Đi lên a Jolene, mau tới ăn điểm tâm đi.
Được rồi, Geji đại thúc.
Hất ra trong đầu tạp niệm, Jolene lưu loát sử dụng hết bữa sáng. Thỏa mãn vô bụng về sau, hắn đứng dậy hô. Đi thôi Tờ Dẹ Xạ tiểu thư, sớm một chút hoàn thành ủy thác, ngươi cũng có thể sớm đi cầm tới thù lao.
Được rồi, Jolene tiên sinh.
Đúng rồi, cái kia ma vật doanh địa cách nơi này hai người giữa lúc trò chuyện đã đi tới ngoài cửa. Jolene trở mình lên ngựa, hướng Tờ Dẹ Xạ vươn tay. Thấy đối phương lộ ra hoang mang thần sắc, Jolene giải thích nói. Doanh địa cách chỗ này cũng không gần, ngươi nên sẽ không tính toán đi bộ a.
Ta.
Tờ Dẹ Xạ mất tự nhiên khuấy động lấy bên thai tóc bạc.
Jolene tiên sinh, ta đi đường tốc độ đừng nói nhảm.
Không đợi nàng nói xong, Jolene đột nhiên túi người nắm chặt nàng trắng non cổ tay, hơi vừa dùng lực liền đem nàng kéo lên lưng ngựa.
Nắm chặt ta, ngồi bước vàng.
Dặn dò qua về sau, cảm nhận được bắt lấy bên hông mình bàn tay, Jolene nắm chặt dây cương.
Liên làm phiền ngươi căn cứ ủy thác bên trên nội dung, chỉ cho ta đường.
Minh bạch. Mặc dù ngữ khí bình tĩnh như trước, nhưng có chút phát run tiếng nói bại lộ Tở Dẹ Xạ nội tâm ba động. Bất quá Jolene hoàn toàn không chú ý tới sau lưng tóc bạc nữ nhân có chút phiếm hồng tính hai, đầy trong đầu đều đang tính toán tiêu diệt toàn bộ ma vật kế hoạch. Nếu như doanh địa như lần trước như thế tại trong rừng rậm, cưỡi ngựa tác chiến chỉ sợ không tiện lắm. Hắn ngược lại không lo lắng ma vật có thể cấu thành cái uy hiếp gì, chủ yếu là sợ ngựa trong rừng hành động bất tiện, sẽ để cho ma vật đào thoát. Tại ủy thác khan hiếm vụ khê trấn, mỗi cái ma vật đều đầy đủ chân quý. Dù sao phải hoàn thành kỵ sĩ tùy tùng tấn thăng, cần muốn chém giết dòng dã 100 cái ma vật. Dù là chạy thoát một cái, đều đủ tâm hắn đau một lúc lâu. Suy nghĩ ở giữa, Hát Phong đã giơ lên móng ngựa. Nương theo lấy một trận lẹt xẹt tiếng vang, hướng về bên ngoài trấn tiến lên mà đi. Ngay tại Jolene hai người rời đi không lâu, tiểu quán cửa gỗ đột nhiên bị bỗng nhiên phá tan. Xin nện bước chân nặng nề đi đến, trên mặt viết đầy nghiêm trọng.
Nha, tiểu tử thúi.
Vây tổng vừa định như thường ngày giống như cười đùa chào hỏi, lại khi nhìn rõ Xin sắc mặt sau lập tức thu liễm nụ cười. Hắn đưa qua một chén thanh thủy, cau mày mà hỏi thăm. Xảy ra chuyện gì? Xin tiếp nhận chén nước uống một hơi cạn sạch, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra. Hắc Sam rừng rậm ma vật lại lần nữa xuất hiện dị thường động tĩnh, Beckham đại nhân phái ta dẫn người trở về thông tri dân chấn, làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui. Tình huống lần này nghiêm trọng như vậy. Geji nghe tiếng từ phía sau chủ đi ra, một bên dùng khăn lau sát trên tay mỡ đông, một bên nhíu mày truy vấn. Liên Beckham đại nhân cũng đỡ không nổi những cái kia mà vật sao? Chi tiết cụ thể cũng không rõ ràng. Xin lắc đầu, nhìn khắp bốn phía sau hỏi.
Đúng rồi, lão cha, vậy tổng thúc thúc, Jolene đi đâu?
Tiểu tử kia sáng sớm liền mang theo cái cô nương xinh đẹp ra cửa, nói là muốn đi thảo phạt cái gì ma vật. Vậy tổng nói được nửa câu, chú ý tới Xin đột nhiên khẩn trương lên thần sắc về sau, và Jolene từng có cùng nhau tác chiến kinh lịch hắn, xem thường khoát khoát tay.
Đừng lo lắng, lấy bản lĩnh của tiểu tử kia, phổ thông ma vật căn bản không gây thương tổn được hắn.
Thú hổ. Vậy tổng nói bổ sung, ta xem cái kia bị thác, địa điểm không phải Hắc Sam rừng rậm, mà là tại Vụ Khê trấn phía đông rừng rậm, khoảng cách Beckham thiết phòng tuyến cuối cùng còn có một ngày nhiều lộ trình, chắc chắn sẽ không nhận đến lần này rối loạn ảnh hưởng. Nghe đến đó, xin mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, chờ Jolene trở về, phiền phức nhường hắn tạm thời lưu tại trên trấn, chỗ nào đều chờ đi. Minh Mạch đưa mắt nhìn xỉn vội vàng sau khi rời đi, đội tổng và Geji trao đổi một ánh mắt. Trải qua cầu đầu nhân tập kích thôn trang bọn hắn, biết rõ Beckham kỵ sĩ cảnh cáo tuyệt không phải trò đùa, lập tức bắt đầu lấy tay thu lại hành trang. Mà đối với cái này không biết chút nào, Jolene giờ phút này chính cưới hất phong, trở tờ rẽ xả hướng ủy thác địa điểm mau chóng đuổi theo. Không đến nửa ngày thời gian, bọn hắn liền đi tới một mảnh u ám rừng rậm biên giới. Trong rừng mơ hồ truyền đến tiếng ồn ào vang, nhường hai người cảnh giác liếc nhau, lập tức tung người xuống ngựa, thả nhẹ bước chân hướng về phía trước sờ soạng. Đẩy ra trước mắt sau lùm cây, chỗ rừng sâu cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Nguyên bản khu rừng rậm rạp bị chỉnh tề chặt cây ra một mảnh to lớn hình tròn đất trống, biên giới vết cắt vuông vức đến như là bị lưỡi dao xẹt qua. Chân trụi thổ đất phảng phất bị lực lượng nào đó ép đến mức dị thường vuông vức, liền một cái gốc cây đều không có lưu lại, bóng loáng giống như là bị đánh mài qua phiến đá. Mà tại mảnh này mở trên đất trống, trên trăm con hình thái khác nhau ma vật chính ngay ngắn trật tự vận chuyển vật tư. Còn lưng lưng gỗ liền vận chuyển lấy hòm gỗ, thấp bé cầu đầu nhân đẩy đơn sơ xe ba gác, cao lớn xài lang nhân thì khiêng cả túi lương thực, tất cả đều hướng phía chỗ rừng sâu di động. Hai người mặt đúng cảnh tượng trước mắt, phản ứng hoàn toàn khác biệt. Tờ rẽ xạ nhìn chăm chú trên đất trống lít nha lít nhít ma vật đàn, ngân trong mắt màu xám trung hiện lên một tia ngưng trọng. Mảnh khảnh ngón tay không tự giác nắm chặt bên hông chuôi kiếm. Cứ việc nàng thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt trên trăm con ma vật đồng thời tiến công, cũng khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Mà Jolene trong mắt lại dấy lên hưng phấn ánh lửa. Một, hai, ba, hắn thấp giọng đếm lấy, đầu lưỡi không tự giác liếm qua môi khô ráo. Dòng dã hơn 130 chỉ ma vật. Cái số này nhường hắn tim đập rộn lên. Không nghĩ tới một lần ủy thác, liền có thể thỏa mãn kỵ sĩ tùy tùng chém giết địch đối với sinh vật nhậm chức nhu cầu. Nhưng hưng phấn cũng không làm cho hôn mê đầu góc của hắn. Hắn ra hiệu tờ rẽ xạ đi theo chính mình, hai người lặng yên không một tiếng động vòng quanh đất chống điều tra một vòng. Xác nhận không có dị chủng ma vật và cái khác sơ hở về sau, Jolene hướng tờ rẽ xạ ném đi một cái ánh mắt cảm kích. Cái ánh mắt này nhường thiếu nữ tóc bạc hơi mở ra. Jolene tiên sinh, ma vật số lượng thực sự nhiều lắm. Tờ rẽ xạ hạ giọng, chỉ hướng đất chống hai bên quy luật tuần tra ma vật tiểu đội. Bọn chúng còn bố trí nghiêm mật tuần tra lưới, mặc dù muốn lặng yên không một tiếng động lời còn chưa dứt, Jolene đã trở mình lên ngựa. Hắn ước lượng trong tay cán dài búa, sắc bén lưỡi búa dưới ánh mặt trời hiện lên một đạo hàn quang. Theo ước định, ngươi phụ trách chặn đường chạy trốn ma vật. Jolene thanh âm trầm ổn mà kiên định. Gặp được nguy hiểm liền lớn tiếng cảnh báo. Dây cương lắc một cái, Hắc Phong lập tức lĩnh hội chủ nhân ý đồ. Cái này con chiến mã ngẩng đầu phát ra một tiếng tê minh, móng trước cao cao giơ lên, lập tức như mũi tên rời cùng phóng tới ma vật đàn, gót sắt những nơi đi qua bụi đất tung bay. Jolene trong tay cán dài búa dưới ánh mặt trời vạch ra từng đạo chí mạng đường vòng cung, mỗi một lần vung vẩy đều mang theo một mảnh huyết vụ. Trước hết nhất gặp nạn chính là tuần tra gỗ lìn tiểu đội. Bọn chúng thậm chí không kịp phát ra cảnh báo, liền bị gào thét mà đến lưỡi búa chặn ngang chặt đứt. Vỡ vụn lục sắc tứ chi vẩy ra mà lên, dưới ánh mặt trời vạch ra quỷ dị đường vòng cung. Các cô, một cái xài lang nhân thủ vệ rốt cục phát ra gào thét, nhưng cảnh cáo của nó âm thanh bất quá chớp mắt về sau, liền im bặt mà dừng. Jolene trở tay một búa, sắc bén lưỡi búa tinh chuẩn bổ ra cổ họng của nó. Máu tươi phun ra ngoài, trên không trung hình thành một mảnh huyết vũ. Mấy tên gỗ lìn cuốn quýt ném ra ngoài trong tay hòn đá, nhưng chúng nó hòn đá liền Hắc Phong lông bầm đều không đụng tới. Jolene giục ngựa tại ma vật trong đám xuyên thẳng qua, cán dài búa như cùng lưỡi hái của tử thần, chỗ đến ma vật nhao nhao ngã xuống. Một cái ý đồ đánh lén cầu đầu nhân vừa giơ lên đòn đao, liền bị móng ngựa đạp thật mạnh nát đầu lâu. Đất trống trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Đám ma vật bước xuống vận chuyển vật tư chạy tứ phía, nhưng tốc độ của bọn nó kém xa Hắc Phong. Jolene như là thu gặt lúa mạch giống như tại ma vật trong đám vừa đi vừa về trùng sát, mỗi một lần quay đầu ngựa lại đều sẽ mang theo kêu thảm liên miên. Lưỡi búa bổ ra da thịt thanh âm, xương cốt vỡ vụn giòn vàng, ma vật sắp chết tiêu rên, tại trên đất trống sen lẫn thành một khúc tử vong hòa âm. Tờ rẽ xạ đứng tại chỗ, ngân con ngươi màu xám có chút co vào, khó có thể tin nhìn lên trước mắt giết chóc thịt yến. Ngón tay nhỏ bé của nàng vô ý thức siết chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà có chút trắng bệnh. Cái này đây quả thật là nhân loại có thể đạt tới thực lực sao? Nàng chăm chú nhìn Jolene nhất cử nhất động, trong lòng tự lẩm bẩm. Mỗi một cái lưỡi búa xẹt qua quỹ tích đều tinh chuẩn đến làm cho người kinh hãi, mỗi một lần công kích thời cơ đều nắm chắc đến không sai chút nào. Những cái kia dưới cái nhìn của nàng cần phải cẩn thận ứng đối thành đàn ma vật, tại Jolene trước mặt tựa như rơm rạ giống như yếu ớt. Càng làm nàng hơn khiếp sợ là Jolene lúc chiến đấu thong dong, không có hoa lệ chiêu thức, không có dư thừa động tác, mỗi một lần vung búa đều như là hô hấp giống như tự nhiên trôi chảy. Tờ rẽ xạ thậm chí chú ý tới, tại chém giết một cái xài lang nhân trong nháy mắt, Jolene còn có dư lực điều chỉnh góc độ, tránh cho máu tươi tung tóe đến tòa hạ ngựa lông bẩm bên trên. Hắn tuột cùng trải qua nhiều ít cuộc chiến đấu, tờ rẽ xạ không tự giác cắn môi dưới. Với tư cách một tên đi xa lữ nhân, nàng từng gặp qua không ít cường đại chiến sĩ, nhưng chưa bao giờ thấy qua có người có thể đem giết chóc diễn dịch đến như thế ưu nhã. Jolene mỗi một cái động tác đều phảng phất đi qua thiên truy bất luyện, mang theo một loại nào đó gần như nghệ thuật vận luật cảm giác. Đột nhiên, một trận chói tai rít lên đánh gãy suy nghĩ của nàng. Một cái lọt lưới cầu đầu nhân chính hướng nàng đánh tới. Tờ rẽ xạ vừa muốn rút ra bên hông tế kiếm, đã thấy một đạo ngân quang hiện lên. Jolene chẳng biết lúc nào đã quay đầu ngựa lại, cán dài búa rời khỏi tay, tinh chuẩn xuyên qua cầu đầu nhân lồng ngực. Lưỡi búa dư thế không giảm, mang theo thi thể đinh nhập sau lưng thân cây. "Thật có lỗi, dựa theo ước định của chúng ta, Thở Dệ Xạ tiểu thư, ngươi nhưng không thể ra tay." Jolene thanh âm từ đằng xa truyền đến, giọng nói nhẹ nhàng đến tựa như đang đàm luận hôm nay thời tiết. Hắn dục ngựa cực tốc chạy tới, đưa tay rút ra nhuốm máu cán dài búa, động tác trôi chạy đến phảng phất chỉ là từ trên giá lấy cái tiếp theo công cụ. Mà nối nghiệp tục quay người trùng sát. Thở Dệ Xạ nhìn chăm chú lên Jolene bị máu tươi nhiễm đỏ áo choàng, cùng với cặp kia bình tĩnh như trước như thủy con mắt. Giờ khắc này, nàng đỗng nhiên giật mình. Trước mắt cái này nhìn như hiền hòa thanh niên trên thân, ẩn giấu đi quá nhiều làm nàng khó mà hiểu thấu đáo bí mật. Vốn có thể thấy rõ người khác qua lại thần minh vĩ lực về sau, giờ phút này trong lòng của nàng, lần thứ nhất đúng một người, dâng lên khó mà ức chế yêu kỳ. Tấu chương xong, chương 99, nhậm chức kỵ sĩ tùy tùng chương 99, nhậm chức kỵ sĩ tùy tùng chiến đấu không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ánh mặt trời chói mắt dưới, đất trống sớm đã một mảnh hỗn độn. Ngoại trừ Jolene và Tở Dệ Xạ, chỉ còn lại có ma vật chân cụt tay đứt cùng đầy đất máu tươi. Hô cảm thụ được chóp mũi gay mũi mùi máu tươi, Jolene thở một hơi dài nhẹ nhõm, vô ý thức ước lượng một lần trong tay cán dài búa. Mặc dù vừa rồi đều chém giết ma vật, nhưng càng nhiều dựa vào là lực lượng cơ thể, đơn thuần ngồi cưỡi giết địch kỹ nghệ vẫn còn kém hơn một chút. Cho dù hắn đã đem kỹ thuật và mấy hạng cán dài kỹ nghệ tu luyện tới mắt cấp, mới vừa rồi thúc đẩy hắc phong trùng sát lúc, tại công kích hoặc dừng trong nháy mắt, động tác vẫn lộ ra mấy phần không lưu loát. Bất quá nhậm chức kỵ sĩ tùy tùng yêu cầu, cuối cùng là tất cả đều hoàn thành. Nhìn xem chức nghiệp bảng bên trên kỵ sĩ tùy tùng nhậm chức điều kiện, Jolene khẽ miệng có chút dương lên. Không biết kỵ sĩ tùy tùng hội có cái gì đặc tính, nó và cái khác thượng vị chức nghiệp cộng minh về sau, lại có thể sinh ra cái gì ngoài định mức tăng thêm. Suy nghĩ chính quần của lúc, một đạo âm thanh trong trẻo đánh gây hắn. Jolene tiên sinh. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tở Dệ Xạ vứt bỏ tế kiếm bên trên vết máu, chậm rãi đi tới. Nàng ngửa đầu nhìn xem trên lưng ngựa cao lớn thanh niên, hồi tưởng lại mới vừa rồi cái kia tồi khô lạc hủ giống như quá trình chiến đấu, chạm trong mắt màu xanh lam trùng, chấn kinh chi sắc vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Thật có lỗi, Jolene tiên sinh, dựa theo ước định, ta không nên đúng ma vật xuất thủ, nhưng là không sao. Jolene rộng lượng khoát tay áo. Giữa sân ma vật chừng hơn 130 chỉ, cho dù hắn ngồi cưới lấy hát phòng, cũng tuyệt đối không thể tại đối phương tứ tán chạy trốn trước đem nó đều chém giết. Tở Dệ Xạ tại biên giới thanh lý chút cá lọt lưới, bản cũng hợp tình hợp lý. Thế nào? Ủy thác bên trên muốn tìm tiền hàng ở chỗ này sao? Không có. Tở Dệ Xạ nhẹ nhàng lắc đầu. Ta vừa rồi tìm tòi tỉ mỉ qua mảnh đất trống này, những cái kia tản mát hàng hóa bên trên, cũng không phát hiện nhà kia thương đội tiêu ký. Vậy liền hướng phía trước tìm xem đi. Jolene tung người xuống ngựa, nhẹ khẽ bước bước bởi vì chiến đấu kịch liệt mà không ngừng thở dốc hát phong. Mở ra ngựa giả chi nhãn xác nhận tọa kỵ chỉ là có chút mỏi mệt về sau, hắn liền từ lưng ngựa bọc hành lý trung móc ra chút thảo bánh đút cho nó. Vừa rồi ta chú ý tới những cái kia ma vật đều tại đem hàng hóa hướng mặt trước vận. Jolene đề nghị. Được. Được chứng kiến Jolene mới vừa rồi hiện ra thực lực cường đại, Tở Dệ Xạ liền một cách tự nhiên nghe theo ý kiến của hắn. Sẽ tại trận ma vật lỗ thai toàn bộ cắt lấy, để vào sớm đã chuẩn bị xong túi mang về sau. Tở Dệ Xạ liền đi theo Jolene sau lưng phía trước rừng rậm đã bị ma vật mở ra một đầu rộng rãi con đường, hai người không phí nhiều ít công phu liền xuyên qua. Theo càng tấu triệt, một cái cự đại huyệt động cửa vào thình lình đập vào mi mắt. Đây cũng là. Nhìn trước mắt chừng ba cái chính mình cao cửa hang, cùng với xung quanh tản mát các loại hàng hóa, Jolene nhíu mày. Đám ma vật cất giữ hàng hóa cứ điểm đi. Tở Dệ Xạ cấp tốc nhìn khắp bốn phía, xác nhận không có cái khác ma vật tung tích, lại hang động chỗ sâu cũng không tiếng ồn ào vang truyền đến về sau, khẽ gật đầu một cái. Jolene tiên sinh, làm phiền ngươi tại cửa hang cảnh giới. Ta đi vào tra xét rõ ràng một phen. Không có vấn đề. Mặc dù chiến đấu mới vừa rồi cũng không tiêu hao Jolene đổ thiếu thể lực, nhưng làm sơ nghỉ ngơi cũng không sao. Thú hồ, hắn chính dễ dàng thừa dịp trong khoảng thời gian này hoàn thành kỵ sĩ tùy tùng nhậm chức. Tở Dệ Xạ thực lực mặc dù kém xa hắn, nhưng đối phó với phổ thông ma vật vẫn là dư sức có thừa. Nghĩ tới đây, Jolene dặn dò. Nếu như gặp phải nguy hiểm, đừng liều mạng, lập tức lui ra ngoài chúng ta cùng một chỗ ứng đối. Ta hiểu được. Đưa mắt nhìn Tở Dệ Xạ thân ảnh biến mất tại hang động chỗ sâu, Jolene không kịp chờ đợi mở ra chức nghiệp bảng. Hắn nín hơi ngưng thần, trong lòng mặc niệm. Nhậm chức kỵ sĩ tùy tùng. Kinh kiểm chắc, coi như chức thượng vị chức nghiệp kỵ sĩ tùy tùng nhu cầu, sức mạnh 8, nhanh nhẹn 8, 2, 2 hạng mát cấp thuần dưỡng ngựa tương quan kỹ nghệ, 3, 3 hạng mát cấp ngắn trôi vũ khí tương quan kỹ nghệ, 3, 3 hạng mát cấp cán dài vũ khí tương quan kỹ nghệ, 1, 1 hạng mát cấp vũ khí tầm xa tương quan kỹ nghệ, ngồi ngựa giết địch 100, 100 phải chăng nhậm chức xác nhận nhậm chức. Nhậm chức thành công, trước mắt chức nghiệp, kỵ sĩ tùy tùng thu hoạch được thuộc tính tăng thêm, sức mạnh 3, nhanh nhẹn 3 phụ đề vừa hiện hiện, một cô nóng rực dòng nước ấm liền nước vọt khắp toàn thân. Nhưng có lẽ là bởi vì lúc này các hạng thuộc tính đã tương đối cao, cho nên Jolene thân thể cũng không có như cùng nhậm chức chiến sĩ lúc sinh ra cái gì biến hóa rõ ràng. Nhưng thân thể lại phản phất bị bàn tay vô hình một lần nữa rèn luyện qua, mỗi một tấc đều lộ ra tinh thiết giống như kỹ càng cảm giác. Hắn gập thân cánh tay, phát hiện động tác ở giữa thiếu chút nhỏ không thể thấy bừng hữu, giống như là gì xét móc xích bị rót vào mới dầu. Không đợi Jolene cẩn thận thể ngộ trên thân thể biến hóa, lại một nhóm kim sắc phụ đề ở trước mắt chậm rãi hiện. Kinh kiểm chắc, ký chủ đã nắm giữ ba loại cán dài tương quan chiến đấu kỹ nghệ, hiện tiến đi sắp nhập. Sau một lát, hàng chữ này màn lặng yên biến hóa. Sáp nhập hoàn thành đã tập được kỹ năng cán dài tinh thông, trước mắt đẳng cấp, Level 1 theo phụ để chậm rãi tiêu tán, và lúc ấy nhậm chức chiến sĩ lúc tình huống một dạng. Nhiều loại cán dài vũ khí kỹ nghệ cùng học thức giống như nước thủy triều hướng trong đầu tràn vào. Bất quá trong nháy mắt, những cái kia đã từng yêu cầu lặp đi lặp lại luyện tập mới có thể nắm giữ kỹ xảo, giờ phút này lại như hô hấp giống như tự nhiên. Đoàn binh tinh thông cán dài tinh thông lại thêm thép tâm cộng minh. Đây chẳng phải là nói, hiện tại tất cả vũ khí cận chiến, ta đều có thể nhẹ nhàng như thường nắm giữ và sử dụng. Chính đang suy tư ở giữa, chức nghiệp đặc tính phụ để chậm rãi hiện hiện. Thu hoạch được đặc tính, cưới thế đồng điệu, cưới thế đồng điệu, tại ngồi cưới lúc chiến đấu, tọa kỵ di động cùng công kích của ngươi liền thành một khối, vũ khí bung đẩy, chống đỡ đón đỡ, công kích đâm tới đều là như giống trên đất bằng, không nhận sóc này, chuyển hướng hoặc dừng ảnh hưởng, tọa kỵ công kích lúc, ngươi thường có thể dựa thế đâm, tọa kỵ bên cạnh rời lúc, lưỡi kiếm của ngươi hội thuận thế chém ngang, thậm chí làm thú cưỡi đột nhiên cất vó lúc, ngươi chém vào ngược lại có thể. Mượn nhờ nguồn sức mạnh này tăng cường ý lực, vô luận là bình thường chiến mã, táo bạo ma thú vẫn là máy móc xe cộ, chỉ cần ngươi có thể ngồi cưỡi, liền có thể nhường động tác của nó trở thành ngươi chiến đấu kéo dài. Cái này đặc tính tốt. Nghĩ đến vừa rồi tại ngồi cưỡi lúc công kích có chút không lưu loát, Jolen nhìn thấy cái này đặc tính về sau, thương phấn nắm chặt song quyền. Hơn nữa cái này tọa kỵ còn không chỉ có cực hạn tại ngựa. Về sau nếu như có thể mượn nhờ ngựa giả chi nhãn đặc tính, bắt được một đầu cường lực tọa kỵ lời nói. Chính đang tự hỏi lúc, Tờ Rẹ Xa lại là chậm rãi từ trong huyệt động chậm rãi đi ra, hướng về phía Jolen phất phất tay. Jolen tiên sinh, ta trong huyệt động tìm được bị thác bên trên hàng hóa, hơn nữa bảo tồn còn tương đối hoàn chỉnh, cứ tính toán như thế đến nghĩ đến sắp tới tay phong phú thủ lao, vị này nguyên bản thần sắc luôn luôn thanh lãnh tóc bạc nữ nhân, khóe miệng cũng có chút bên trên hất lên. Đã như vậy, giống. Đang lúc này, một thanh âm từ nơi xa xôi nổ vàng, như là xé rách màn trời kinh lôi, lại như đến từ vực sâu nổi giận rít gào. Nó lôi cuốn lấy như thực chất sóng xung kích, gậy mạnh chui vào màng nhĩ, chấn người xương sọ ông tác hưởng. Đây là thanh âm gì? Jolen nhíu chặt lông mày móc móc lỗ tai, không đợi xác minh thanh âm khởi nguồn, bên cạnh Hắc Phong liền bỗng nhiên tê mình một tiếng, ở băng ngã xuống đất, trong miệng không được hướng ra phía ngoài phun ra lấy bọt mép, tứ chi kịch liệt run rẩy. Hắc Phong. Jolen tâm bỗng nhiên trầm xuống, đang chuẩn bị túi người xem xét lúc, bên hông túi lại là quay cuồng một hồi. Mở ra xem, nguyên bản yên tĩnh gặm ăn thức ăn tiểu, lúc này đã là hai mắt trắng bệnh, ngất đi. Tiểu. Tiểu. Đang lúc Jolen có chút luống cuống tay chân thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng không đè nén được rên thống khổ. Ai da. Jolen bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Tờ Rẹ Xạ đã quỳ xuống đất. Nàng hai tay gắt gao che lỗ tai, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, gương mặt xinh đẹp bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn bẹo dữ tợn, anh khí song mi khóa chặt, thái dương gân xanh bạo lồi, tóc bạc lộn xộn dán tại mồ hôi ẩm ướt trên trán. Tờ Rẹ Xạ, Tờ Rẹ Xạ. Jolen thấy thế, đuổi vội túi người tiến lên, nhẹ nhàng đỡ tóc bạc nữ nhân bà bay. Hắc, nghe thấy ta nói chuyện sao? Ngươi cảm giác làm sao đang lúc Jolen nhẹ nhàng đung đưa Tờ Rẹ Xạ thân thể thời điểm? Ầm ầm. Sau một khắc, dưới chân đại địa như là bị cầm tù vạn năm cự thú đột nhiên xoay người giống như kịch liệt chắp lên sụp đổ vỡ ra tới. Tấu chương xong, chương 100, đất rung núi chuyển, chương 100, đất rung núi chuyển ầm ầm long. Dưới chân đại địa không còn là lay động mà là triệt để điên rồi, như là ngủ say viễn cổ cự thần bị cưỡng ép tỉnh lại, phát ra nổi giận rít gào. Kiên cố mặt đất trong nháy mắt hóa thành cuồng bạo mặt biển, điên cuồng chắp lên sụp đổ xé rách to lớn miếng đất bị lực lượng vô hình ném không trung, vừa hung ác rơi đập, tráng kiện cây cối phát ra rợn người rên rỉ, giống yếu ớt cỏ lau giống như chặn ngang bẻ gãy. Vô số đá vụn như mưa rơi từ đánh rách tả tơi trên vách núi đá tuôn rơi lan xuống. Chí mạng nhất là cái kia từng đạo đống nhiên mở ra màu đen miệng lớn, sâu không thấy đáy vết nước bằng tốc độ kinh người trên mặt đất lan tràn, khuyết trương. Bọn chúng thôn phệ lấy ngã xuống cây cối, thôn phệ lấy tản mát hàng hóa, thôn phệ lấy hết thảy chân đứng không vững tồn tại. Bùn đất và nham thạch rơi vào vực sâu tiếng vọng, như là địa ngục nhấm nuốt âm thanh, làm cho người dùng mình. Đáng chết! Jolen bị kịch liệt sốc này vung đến đứng không vững, trơ mắt nhìn xem một đạo trường xe ngựa rộng dữ tợn vết nước, như cùng sống vật giống như hướng phía ngã xuống đất Hắc Phong và Quỷ Sát Tờ Rẹ Xạ căn xé mà đi. Khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh, không có thời gian suy nghĩ, không có thời gian do dự, bản năng cầu sinh trong nháy mắt áp đảo tất cả hoảng sợ. Tờ Rẹ Xạ, nắm chặt ta! Jolen hướng phía cô gái tóc bạc hô to một tiếng, đồng thời thân thể bộc phát ra lực lượng kinh người, đống nhiên nhào về phía cách vết nước biên giới thêm gần Hắc Phong. Lên! Jolen giống giận, hai tay gắt gao chế trụ Hắc Phong nặng nề yên ngựa và lông bẩm. Cánh tay bên trên bắp thịt cuộn, nổi gân xanh. Nguyên bản lâm vào hôn mê chiến mã tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân quyết tuyệt, phát ra một tiếng thống khổ lại mang theo dãy rủa ý vị tê mình, bốn vó lại tại vũng bùn và bị chấn động như kỳ tích đạp đạp mấy lần. Mượn cỗ này yếu ớt sức mạnh và tự thân buộc phát ma lực, Jolen ngạnh sinh sinh đem cái này tất nặng nghề đồng bạn từ sụp đổ biên giới kéo ra vài thước. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắc Phong lần nữa sủi lơ xuống dưới, miệng mũi tràn ra càng nhiều bọt mép. Mà cái khe kia đã gần trong gang tấc, thậm chí còn đang không ngừng mở rộng. Biên giới bùn đất chính đại khối khối lớn bong ra từng mảng. Jolen thậm chí không kịp thở một ngụm, quay người lăn mình một cái bổ nhào vào Tờ Rẹ Xạ bên người. Nàng y nguyên hám sâu tại không biết tên trong thống khổ, ý chí mơ hồ, đối với ngoại giới tai họa ngập đầu cơ hồ không phản ứng chút nào. Xin lỗi. Jolen khẽ quát một tiếng, hai cánh tay xuyên qua Tờ Rẹ Xạ dưới nách, đưa nàng băng lãnh, run rẩy thân thể gắt gao bóp chặt, dùng hết lực khí toàn thân hướng về sau lôi kéo. Ai da. Tờ Rẹ Xạ vô ý thức phát ra một tiếng rên. Ngay tại Jolen kéo lấy Tờ Rẹ Xạ vừa rời đi nguyên địa sát na. Giang giác. Ầm ầm. Bọn hắn vừa rồi vị trí tính cả khối lớn mặt đất, trong nháy mắt sụp đổ, trượt xuống, rơi vào phía dưới sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám. Người ra đá vụn sắt Jolen gương mặt gào thét mà qua. Phía sau là duy nhất sinh lộ. Jolen cấp tốc nhìn khắp bốn phía về sau, kéo lấy Tờ Rẹ Xạ, dùng chân ra sức đạp không ngừng sụp đổ mặt đất. cơ hồ là dùng cả tay chân hướng lấy cái kia duy nhất coi như hoàn chỉnh chỗ ma vật cất giữ hàng hóa huyệt động cửa vào bỏ mạng phóng đi. Cửa hang đang chấn động trung tuần rơi rơi lấy đá vụn, nhưng kết cấu tựa hồ dị thường kiên cố, chưa bị xé nứt. Dỗ Len dùng bả vai hung hăng phá tan mấy khối lăn xuống tảng đá, nửa kéo nửa ôm tờ rẽ xạ, đồng thời dùng hết toàn lực đem hắc phong nặng nghề thân thể hướng trong động khẩu bên cạnh mánh lượt đẩy. Đi vào, đều cho ta đi vào. Hắn khàn giọng gầm thét, cùng không ngừng đổ sụp đại địa thi chạy. Làm hai người một ngựa thân ảnh chật vật không chịu nổi lăn nhập trong huyệt động bộ tương đối an toàn khu vực lúc. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lại lần nữa đánh tới. Nương theo lấy chói thai nham thạch tiếng ma sát, huyệt động cửa vào nơi phía trên, một khối to lớn như phòng ốc đá núi ầm vang rơi xuống, mang theo vạn cốt lực, hung hăng nện ở cửa hàng bên ngoài còn sót lại một mảnh đất trống nhỏ bên trên, kích thích bụi mù như là nồng vụ giống như trong nháy mắt tràn ngập ra. Tia sáng bị bỗng nhiên chặt đứt. Hang động chỗ sâu, chỉ còn lại có sống sót sau hai nạn người thô trọng thở dốc, hát phong thống khổ yếu ớt tê minh, cùng với ngoài động thế giới tiếp tục không ngừng hủy diệt oanh minh. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tận thế sao? Dỗ Len lắc lắc cánh tay có chút tê ẩm, toàn thân căng cứng. Cái kia đạo đến từ cách xa địa phương kỳ quái tiếng vang lúc này đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng bên ngoài hang động đại địa oanh minh thanh âm còn đang tiếp tục. Không biết đi qua bao lâu, mặt đất mới dần ngừng lại lắc lư xu thế, mà Dỗ Len thần kinh một mực căng thẳng, cũng hơi thư hoán một số. Hô thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, Dỗ Len thôi động trên cổ tay hải cốt màu trắng, bất quá trong nháy mắt, một đạo chói sáng quang cầu liền xua tán đi trong huyệt động hắc ám. Hắn cấp tốc trở lại, mượn quang mang kiểm tra đồng bạn tình huống. Hắc Phong nằm lăn trên mặt đất, cái miệng mũi bọt mép đã khô cạn, lồng ngực còn tại yếu ớt chập trùng. Tờ rẽ xạ co quắp tại nơi hẻo lánh, tóc bạc bị mồ hôi lạnh thấm thấu dán tại mặt tái nhợt bên trên, nhưng hô hấp vẫn còn tồn tại. Bên hông túi da thú trong túi, tiểu cứng ngắt tiểu thân thể cũng có nhỏ xíu run rẩy. Cũng chỉ là lâm vào thâm trầm hôn mê, tạm không cần lo lắng cho tính mạng. Xác nhận điểm này về sau, Dỗ Len lập tức quay người, nhanh chân đi hướng bị cự thạch phong kín huyệt động cửa vào. Phanh phanh phanh. Theo mấy lần trùng được đánh, lông mày của hắn chậm rãi nhăn lại. Đáng chết, ra ngoài thông lộ đã hoàn toàn chắn chết rồi. Được rồi, Dỗ Len xưa nay không là người ngồi chờ chết. Ngắn ngủi khốn cảnh ước định về sau, hắn đột nhiên lung lay đầu, phản phất muốn đem tất cả vô dụng lo nghĩ và chần chờ bứt bỏ. Sau đó quay đầu nương tựa theo quang lượng thuật quan sát tỉ mỉ lên trước mắt hang động. Theo tia sáng tiến lên, trong huyệt động bộ toàn cảnh dần dần tại Dỗ Len trước mắt trải rộng ra. Hùng vĩ. Đây là Dỗ Len trong lòng trong nháy mắt dâng lên duy nhất suy nghĩ. Cái này tuyệt không phải một cái đơn giản, chỉ cung cấp ma vật lâm thời chất đống tang vật cả động. Cảnh tượng trước mắt càng giống là một tòa bị móc giống lòng núi dưới mặt đất địa đường. Hang động chủ thể không gian dị thường khoáng đạt, độ cao viễn siêu nhập cầu. Quang lượng thuật lơ lửng ở trung ương, càng không có cách nào hoàn toàn chiếu sáng đỉnh động, chỉ có thể mơ hồ phát họa ra đá lởm chởm nham thạch mái vòm hình dáng. Trước đó ma vật vận chuyển tiến đến hàng hóa, tán loạn chất đống tại ở gần nhập khẩu một bên, tại cái này không gian thật lớn bên trong, lại lộ ra như là hài đồng tản mát đồ chơi giống như nhỏ bé. Đây là pháp thuật đường vân. Nhìn xem bị chiếu sáng trên vết động, phức tạp đường con phức tạp, Dỗ Len có chút nhíu mày. Chẳng lẽ chỗ này hang động sở hữu không có chịu ảnh hưởng, là bởi vì những pháp thuật này đường vân nguyên nhân? Nhưng hắn cũng không có mảnh yếu, mà là cẩn thận cất bước hướng vào phía trong xâm nhập. Xâm nhập ước chừng mấy chục bước về sau, hang động hình dạng bắt đầu phát sinh biến hóa. Phía trước không còn là đơn nhất cự đại không gian, mà là như là đại thụ bộ rễ giống như, mở rộng chi nhánh ra mấy cái lớn nhỏ không đều thông đạo, hướng về phương hướng khác nhau kéo dài mở đi ra. Dỗ Len dừng bước lại, quang lượng thuật quang cầu lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, đem trước mắt mở rộng chi nhánh miệng chiếu lên tươi sáng. Những thông đạo này hoặc rộng hoặc hẹp, rộng đủ để dung nạp mấy người song hành, hẹp thì chỉ chứa một người nghiêng người trên qua. Bọn chúng cài răng lược, không có quy luật chút nào địa thứ nhập càng thâm trầm hắc ám chi trùng, hình thành một mảnh phức tạp mê cung dưới mặt đất. Vách động vẫn như cũ duy trì loại kia bị bạo lực mở hoặc ăn mòn dấu vết, thông đạo lối vào càng rõ ràng. Ngay tại hắn nín hơi ngưng thần, cẩn thận phân biệt những thông đạo này lúc, một tia cực kỳ nhỏ cảm giác phật qua gương mặt của hắn. Gió. Mặc dù yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác, nhưng này đúng là lưu động không khí. Nó giống một sợi hơi lạnh sợi tơ, êm ái mơn trớn làn da, mang đến một tia tươi mát khí tức, cùng hang động chỗ sâu loại kia múc meo trệ buồn bực hương vị hoàn toàn khác biệt. Dỗ Len mừng rỡ. Hắn lập tức tập trung cảm giác, nghiêng hai lắng nghe, đồng thời duỗi ra ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò khác biệt thông đạo nhập khẩu không khí lưu động phương hướng. Có gió. Hơn nữa phương hướng khác nhau, Dỗ Len thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Ý vị này những thông đạo này cũng không phải là tử lộ. Bọn chúng rất có thể kết nối lấy cái khác lối ra, thậm chí cuối cùng thông hướng mặt đất. Thấu chương xong, chương 101, Long. Chương 101, Long. Nhẹ nhẹ thở phào một cái, Dỗ Len trở lại hắc phòng và tờ rẽ xạ bên người, chậm rãi dựa vào tường ngồi xuống. Mặc kệ trong huyệt động thông đạo phải chăng thông hướng ngoại giới, hắn cũng phải mấy người thức tỉnh lại nói. Nếu không một mình tiến đến dò xét, vạn nhất có ma vật đột kích, hôn mê đồng bạn không có chút nào lực phản kích. Nghĩ tới đây, Dỗ Len lần nữa mở ra trước nghiệp bảng, cẩn thận xem xét mới vừa rồi chưa xem hết kim sắc phụ đề. Kiểm tra đến nghề nghiệp chiến sĩ, nhưng phát động chức nghiệp cộng minh kỵ sĩ tùy tùng chiến sĩ thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, chiến ý cùng khế, mở ra chiến ý sôi trào về sau, tọa kỵ đồng bộ thu hoạch được thuộc tính tăng lên, nhưng sẽ cùng người cưỡi cùng chung tinh thần thuộc tính giảm xuống mặt trái hiệu quả, làm trị số tinh thần quá thấp lúc. Tọa kỵ khả năng mất khống chế cũng công kích phe bạn đơn vị cái này cũng không tệ. Hồi tưởng lại mở ra chiến ý sôi trào sau đống nhiên tăng lên thực lực, Dỗ Len nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù dưới mắt tọa kỵ chỉ là hát phong như bệnh ngựa, tăng thêm thoạt nhìn sẽ không quá mạnh, nhưng về sau nếu có thể thuần phục cái khác cường lực tọa kỵ, cái này chiến ý cùng khế biểu hiện liền sẽ phi thường chói sáng. Hắn tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Kỵ sĩ tùy tùng tợ rèn thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, chất sừng giải phóng, chất sừng giải phóng, kích hoạt lúc tọa kỵ bên ngoài thân tính dễ nổ bao trùm chủng tộc đặc hóa lớp biểu bì, lực phòng ngự cự phúc tăng lên, tăng phúc cường độ cùng tiếp tục thời gian do tọa kỵ sức chịu đựng thuộc tính cùng tiềm lực trưởng thành quyết định tăng lên lực phòng ngự. Cũng còn có thể, bất quá Jolene vươn tay, chậm rãi bước cảm. Xem ra cùng những nghề nghiệp khác phát động cộng minh khác biệt, kỵ sĩ tùy tùng ngoài định mức tăng thêm, càng nhiều thể hiện tại tăng cường tọa kỵ thực lực, mà không phải tự thân dưới tầm mắt rời, lại một hàng chữ màn đập vào mi mắt. Kỵ sĩ tùy tùng gánh xiếc người thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, quỷ cưỡi miễn đạp, quỷ cưỡi miễn đạp, chủ động mở ra về sau, thúc đẩy tọa kỵ lúc mỗi lần biến hướng, nhảy nhót cũng sẽ ở nguyên địa lưu lại tàn ảnh số lượng cùng tiếp tục thời gian, xem tọa kỵ nhanh nhẹn thuộc tính và tiềm lực trưởng thành mà định ra ổ. Nhìn thấy cái này miêu tả, Jolene đôi lông mày chau lên. Mặc dù không có trực tiếp tăng thực lực lên, nhưng hiệu quả tương đối thực dụng. Nếu như tọa kỵ tiềm lực trưởng thành và nhanh nhẹn đầy đủ cao, ngồi cưỡi giết địch thiểm chuyển xê dịch ở giữa, địch nhân căn bản không thể nào phán đoán ta cụ thể phương vị. Nghĩ tới đây, hắn đúng cường lực tọa kỵ khát vọng càng mãnh liệt. Hát phong mặc dù phẩm chất còn có thể, nhưng cuối cùng chỉ là thất phổ thông chiến mã. Mặc dù có những này ngoài định mức tăng thêm giá trị, tăng lên cũng 10 phần có hạn. Trước đó nghe có Lìn nói qua, Hà vực chư quốc chủng tộc phong phú, không chỉ có người lùn, tinh linh cái này tương đối thường gặp chủng tộc, thậm chí còn có cực kỳ am hiểu mậu dịch quy cao ma vật địa tinh. Có lẽ ở nơi đó, ta có thể tìm tới một thất thích hợp tọa kỵ. Trong lúc đang suy tư, bên hai truyền đến một tiếng thống khổ rên rỉ. Tờ Dẹ xả xoa ngất đi đầu, chậm rãi ngồi dậy, mở mịt ngắm nhìn một phía. Nhưng khi ánh mắt chạm đến Jolene khuôn mặt lúc, trong mắt cảnh giác liền lặng lẽ rút đi. Jolene tiên sinh, nơi này là nơi nào? Còn có vừa mới xảy ra chuyện gì? Xác nhận Tờ Dẹ xả ngoại trừ có chút đầu váng mắt hoa bên ngoài cũng không tổn thương, Jolene nhẹ nhàng thở ra, lập tức đem mới vừa rồi phát sinh hết thảy từ đầu chí cuối miêu tả một lần. Cho nên, nghe xong lời nói này, Tờ Dẹ xả tiếng nói khô khốc mở miệng. Chúng ta bây giờ là bị nhốt trong huyệt động rồi. Không hoàn toàn là. Jolene một bên chăm sóc hát phong, thấy tọa kỵ của mình chậm rãi đứng lên về sau, một bên chỉ hướng hang động chỗ sâu. Ta vừa rồi gió xét qua, bên trong thông đạo mặc dù đan sen phức tạp, nhưng có gió đang lưu động, chỉ cần dọc theo một cái phương hướng tiến lên, chúng ta hẳn là có thể quay về mặt đất. Đối hắn mở ra túi mang, thấy kiểu mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, liền nhẹ nhàng vuốt vuốt nó lông xù cái đầu nhỏ. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có thể đứng lên đến đi đường sao? Hẳn là không có vấn đề. Tờ Dẹ xả hai tay chống chậm rãi đứng lên, cảm thụ được hơi như nhún ra hai chân, nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát. Jolene bắt lấy hát phong dây cường, dẫn đầu cất bước hướng về phía trước. Mặc dù địa chấn tạm thời lắng lại, nhưng khó đảm bảo sẽ không lại tới. Tờ Dẹ xả mắt nhìn phiêu phủ ở Jolene đỉnh đầu quan cầu, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, nhưng cũng không mở miệng hỏi thăm, chỉ là ngoan ngoãn đi theo sau. Nguyên bản yên tĩnh trong huy động, lập tức vang lên từng đợt rất nhỏ tiếng bước chân. Quá hắc ám hoàn cảnh, để cho người ta khó mà phân rõ thời gian trôi qua. Không biết đi qua bao lâu, lần nữa phân biệt phương hướng về sau, Jolene bước chân chưa ngừng, mở miệng hỏi. Vừa rồi tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao lại đột nhiên té xỉu? Ta cũng không rõ ràng. Tờ Dẹ xạ sắc mặt trắng bệnh lắc đầu. Chỉ cảm thấy nghe được một cỗ thanh âm, tiếp lấy đại não liền giống bị trọng truy hung hăng đánh một lần, thống khổ không chịu nổi thanh âm. Nghe được cái này từ mấu chốt, Jolene lập tức nhíu chặt lông mày. Nếu như chỉ là địa chấn trước cái kia cỗ thanh âm, hắn cũng nghe đến, nhưng chỉ cảm thấy có chút chói tai, cũng không cái khác ảnh hưởng. Chính hồi tưởng ở giữa, một cỗ cảm giác quen thuộc từ nơi không xa truyền đến. Jolene quả quyết đưa tay ngăn lại sau lưng Tờ Dẹ xạ, đồng thời thao túng quang cầu hướng về phía trước dò xét. Chỉ thấy trên mặt đất che kín tinh mịn màu đen đường vân, cùng lúc trước tại tiểu chỗ trong rừng rậm nhìn thấy giống nhau như lúc. Cái kia cố lạnh lẽo, mục nát, ẩn chứa khí tức tử vong cũng giống nhau như lúc, chỉ là kém xa trong rừng rậm như vậy nồng đậm. Hít sâu một hơi, xác nhận chính mình không có lòng buồn bực chờ phản ứng dị thường về sau, Jolene chậm rãi nhíu mày. Bởi vì phía trước tất cả chỗ ngã ba đều có màu đen đường vân lan tràn. Tờ Dẹ xạ, ngươi có cái gì cảm giác khác thường sao? Thấy cô gái tóc bạc nhẹ nhàng lắc đầu, Jolene trầm giọng nói. Theo sát ta, nếu như phát hiện bất cứ gì thường nào, lập tức nhắc nhở. Được rồi, Jolene tiên sinh. Mặc dù không rõ Jolene vì cẩn thận như vậy, nhưng Tờ Dẹ xạ vẫn là gật đầu đáp ứng. May mà tiến lên trên đường cũng không phát sinh quái sự. Cái kia đạo màu đen đường vân mặc dù một mực hướng về phía trước kéo dài, nhưng lại chưa giống trong rừng rậm như thế trở nên thô mật. Cũng không lâu lắm, Jolene bọn người liền đã tới cuối đường. Ánh sáng chói mắt từ bên trên cửa hang chút xuống, tùy theo mà đến là trận trận ồn ào tiếng vang, vũ khí va chạm bù bù, cùng với nhân loại cùng ma vật gào thét. Jolene tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới. Lối ra tìm được, nhưng bên ngoài hiển nhiên cũng không tính thái bình. Tờ Dẹ xạ dừng lại, hắn lập tức hạ giọng, đồng thời làm cái im lặng thủ thế, thân thể dán chặt lấy băng lánh vách đá, cảnh giác hướng lên phía trên xem. Quang cầu bị hắn cấp tốc thu hồi, tránh cho bại lộ vị trí. Tờ Dẹ xạ lập tức ngừng thở, Hát Phong cũng tựa hồ cảm nhận được chủ nhân thần trường, bất an đạp đạp bóng. Phía trên có chiến đấu, tình huống không rõ. Jolene thanh âm ép tới cực thấp, mang theo không thể nghi ngờ ngưng trọng. Ngươi tạm thời lưu tại nơi này, giữ yên lặng, ta đi lên xem một chút tình huống. Nhớ kỹ, trừ phi bạn bất đắc dĩ, hoặc là ta hồi tới gọi ngươi nhóm, nếu không tuyệt đối đừng đi ra. Vậy liền nhờ ngươi Jolene tiên sinh, mời cẩn thận một chút. Tờ Dẹ xạ trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng cảm thấy mình cũng không hề hoàn toàn khôi phục thân thể về sau, cũng minh bạch đây là cách làm ổn thỏa nhất. Jolene gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn hoạt động một chút tay chân, xác nhận leo lên con đường. Vách động mặc dù dốc đứng, nhưng cũng không phải là không chỗ gắng sức. Sau khi hít sâu một hơi, tựa như cùng con thằn lằn giống như linh xảo mà im lặng leo lên phía trên, động tác trôi chảy mà cẩn thận, tận lực không nhiễu loạn bất luận cái gì đá vụn. Càng tiếp cận cửa hang, cái kia chiến đấu ồn ào náo động liền càng phát ra rõ ràng chói tai. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm và bụi đất khí tức. Rốt cục, ánh mắt của hắn cẩn thận từng ly từng tí nhô ra cửa hang biên giới. Trước mắt là một mảnh tương đối khoáng đạt đất bằng, nhưng giờ phút này lại hóa thành hỗn loạn chiến trường. Trên trăm tên thân mang chế thức giáp trụ, cầm trong tay trường mâu và đoạn kiếm nhân loại binh sĩ chính kết thành lỏng lẻo biến trận, đau khổ chèo chống. Bọn hắn đối thủ là một đám hình thái khác nhau ma vật quân đoàn. Gỗ lìn, cầu đầu nhân, xài lang nhân trong đó còn kèm theo không ít dị chủng ma vật. Các binh sĩ trường mâu đâm vào dị chủng cầu đầu nhân cứng rắn trên lân phiến, thường thường chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt bệnh ấn, khó mà tạo thành vết thương chí mạng. Không ngừng có binh sĩ tại ma vật công kích đến đều thảm ngã xuống đất, trận tuyến lung lay sắp đổ. Đang lúc Jolen ánh mắt nhanh chóng đảo qua chiến trường, ước định lấy tình thế lúc, hắn ánh mắt không tự chủ được bị biên giới chiến trường, càng bầu trời xa xăm hấp dẫn. Tại màu xám trắng dưới bầu trời, một cái khổng lồ làm cho người khác hít thở không thông thân ảnh mơ hồ chính chậm rãi lướt qua chân trời. Khoảng cách quá xa, thấy không rõ cụ thể hình thái chi tiết, chỉ có thể nhìn thấy một cái như là như dãy núi to lớn hình dáng. Vật kia có được khó có thể tưởng tượng dương cánh, mỗi một lần chậm chạp mà mạnh mẽ vỗ, đều phảng phất khuấy động không trung bất khí, phóng xuống làm cho người sợ đến vỡ mật bóng ma. Nó phi hành tư thái mang theo một loại cổ lão mà nặng nề uy nghi, vẹn vẹn tồn tại bản thân, liền tản mát ra một loại vô hình, làm cho người linh hồn run sợ cảm giác áp bách. Jolen con người bỗng nhiên co vào đến cực hạn, toàn thân huyết dịch phảng phất tại thời khắc này đọc lại. Đó là long, một cỗ trước nay chưa có hàn ý, thuận lấy cuộc sống của hắn bỗng nhiên vọt lên đỉnh đầu. Tấu chương xong, chương 102, siêu phàm chi lực. Kỵ sĩ Beckham. Chương 102, siêu phàm chi lực. Kỵ sĩ Beckham. Trong lòng vừa dâng lên suy đoán, Jolen vô ý thức nhắm mắt lại. Chờ hắn lại lần nữa nhắm lại hai mắt, ngưng thần nhìn lại lúc, phương xa trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh to lớn cũng đã bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Là ảo giác? Vẫn là? Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, một đạo ngột ngạt như sấm tiếng vó ngựa bỗng nhiên vang lên. Mặt đất vừa truyền đến rung động, Jolen liền cảm giác một cỗ lăng lệ tật phong lao mặt gào thét mà qua. Xoẹt xẹt. Ngay sau đó, một đạo phảng phất muốn xé rách không khí bén nhọn tiếng xé gió nổ vang. Toàn bộ chiến trường phảng phất bị lực lượng vô hình nhấn xuống tạm dừng khóa, ngưng trệ một cái chớp mắt. Sau một khắc, lệ người ra đầu tê dại cảnh tượng xuất hiện. Những cái kia mới vừa rồi còn tại đem nhân loại binh sĩ đau khổ áp chế, tùy ý tàn sát ma vật. Nó phần eo trở lên thân thể, như là bị tinh chuẩn cắt chém giống như, lại chậm rãi cùng nửa phần dưới cách, trượt xuống, nặng nề mà nện trên mặt đất. Ầm, ầm, ầm. Chân muộn rơi xuống đất âm thanh liên tiếp vang lên. Thẳng đến huyết vụ đầy trời tràn ngập ra, che đậy ánh mắt lại chậm rãi tăng ra, Jolen mới xuyên thấu qua mảnh này màu đỏ tươi, thấy rõ đột nhiên xuất hiện tại nhân loại quân trận phía trước thân ảnh. Đó là một cái vóc người cực nó cao lớn tráng hán khôi ngô, toàn thân bao trùm lấy sáng màu bạc tinh lương bản giáp. Đầu lâu bị một đỉnh tạo hình uy nghiêm, làm công khảo cứu che mặt mũ giáp hoàn toàn bao phủ. Giờ phút này, hắn chính lấy một người trầm ổn mà giàu có sức mạnh cảm giác tư thái, chậm rãi cầm trong tay chuôi này lóe ra hàn quang ngân sắc lưỡi kiếm thu nhập trong vỏ. Nguyên bản tràn ngập ồn ào náo động chiến trường, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thẳng đến sau một lát, sống sót sau hai nạn cồn hỉ mới tại nhân loại may mắn còn sống sót binh sĩ trung bạo phát đi ra. Bọn hắn giơ cao lên tàn phá binh khí, dùng hết lực khí toàn thân gào thét cùng một cái tên. Beckham, Beckham, Beckham. Tiếng gầm tại máu tanh đất bằng trung quanh quần. Hắn chính là kỵ sĩ Beckham sao? Nghe các binh sĩ cuồng nhiệt la lên, Jolen hai mắt gắt gao khóa chặt tại cái kia đạo màu bạc trắng cao lớn thân ảnh bên trên. Lúc trước tại Viễn Dương cảng, hắn đã từng mắt thấy qua thân là siêu phàm chức nghiệp giả kỵ sĩ gõ nở đồ sát ma vật, thậm chí là đối phó hình thể khổng lồ hải quái cờ dạ kẹn. Nhưng này lúc dù sao cách xa nhau rất xa, kém xa giờ phút này khoảng cách gần quan sát tới rung động. Là cái này, kỵ sĩ sức mạnh sao? Jolen trong lòng cuồn cuộn lấy khó nói lên lời kinh đảo hải lãng. Hắn vừa rồi thô sơ giản lược tính toán qua, trên chiến trường ma vật chí ít có 300 con, hơn nữa trong đó hơn phân nửa là khó đối phó hơn dị chủng ma vật. Vẹn vẹn một kích, liền trong nháy mắt diệt sát hơn 300 con ma vật, liền kêu rên cũng không kịp phát ra. Đây cũng không phải là chiến đấu, mà là huyết tinh tàn sát. Cho tới giờ khắc này, từ xa mà đến gần tiếng vó ngựa mới chính thức đến chiến trường. Beckham đại nhân, nghe được cái này âm thanh quen thuộc la lên, Jolen theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy xỉn chính dục ngựa chạy nhanh đến, đi theo phía sau hơn 10 tên võ trang đầy đủ kỵ binh. Bọn hắn nâng lên bụi đất ở dưới ánh tà dương hiện ra kim sắc bừng sáng. Tất cả mọi người lập tức rút lui, tiến về vụ khê trấn sơ tán cư dân. Beckham âm thanh vang dội vang vọng chiến trường. Đợi nhìn thấy binh lính may mắn còn sống sót bắt đầu cả đội về sau, hắn mới chuyển hướng vừa ghim chặt dây cương xỉn. Xỉn, ngươi dẫn đầu còn lại tùy tùng quét sạch chiến trường, cứu chữa thương binh, yểm hộ rút lui. Tuân mệnh. Xỉn vô ý thức thẳng lưng, rồi lại không nhịn được truy vấn. Vậy ngài đâu, đại nhân? Ta cần phải đi cái kia vừa tra xét tình huống. Beckham quay đầu nhìn về chân trời. Nơi đó chính là Jolen lúc trước mắt thấy cự vật xuất hiện phương vị. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe oanh một tiếng vang trầm, thân ảnh của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ, chỉ ở màu đỏ tươi trên mặt đất trùng, lưu lại hai cái thật sâu lõm dấu chân. Đây hết thảy bất quá phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Làm Jolen từ cái hố leo ra lúc, các binh sĩ đã bắt đầu có thứ tự rút lui. Hắn đứng tại biên giới chiến trường, ra sức la lên. Xỉn, xỉn. Nghe được kêu gọi tuổi trẻ tùy tùng đột nhiên quay đầu, ánh mắt bén nhọn tại nhận ra bạn cũ trong nháy mắt hóa thành chấn kinh. Jolen, hắn lập tức quay đầu ngựa lại, dây chiến tại bàn đạp bên trên đạp một cái, lấy thành thạo kỹ thuật phi nhanh mà tới, tung người xuống ngựa động tác nước chảy mây trôi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xin một phát bắt được Jolene bà bay, trên khải giáp chưa khô vết máu dưới ánh mặt trời hiện ra đỏ sậm, trong thanh âm hỗn tạp kinh hỉ cùng nghĩ mà sợ. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Jolene gấp rút đánh gãy Xin. Mới vừa rồi Beckham vẻ mặt ngưng trọng vẫn rõ mồn một trước mắt, có thể làm cho một vị siêu phàm kỵ sĩ như thế để phòng tồn tại, tuyệt không phải bọn hắn hiện tại có thể chống lại. Bởi vậy hắn không để ý tới giải thích, tại Xin hiệp trợ dưới, đem tờ rẹ sạ và hất phong từ cái hố trung kéo tới. Ngươi còn tốt chứ, lao hòa kế. Mượn động vật bản thân năng lực, Jolene khẽ vuốt hất phong mồ hôi ở vết lông bẩm. Nhưng khi hắn khởi động ngự giả chi nhãn lúc, trong lòng lập tức trầm xuống. Tọa kỵ các hạng chỉ tiêu đều rõ ràng trượt. Như vậy trạng thái đừng nói chạy thật nhanh một đoạn đường dài, liên liên bình thường mang người cũng thành vấn đề. Jolene nhíu chặt lông mày, quả quyết đem tờ rẹ sạ nâng lên hất phong lưng ngựa. Vị này cô gái tóc bạc hình thể hơi nhẹ, lấy hất phong trước mắt trạng thái, trở đi nàng tiến lên hẳn là còn có thể miễn cưỡng chèo chống. Tờ rẹ sạ, người trước cưỡi hất phong, đi theo những binh lính kia cùng một chỗ rút lui đến vụ khê trấn. Nhưng thế nhưng là, tờ rẹ sạ co quắp nắm chặt dây cương, sắc mặt trắng bệch nhẹ giọng hỏi. Vậy ngài đâu, Jolene tiên sinh? Ta. Jolene một bên trả lời, một bên vô ý thức sờ về phía trên cổ tay trái khối kia băng lãnh hải cốt màu trắng. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng một cái mãnh liệt suy đoán đã trong lòng hắn thành hình. Trên tay mình khối này hải cốt, 89 phần 10 liền đến từ mới vừa rồi bay lượn chân trời đầu kia to lớn cự vật. Đáng chết. Theo tên kia hình thể, lúc trước gỗ lỉn trong rừng đảo được khối kia to lớn hải cốt, chỉ sợ cũng chỉ là trên người nó không có ý nghĩa một phần nhỏ. Thân thể đều phá thành mảnh nhỏ thành như vậy, lại còn có thể khởi tử hoàn sinh. Mặc dù trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, nhưng Jolene trên mặt cũng lộ ra trấn an nụ cười, đưa tay chỉ hướng một bên Xin. Ta và gia hỏa này thế nhưng là quá mệnh đồng đảng. Hắn cũng sẽ không để đó ta mặc kệ, ngươi nói đúng không, Xin? Đó là đương nhiên. Xin vô vỗ trên lồng ngực kiên cố áo giáp. Vị tiểu thư này ngươi cứ yên tâm đi, ta cam đoan đem Jolene hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Nhìn thấy hai người trên mặt thần sắc không giống làm bộ, tờ rẹ xạ cũng không cần phải nhiều lời nữa, khẽ gật đầu một cái về sau, liền khu xử lấy hắc phong hướng đám kia rút lui binh sĩ tới gần mà đi. Được rồi Jolene, lên ngựa đi, cũng không biết tổng thúc thúc và Geji lão cha có hay không thu thập xong đồ vật chờ một chút Xin. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Jolene quyết định tạm thời vứt bỏ khối này hài cốt, để tránh cái đồ chơi này trở thành cái kia không biết tồn đang truy tung hắn tiêu ký. Cho dù suy đoán của mình có sai, cùng lắm thì chờ hết thời lắng lại sau trở lại tìm kiếm. Coi như cuối cùng không tìm về được, cũng dù sao cũng tốt hơn cầm tính mệnh đi đánh cược một cái không biết phong hiểm. Nghĩ như vậy, hắn thử nghiệm chút bỏ xương cổ tay. Nhưng khối này trước đó còn có thể tùy tiện gỡ xuống xương cốt, giờ phút này lại như cùng đúc nóng như sắt thép, gắt gao bám vào hắn trên cổ tay. Không chỉ có như thế, vốn là lạnh lẽo xúc cảm lại bắt đầu có chút nóng lên. Gặp tình hình này, Jolene trong lòng run lên, đột nhiên phát lực. Xương cổ tay tại cự lực đè xuống phát ra rợn người kết âm thanh. Thật sự là gặp quỷ. Đang lúc hắn ở trong lòng âm thầm chửi mắng thời điểm, một cô nóng rực làm cho người khác hít thở không thông khí lưu, lôi cuốn lấy hủy diệt tính uy áp, không có dấu hiệu nào từ phía sau hắn đột nhiên cuốn tới. Thấu chương xong, chương 103, Cự Long chi uy. Kim sát dịch tích. Chương 103, Cự Long chi uy. Kim sát dịch tích. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn chiến mã phát ra thê lương tuyệt vọng hí dài, bốn vó mềm nhũn, ở vang ngã xuống đất. Phía trước những cái kia chính ngay ngắn trật tự binh lính rút lui, như là bị vô hình cự truy đánh trúng, không hề có điểm báo trước một cái tiếp một cái mềm đổ xuống, trong nháy mắt đã mất đi chỗ có ý thức. Liên liên thân bên cạnh võ trang đầy đủ, ý chí kiên định Xỉn, cũng phát ra một đạo tiếng vang trầm nặng. Ầm. Hắn thân thể khôi ngô đống nhiên quỳ rạp xuống đất, đầu lâu thật sâu rủ xuống, phảng phất thừa nhận thiên quân trọng áp. Gân xanh trên trán bạo lồi mà lên, cắn chặt hàm răng, lại ngay cả một tia thanh âm cũng không phát ra được. Bất thình lình kịch biến nhường Jolene trái tim cơ hồ ngưng đập, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn băng lãnh hoảng sợ trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Thân thể của hắn đột nhiên kéo căng, cơ hồ là bản năng, hít một hơi thật sâu nóng rực mà nặng nề không khí. Sau đó cực kỳ cứng đờ, một tấc xoay người sang chỗ khác. Mấy hơi về sau, hắn ánh mắt liền bị một mảnh to lớn đến vượt quá tưởng tượng bóng ma sợ chiếm cứ. Nhưng đây không phải là cái gì dãy núi hoặc nham thạch, mà là một chân trượng. Trên đó bao trùm lấy cổ lão, nặng nề, hiện ra màu vàng xanh nhạt kim loại sáng bóng dữ tợn lân phiến. Vẹn vẹn cái này giẫm đạp tại mặt đất bàn chân bộ phận, nó độ cao đã viễn siêu Jolene thân hình. Giữ tợn hình dáng che đậy trước mắt hắn tất cả ánh sáng tuyến, tản ra làm người tuyệt vọng uy áp. Hắn thậm chí không cách nào ngửa đầu đi thăm dò cái này cự vật bằng cảnh, bởi vì cái này kinh khủng bàn chân đã là hắn tầm nhìn chỗ có thể chứa đựng cực hạn. Cặn bã. Đang lúc Jolene tâm thần kịch chấn thời khắc, một đạo nổ ngạt, nặng nề, khó mà phân biệt tính thanh âm khác, không có dấu hiệu nào tại hắn bên tai ầm vang nổ lên. Theo sát phía sau, là một tiếng làm người sợ hãi trầm đục. Ầm. Dư quang liếc đi, chỉ vung mới một kích, liền nhẹ nhõm chém chết hơn 300 tên ma vật kỵ sĩ Beckham, giờ phút này lại như cắt đứt quan hệ như tượng gỗ trùng điệp ngã xuống tại cách đó không xa. Cái kia thân trước đó quang diệu chói mắt ngân sắc bằng giáp, giờ phút này đã vỡ vụn thành từng mảnh, gần như phá thành mảnh nhỏ, bộc lộ ra nó dưới máu me đầm địa khôi ngô thân thể. Mà chuôi này từng nắm chặt nơi tay, hàng quang lạnh thấu xương lưỡi kiếm, lại chỉ còn lại có một cái lẻ loi trơ trọi chọc chuôi kiếm. Nhưng mà, vị này kỵ sĩ sống lưng chưa từng bẻ gãy. Cho dù đối mặt loại này trong truyền thuyết thần thoại diệt thế cự vật, cho dù thân thể tàn phá, hắn vẫn dùng nhuốm máu hai tay gắt gao chống đỡ mặt đất, trong cổ họng phát ra bất khuất gầm nhẹ, ý đồ từ mảnh này nhuộm dần lấy chính mình máu tươi trong đất bùn một lần nữa đứng lên. nhưng quỳ xuống, trầm muộn thanh âm lại lần nữa vang lên, nhẹ như thì thầm, lại nặng như ngàn tấn dây núi, ở vang rơi đập tại Beckham đầu vai. Phù phù. Sau một khắc, tên này có được siêu phàm vĩ lực kỵ sĩ, tựa như cùng bị vô hình cự trưởng nghiền nát đứa bé, hai đầu gối hung hăng nện vào mặt đất. Cả người bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng gắt gao theo quỳ trên mặt đất, cũng không còn cách nào động đậy mảy may, đã mất đi ý thức. Cặn bã. Nặng nề như núi nói nhỏ ép qua bên tai. Nhưng cùng Phương mới khác nhau chính là, Jolene từ đó nghe được một tia giọng nghi ngờ. Nhưng trong nháy mắt, một cỗ khó nói lên lời kinh khủng uy áp, theo mỗi một cái âm tiết chút xuống, như là thực chất biến động. Jolene thân thể trong nháy mắt phát ra chói hai xương cốt rên rỉ. Hắn căn bản là không có cách chống cự, cả người như là bị vô hình sóng lớn vỗ trúng, hướng về sau lảo đảo ngược lại trượt ra mấy chục bước, dưới chân giày da tại cứng rắn trên mặt đất cày ra hai đạo sâu xà khe rãnh. Khi hắn cắn chặt răng, đem hết toàn lực lại lần nữa lúc lần đầu. Cái kia che đậy thiên khung to lớn tự vật, nó giữ tợn đáng sợ toàn cảnh, rốt cục hào không ngăn cản đụng vào tầm mắt của hắn. Đó là một tòa còn sống thanh đồng dãy núi, đá lởm chởm lưng đâm rách mây khói, bao trùm toàn thân cổ lão thanh đồng cự bảy dưới, đỏ sầm dung nham quang mang như địa hỏa trào lên, mỗi một lần chập trùng đều mang theo ngột ngạt oanh minh. Thu nạp màng cánh vặn vẹo lên tia sáng, che kín cốt thứ cái đuôi lớn tùy tiện cày mở đại địa. Mà treo chống cái này diệt thế thân thể, chính là cặp kia vừa rồi nhìn thấy bàn chân. Bao trùm cự vậy chỉ trảo như địa ngục tự liêm, hàm sâu đại địa. Mà khi Jolene ánh mắt bị lực vô hình cưỡng ép tún hướng cái kia cao ngất đầu lâu hắn nhìn thấy, là một đôi mắt. Hai vòng trong bóng đêm thiêu đốt dung nham vòng xoáy. Dựng đứng con người biên giới là sôi trào lưu hình kim diễm, chỗ sâu quần quật lấy thiêu cháy tất cả nổi giận cùng tuyên cổ băng lãnh. Vẹn vẹn thoáng nhìn, Jolene linh hồn tựa như cùng rơi vào lò luyện giống như, tại cái kia thuần túy hủy diệt nhìn chăm chú dưới thiêu đốt, kêu rên. Nguyên lai là nhữ. A chỉ là một kẻ phàm nhân, dám đánh cắp ta chi thân thể tàn phế, hít thở sâu một hơi về sau, Jolene cố nén toàn thân các nơi truyền đến đau đớn, buông xuống hai mắt, có chút xoay người hành lễ. Thật có lỗi các hạ, ta cũng không hiểu biết cái kia đoạn hải cốt là thuộc về ngài lời còn chưa dứt, bên hai bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ thấp giọng hô. Ngay sau đó, một đạo kình phong phất qua, giữ tận đầu rồng bỗng nhiên đập vào mi mắt. Nhưng cùng mới vừa rồi cái kia đông kết linh hồn ánh mắt khác biệt, giờ phút này cự lòng trong hai con người, lại để lộ ra một tia mấy không thể tra kinh ngạc. Nhữ lại hiểu rõ ta chi ngôn ngữ. Theo thoại âm rơi xuống, cái kia đập vào mặt uy áp trong nháy mắt tiêu tán. Jolene thừa cơ thật sâu thở dốc một hơi, nào bên trong nguyên bản đỉnh trệ suy nghĩ cũng bắt đầu phi tốc lưu chuyển. Là động vật bản thân. Thoáng qua ở giữa, Jolene liền bắt lấy mấu chốt của vấn đề. Long tộc, với tư cách trong truyền thuyết thần thoại sinh vật, nó ngôn ngữ tự thành một ô cổ lão, thần bí, lại ẩn chứa huyền diệu mà lực lượng cường đại. Dựa theo lẽ thường, ngoại trừ thân phụ long chi huyết mạch sinh vật, chủng tộc khác căn bản không thể nào lý giải. Mà giờ khắc này, dựa vào động vật bản thân đặc tính, Jolene lại như kỳ tích cùng cự long thành lập kết nối. Bất thình lình câu thông năng lực, nhường nguyên bản bệ nghệ hết thời cự long, thu hồi hùng hổ dọa người thần thái. Dù sao, trong cổ tịch thường lấy vĩ lực lấy xương cự long, nó một cái khác hiếm ai biết đại danh tử, chính là cô độc. Bị quản chế vì loại nào đó không biết tên quy tắc, long tộc sinh dục tỷ lệ cực kỳ thấp xuống, cái này cũng khiến cho cự long đúng đồng tộc trời sinh nghi ngờ có khó nói lên lời thân cận cảm giác. Nhưng mà bất quá một lát, cự long trong hai mắt cái kia vẻ kinh ngạc liền lặng lẽ rút đi, tràn ngập lên khó mà che giấu thất vọng. Bởi vì nó rõ ràng phân biệt ra, Jolene cũng không phải là đồng tộc, chỉ là một tên huyết thống thuần chính nhân loại. Thông hiểu ta chi ngôn ngữ nhân loại xem ra như là dỗ đồn phụ hậu duệ trong lời nói, mang theo một tia khó mà ma diệt nhớ lại. Có lẽ là số mệnh á, cự long một lần nữa ngóc đầu lên, như dãy núi giống như bàn tay có chút vươn về trước. Trong chốc lát, một giọt kim mang lưu chuyển chất lỏng liền tại Jolene trước mặt trống rỗng hiện hiện. Theo ta cùng Dô đồn phổ chi khế, nó đương quy tại nhữ. Châm muộn lời còn chưa dứt, giọt kia chất lỏng màu vàng nóng đột nhiên bắn về phía Jolene cái chán. Sau đó im lặng thẩm thấu, dung nhập làn da. Hết thời phát sinh ở trong nháy mắt, không đợi Jolene phản ứng kịp, chất lỏng màu vàng nóng liền trong nháy mắt hóa thành hủy diệt tính dòng lũ, cuồn bạo xông nhập thể nội. Dung nham giống như phòng trong nháy mắt xé rách toàn thân, kinh mạch xương cốt phảng phất đều đang tiêu đốt. Càng chí mạng là, cỗ này cảm giác nóng rực thẳng đến linh hồn. Hắn cảm giác chính mình hạch tâm nhất tồn tại ký ức, tình cảm, ý chí đều bị vô hình liệt diễm nhóm lửa. Linh hồn tại kim sắc trong biển lửa bập bẹo, dí lên, gần như triệt để tiêu hủy. Đốt người luyện hồn song trọng kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt nghiền nát Jolene tất cả cảm giác. Tâm nhìn bị kim quang cùng hắc ám xé rách, trong hai chỉ còn huyết dịch sôi trào và linh hồn kêu rên. Dãy rùa ý niệm mới vừa nhuốm, liền bị vô biên đau đớn bao phủ hoàn toàn. Một điểm cuối cùng ý thức, như nến tàn trong gió, tại nóng rực trong địa ngục yêu ớt lóe lên. Lập tức, băng lãnh, sền sệt tuyệt đối hắc ám, từ bốn phương tám hướng ập tới, đem hắn triệt để thôn phệ, rơi vào vô biên hư vô vực sâu. Tấu chương xong, chương 104, Long chi huyết mạch. Xạ lọt mắt xanh. Chương 104, Long chi huyết mạch. Xạ lọt mắt xanh. Làm Jolene chậm rãi mở hai mắt ra lúc, trước mắt là thôn phệ hết thời hắc ám, vô biên vô hạn, làm cho người ngạt thở. Đây là nơi nào? Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Chờ một chút, ta là ai? Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng dâng lên bối rối, ngón tay nhẹ xoa ẩn ẩn làm đau giữa lông mày. Trong đầu ký ức mảnh vỡ như lưu sa giống như từ khe hở chạy đi, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng bắt không được nửa điểm cùng mình có liên quan manh mối. Hắc ám như là ngưng kết một nước, đậm đặc đến làm cho người không phân rõ thời gian cùng không gian giới hạn. Ý thức tại mảnh hỗn độn này chung không ngừng chìm xuống, phảng phất muốn bị vĩnh viễn thôn phệ. Ngay tại Jolene sắp chống đỡ không nổi, mí mắt nặng nề rủ xuống trong nháy mắt, một đạo không linh phiêu miểu thanh âm đột nhiên bên tai bờ vang lên. ngươi lại tới a. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trong bóng tối quỷ dị hiện ra một đôi thon thon tay ngọc. Cánh tay kia trắng muốt như tuyết, gần như trong suốt, trong bóng đêm tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn gặp ta sao? Theo Nhu Hòa lời nói, cánh tay sau mới dần dần hiện lộ ra một đạo mông lung thân ảnh. Mặc dù bao phủ trong bóng đêm, nhưng này thức tha đường con hình dáng rõ ràng thuộc về một vị nữ nhân. Ngươi là ai? Phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, Jolen không tự giác buông tay. Đáng tiếc, hiện tại còn không phải lúc đâu, ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến đối phương trong nháy mắt, cặp kia lạnh buốt bàn tay lại trước một bước dựng vào bờ vai của hắn. Bất quá, xem ở ngươi như thế thành tín phân thượng, ha ha, như chuông bạc cười khẽ trong bóng đêm nhộn nhạo lên, sau một khắc, một cỗ đột nhiên xuất hiện sức mạnh đem hắn bỗng nhiên đẩy ra. Trở về ai trở lại ngươi nên đi địa phương, mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt đánh tới, Jolen thân thể hướng về sau khuynh đảo, rơi vào bóng tối vô tận vực sâu. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, quen thuộc chiến trường cảnh tượng một lần nữa đập vào mi mắt. Trên mặt đất ma vật máu tươi còn tại cốt cốt chảy xuôi, thậm chí còn chưa hoàn toàn ngưng kết. Jolen, Jolen. Thu kịch tiếng nói dường như sấm sét ở bên tai nổ vang, trong nháy mắt đánh nát hỗn độn mê vụ. Ký ức mảnh vỡ giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Xuyên qua, thợ rèn học đồ, ma vật tập kích, siêu phàm sức mạnh, viễn dương cảng, vụ khê trấn cuối cùng, tất cả hình tượng đều dừng lại tại cặp kia làm cho người run sợ kim sắc dựng thẳng đồng tử bên trên. Cự Long, Jolenpho. Chất lỏng màu vàng nóng ta nhớ ra rồi. Jolen bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, phản phất người chết chìm rốt cục nổi lên mặt nước. Mồ hôi lạnh thuận lấy trán của hắn không ngừng trượt xuống, làm ướt vạt áo. Hắn bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng hiển nhiên dọa sợ bên cạnh Xin. Cái này thật thà bạn thân gắt gao bắt lấy Jolen bà bay, liều mạng lay động. Jolen, Jolen, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Ngưng ngưng dưới. Jolen cảm giác chính mình khung xương đều muốn bị dao động tản, vội vàng tránh thoát hảo hữu kiềm chế. Ta không sao, Xin, đầu kia cự rồng thì sao? Không rõ lắm. Tựa hồ hồi tưởng lại mới vừa rồi bộ kia rung động chẳng cảnh, Xin nguyên bản đen kịt khuôn mặt cũng không khỏi đến tái nhợt một số. Beckham đại nhân đâu? Jolen truy vấn. Hắn không phải đi. Thuận lấy Jolen ánh mắt, Xin quay người nhìn lại, lập tức con ngươi bỗng nhiên co vào. Beckham đại nhân. Hắn kinh hô một tiếng, lập tức bước nhanh chân chạy về phía trước. Mau tới người. Beckham đại nhân trọng thương hôn mê. Theo hắn la lên, lần lượt thức tỉnh đám binh sĩ nhao nhao xuống lại tới, bắt đầu cấp cứu hôn mê bất tỉnh Beckham. Mà Jolen thì đứng tại chỗ, cao mày nhìn khắp bốn phía. Ma vật tàn khuyết không đầy đủ thi thể, trên mặt đất to lớn chảo ấn, cách đó không xa toàn thân đẫm máu, sinh tử chưa biết Beckham. Đây hết thảy đều tại im lặng tuyên cáo. Vừa rồi phát sinh hết thảy, tuyệt đối không phải ảo giác. Hồi tưởng lại mới vừa rồi như tê tâm liệt phế thiêu đốt cảm giác, Jolen hoạt động một chút thân thể, xác nhận không có dị dạng về sau, lập tức mở ra chức nghiệp bảng cẩn thận xem xét. Đây là. Lông mày của hắn thật sâu nhăn lại, ánh mắt khóa chặt trên bảng hai nơi dị thường biến hóa. Đầu tiên là cho tới bây giờ chưa từng biến động qua chủng tộc ô, tại nhân loại về sau, lại nhiều hơn một cái long, chữ. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là đặc tính ô, thủ đi thình lình xuất hiện một cái mới tinh đặc tính. Xạ lọt mắt xanh, xạ lọt mắt xanh, ngươi thu được tử vong nữ thần xạ ưu ái, chỉ là không biết phần này vinh hạnh đặc biệt đúng ngươi mà nói, tuột cùng là phúc là họa. Cùng cái khác đặc tính tỉ mỉ sát thực miêu tả khác biệt, đoạn chữ viết này không chỉ có không có nói rõ cụ thể hiệu quả, tỉ từ chung còn mang theo vài phần trêu tức ý vị. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Jolen cố gắng nghĩ lại lấy lúc trước kinh lịch, nhưng ký ức lại chỉ dừng lại ở cái viên kia kim sắc dịch nhỏ lên. Lần nữa thanh tỉnh lúc, bên hai chỉ còn lại có xỉn giống lên một tiếng. Ở giữa cái kia đoạn ký ức đi đâu? Được rồi, chờ sau khi an toàn sẽ chậm chậm nghiên cứu. Nghĩ đến mới xuất hiện tự lòng, Jolen không dám trì hoãn, lập tức bắt chuyện xa xa xỉn và các binh sĩ chuẩn bị rút lui. Ngay tại hắn trở mình lên ngựa trong nháy mắt, một cú cảm giác quen thuộc đột nhiên đánh tới. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy trên mặt đất đang điên cuồng lan tràn dày đặc vết rạn. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, những này vết rạn không còn là thuần túy, ẩn chứa khí tức tử vong và đen, mà là hỗn tạp các loại màu sắc kỳ dị đường vân. Mỗi một đạo đường vân đều tản ra hoàn toàn khác biệt khí tức, nóng rực, sắc bén, phun trào, nặng nề. Đây là ma lực nguyên tố. Jolen khó có thể tin nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Những văn lộ kia ở trên mặt đất cấp tốc quyết trường, sau đó nồng đậm đến gần như thực chất các loại ma lực nguyên tố không ngừng hội tụ, cuối cùng ở phương xa phóng lên tận trời. Trong chốc lát, nương theo lấy một đạo như có như không giống lên một tiếng, tầng mây lan lộn, sớm xét văng rội. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị vô biên vô tận mây đen thôn phệ, ngay sau đó, mưa rào tầm tã ầm vang rơi xuống. Nước mưa rơi xuống đất trong nháy mắt, những cái kia điên cuồng lan tràn dày đặc đường vân bỗng nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong không khí, ma lực nguyên tố nồng độ lại tại kịch liệt kéo lên. Đây là Jolen tâm niệm vừa động, kích hoạt lên hải cốt bên trên pháp thuật đường vân. Cùng ngày xưa hấp thu ma lực lúc vướng víu cảm giác hoàn toàn khác biệt, thời khắc này ma lực nguyên tố phảng phất có sự sống, tranh nhau chen lấn mà tràn vào pháp thuật đường vân. Nhờ vào lửa thân cận nguyên tố, hắn thậm chí có thể nghe thấy hỏa nguyên tố vui sướng nói nhỏ. Cái này cùng trước lúc trước cái loại này cách một tầng nặng nề bình thường cảm giác thể nghiệm hoàn toàn khác biệt. Ma lực nguyên tố khôi phục tốc độ tăng nhanh. Ý thức được điểm ấy về sau, Jolen xuyên thấu qua mưa lớn màn mưa nhìn về phía xa xa rừng cây. Chỉ thấy trong rừng lờ mờ, vô số ma vật thân ảnh như ẩn như hiện. Bọn chúng không có vì đồng bạn thi thể đau đớn tưởng niệm, ngược lại giơ cao vũ khí, ngửa mặt nên đón trận này kỳ dị nước mưa, phát ra trận trận reo hò. Càng làm cho người ta bất an là, một ít ma vật hình thể ngay tại nước mưa chúng phát sinh mắt trần có thể thấy dị biến. Jolen, xin tiếng la từ đằng xa truyền đến. Trinh sát phát hiện phụ cận có ma vật tập kết. chúng ta tất phải lập tức rút lui. Dỗ Len nhìn chằm chằm ma vật đàn, sau đó quay đầu ngựa lại, đi theo chính đang rút lui bộ đội. Nhờ vào Beckham lúc trước phòng hộ biện pháp, Vũ Khê chấn may mắn tránh thoát ma vật tập kích. Nhưng mà trận kia đất rung núi chuyển chấn động, vẫn cho tòa này công trình hoàn mỹ chấn nhỏ tạo thành không nhỏ phá hư. Càng làm cho người ta lo lắng là, tất cả cư dân đều bởi vì trận kia tiếng vang quỷ dị lâm vào khác biệt trình độ hôn mê. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Dỗ Len trong lòng dần dần hiện ra một cái suy đoán. Lúc trước địa chấn trước nghe được tiếng vang kỳ dị, chỉ sợ là cự long rít gào, mà ta sở dĩ không có hôn mê, hơn phân nửa là sắt thép tâm ý công lao. Beckham rất nhanh liền tỉnh lại. Vị này siêu phàm kỵ sĩ mặc dù bỏ qua Dỗ Len cùng cự long nói chuyện với nhau chẳng diện, lại vẫn bảo lưu lấy liên quan tới cự long ký ức. Hắn lập tức phái người ra roi thúc ngựa hướng vương đô báo cáo tình huống, thỉnh cầu tiếp viện, đồng thời khẩn cấp triệu tập bộ đội, trận địa sẵn sàng đón quân địch khả năng đột kích ma vật. Nhưng mà theo dự liệu ma vật tập kích cũng không phát sinh, đầu kia cự long cũng như bốc hơi khỏi nhân gian giống như biến mất không còn tăm tích. Chỉ có trận kia thanh thế thật lớn mưa to vẫn như cũ mưa như chút nước mà xuống, không có chút nào ngừng dấu hiệu. Gặp tình hình này, Dỗ Len không dám trì hoãn, đội vàng cùng xin bọn người cáo biệt về sau, liền dục ngựa hướng phía trang viên phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn xem bạn thân biến mất tại màn mưa bên trong thân ảnh, Xin hít sâu một hơi, mà sau đó xoay người sải bước hướng quân doanh đi đến. Beckham đại nhân, thế nào Xin? Ta nghĩ, hồi tưởng lại Dỗ Len một mình cùng cự long rằng co chẳng cảnh, vị này thật thà thanh niên trong mắt vẻ mở mịt đều rút đi, ngựa khí kiên định nói, ta muốn nghe từ ngài trước đó đề nghị, tiến về biên cảnh phục dịch. Mà trận kia tao ngộ, không chỉ đúng Xin một người sinh ra chủ kích. Dương Dậm chi tức trong tử quán, Tờ Dẹ Xạ dùng dao nĩa vô ý thức đâm lên trước mắt thì than. Đất rung núi chuyển, hôn mê, như dãy núi giống như cự vật, còn có cái kia đạo một mình cùng cự long rằng có thân ảnh. Nghĩ tới đây, xanh thẳm như biển trong con ngươi nổi lên tầng tầng liên ý đi, thiếu kỳ quang mang ở trong đó không câu chuyện. Vậy tổng tiên sinh, chính đang bận bịu sửa chữa tổn hại đại môn tổng nghe vậy quay đầu, thấy được trong bàn ăn không chút nào động thì than. Thế nào Tờ Dẹ Xạ? Thoải mái tinh thần, ngươi là Dỗ Len tiểu tử kia bằng hữu, vài bữa cơm mà thôi. Ghe gì cái lao này là không lại so đo. Không phải. Tờ Dẹ Xạ khe khẽ lắc đầu, sợi tóc màu bạc tùy theo lắc lư. Ta là nghĩ hỏi. Dỗ Len tiên sinh đi nơi nào? Hắn không đã nói với ngươi sao? Vậy tổng lau mồ hôi trên trán nước, hơi nghi hoặc một chút, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói. Thật giống như là muốn đi Hà Vực Chư Quốc ca. Đó cũng không phải là chỗ tốt, tiểu tử kia chuẩn muốn ở nơi đó ăn chút đau khổ. Hà Vực Chư Quốc sao? Tờ Dẹ Xạ nhẹ giọng tái diễn, trong đôi mắt hiện lên một tia dị dạng hào quang. Đập, đập, đập. Móng ngựa trầm muộn bước qua vũng bùn thổ địa, Dỗ Len vội vàng hướng cửa trang viên Zôn gật đầu thăm hỏi về sau, liền bước nhanh đi hướng nhà gỗ. Ầm. Cửa phòng đẩy ra, đập vào mi mắt là Bợ Dọn Sẩn ngưng trọng khuôn mặt. Dỗ Len, ngươi cuối cùng hồi đến rồi. Học giả bước nhanh về phía trước, hai tay chăm chú chế trụ bờ vai của hắn. Mấy ngày nay xung quanh địa khu ma lực nguyên tố chính đang phát sinh. Ta đã biết, Bợ Dọn Sẩn tiên sinh. Dỗ Len trực tiếp ngắt lời hắn, chú ý tới trong mắt đối phương hoang mang, nhẹ giọng nói, bây giờ không phải là giải thích thời điểm, hành lý của ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, vậy chúng ta giữ nguyên kế hoạch hành động. Dỗ Len hít sâu một hơi, Vũ Khê chấn dị tượng trong đầu thoáng hiện. Ma lực nguyên tố gia tốc khôi phục, mang ý nghĩa bọn hắn lúc trước tiên đoán loạn thế đem sớm đến. Tại cái này sắp dung chuyển thời cuộc chung, chỉ có thực lực mới là sống yên phận căn bản. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía đông bắc. Nơi đó là Hà Vực các nước phương hướng, nhất định phải nhanh tiến về Hà Vực Chư Quốc thu hoạch kỵ sĩ hô hấp pháp. Quyết định về sau, Dỗ Len nhìn chăm chú lên trước mắt chờ xuất phát học giả, thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng. Vợ Dọn Sần tiên sinh, chúng ta trước đó dự đoán chỉ sợ muốn thành sự thật, ma lực nguyên tố toàn diện khôi phục thời đại, có lẽ đánh đến nơi. Đúng vậy a. Vợ Dọn Sần khe khẽ lắc đầu, khoe miệng hướng lên liên lụy, lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Bên trong nhà gỗ lâm vào ngắn ngủi yên lặng, chỉ có hô hấp của hai người âm thanh tại hoàng hôn tia sáng chung xen lẫn. Ngoài cửa sổ mặt trời lặn đem ánh chiều tà nghiêng nghiêng quăng vào đến, đem thân ảnh của bọn hắn kéo đến to dài, tại pha tạp trên sàn nhà bằng gỗ dần dần mơ hồ. Tấu chương xong, chương 105, lên đường chương 105, lên đường tại phàm nhân trong mắt. Xã là thôn phệ quang minh đấy vĩnh hằng hắc ám, là hấp dẫn bí ẩn nói nhỏ, là tuyệt vọng người băng lãnh an ủi, tín đồ của nàng tại trong bóng tối bệnh âm mưu, mà địch nhân của nàng thì tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh rộng rãi sáng tỏ trong phòng. Dỗ Len lật xem quyển sách trên tay tịch, lông mày không tự chủ hơi nhíu lên, bởi vì nàng không chỉ có là ban đêm hóa thần, càng là vạn vật cuối cùng rồi sẽ quy về hư vô tàn khốc tuyên cáo, phàm nhân đối nàng hoặc hoảng sợ, hoặc si mê, nhưng không người có thể chân chính đào thoát nàng nhìn chăm chú người nghe trong không khí dâm đãng ngủ. Dỗ Len buốt buốt có chút đau nhức mi tâm, tử vong, tai họa, lãng quên, hư vô, thần bí. Cuối cùng hắn ánh mắt như ngừng lại trên trang giấy câu nói sau cùng. Vĩnh hằng hắc ám cùng sa đoạn. Cái này miêu tả thật sự là một cái ca ngợi từ ngữ đều không có. A than nhẹ một tiếng về sau, Dỗ Len chậm rãi khép lại trong tay quyển kia chúng thần hình bóng. Một bản ghi lại cuối cùng mạt nguyên niên trước đó, phàm nhân đúng thần mình tràn ngập phán đoán cổ tịch. Cho nên, ta vì sao lại và như vậy một vị thần chỉ dính líu quan hệ đâu? Hắn nhìn chăm chú chức nghiệp bảng đặc tính ô chung cái kia bắt mắt xạ loạn mắt xanh chữ, lâm vào thật sâu trầm tư. Đầu ngón tay không tự giác luốt ve gáy sách bên trên nô ra thiếp vàng đường vân, phản phất như vậy liền có thể tìm tới đáp án giống như. Dựa theo Tờ Dẹ Xạ miêu tả, tại ta cùng nàng lần đầu gặp nhau lúc, trên thân liền đã quấn quanh lấy một cỗ lực lượng vô danh ngoài cửa sổ tiếng sóng biển vì lời của hắn đánh nhịp. Hiện tại xem ra, cái kia chỉ sợ sẽ là tử vong nữ thần xạ vĩ lực đi. xuyên qua đến nay ký ức giống như thủy triều trong đầu cuộn, nhưng hắn không tự giác nhắm hai mắt lại. Thẳng đến một trận gió biển từ cửa sổ tràn vào, phất qua hai gò má lúc, mới đột nhiên nhường hắn đột nhiên thông suốt. Thử vong. Hư vô hắc ám Jolen ngón tay vô ý thức ở trên bàn nhẹ nhàng đánh đứng lên. Tại thu hoạch được xạ loạt mắt xanh trước đó, ta bởi vì cự long ban cho cái viên kia kim sắc dịch nhỏ lâm vào tinh thần sụp đổ, loại kia ý thức trầm luân cảm giác, không chính như cùng chết vong sao? Mà sớm hơn trước đó, thanh thúy tiếng vang dần dần trầm thấp, nhưng suy nghĩ lại càng rõ ràng. Ta tại xuyên qua đến thế giới này lúc, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, xác thực xem như chết qua một lần. Ý nghĩ này giống như một đạo kia chớp xẹt qua não hải. Jolen đứng người lên, trong thư phòng đi qua đi lại, giày giẫm tại cao su trên sàn nhà bằng gỗ phát ra tiếng vang trầm nặng. Cho nên vào lúc đó, ta liền đã bị vị này thần chỉ chú ý sao? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đứng tại phía trước cửa sổ. Nghĩ đến chính là nguyên nhân này. Dù sao nguyên thân bất quá là cái người bình thường, lại đã trải qua khởi tử hoàn sinh loại này thần tích. Bất luận nhìn thế nào, đều quá mức không thể tưởng tượng. Tại miễn cưỡng làm rõ thần chỉ chú ý chính mình nguyên do về sau, Jolen cũng không có trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt. Mặc dù cùng một vị thần chỉ dính líu quan hệ quả thật làm cho hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an, nhưng từ trước mắt đến xem, xá lọt mắt xanh tựa hồ cũng không mang đến cho hắn cái gì ảnh hưởng trái chiều. So sánh dưới, Jolen một lần nữa ngồi trở lại bàn gỗ trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng lật ra một quyển khác cổ tịch. Cùng nặng nghề thần bí chúng thần hình bóng khác biệt, cái này vốn tên là anh hùng sử thi thư tịch lộ ra phá lệ đơn bạc, trang sách ố vàng, biên giới thậm chí có chút tổn hại. Càng làm người khác chú ý chính là, phía trên chữ viết ngoáy lộn xộn, giống như là một vị nào đó không biết tên người ngâm thơ dong tiện tay ghi chép. Thủy tinh lịch 497 năm, Dỗ Đồn Bộ lấy lực lượng một người, ngăn cản từ vực sâu chi nhãn xâm lấn hiện thế ác ma, từ đó mang theo anh hùng chi danh. Đây là Jolen tại bờ dọn sần cất giữ tất cả trong cổ tịch, duy nhất có thể tìm tới liên quan tới Dỗ Đồn Phổ ghi chép. Nhưng mà, đây cũng quá đơn giản a. Jolen nhíu mày, ngón tay tiếp tục lật qua lại trang sách. Hơn nữa, hắn phát hiện, bản này anh hùng sử thi chung ghi lại cái gọi là anh hùng phần lớn đều là đang đối kháng với vực sâu hoặc địa ngục ác ma lúc lập xuống chiến công nhân vật. Như vậy lý lịch mặc dù đáng giá tôn kính, nhưng đặt ở toàn bộ đại lục trong lịch sử, tựa hồ cũng không tính đặc biệt đột xuất. Như vậy người, làm sao lại và cự long loại này gần như bán thần cổ lao sinh vật dính líu quan hệ? Thậm chí còn có thể làm cho cự long tuân thủ một loại nào đó ước định. Jolen lông mày cau lại, ánh mắt một lần nữa trở xuống nghề nghiệp của mình bảng, nhất là chủng tộc một cột. Ngày đó tình huống khẩn cấp, hắn chỉ là vội vàng thoáng nhìn chủng tộc một cột nhiều hơn một cái mơ hồ long. Chứ. Nhưng bây giờ cẩn thận xem xét, hắn mới phát hiện chính mình các hạng thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn, tinh thần, vậy mà đều tăng lên dòng giá 3 điểm. Những này thuộc tính tăng trưởng, thuộc cùng là đến từ giọt kia kim sắc dịch nhỏ, vẫn là xa lọt mắt xanh. Đang lúc Jolen trầm tư thời khắc, ngoài cửa truyền đến một trận từ xa mà đến gần tiếng bước chân, sau đó vang lên thanh thúy tiếng đập cửa. Phanh phanh phanh. Jolen, ngươi đã tỉnh chưa? Vỡ dọn sần tiên sinh, mời đến. Cửa phòng ứng thanh mà ra, thon gầy học giả khó nén hưng phấn mà bước nhanh đi tới. Jolen, có liền tiên sinh an bài thuyền đã đến bến cảng. Hiện tại liền bỏ neo tại bến tàu bên cạnh chờ. Minh mạch. Jolen nhẹ nhàng gật đầu, đem mới vừa rồi tìm đọc hai bản cổ tịch cẩn thận thu vào tùy thân bao khỏa, lại thuận tay đem còn buồn ngủ kiểu nhét vào hầu bao. Vỡ dọn sần thấy thế, lập tức quay người dẫn đường. Hai người một trước một sau đi ra quán trọ. Cùng hai tên nhân viên tạp vụ thấy thế, lập tức không mình hành lễ, sau đó đẩy đổ đẩy riêng phần mình loại thư tịch xe ba gác, lặng lẽ đi theo hai người sau lưng hướng bến cảng phương hướng đi đến. Cứ việc khoảng cách cự long sự kiện đã qua đi hơn tháng, Viễn Dương cảng các cư dân còn tại nhật nghị vụ khê trấn dị văn. Trên đường phố liên tiếp nói chuyện với nhau âm thanh truyền lọt vào trong hai. Một cái mặt đầy râu gốc dạ thương nhân đối diện đồng bạn khoa trương khoa tay lấy. Ngươi biết không? Nghe nói tại vụ khê trấn trên không, xuất hiện một cái to lớn phi hành ma vật, thật nhiều người đều nói, đó là một đầu cự long. Đồng bạn của hắn khinh thường khoát khoát tay, cười nhạo nói: "Lao huynh ngươi mạo hiểm tiểu thuyết đã thấy nhiều a." Cự Long cắt, chuẩn là làm quan trị an bởi vì không có phòng bị ở ma vật xâm nhập, cố ý biên soạn đi ra lời cớ. Nhưng là, một tên khác tiểu thương lo lắng xoa xoa tay: "Gần nhất sát vách Kim Cốc Vương quốc ma vật giống như càng hung hăng ngang ngược, cái này sẽ không ảnh hưởng chúng ta những này làm ăn a." Một cái mang theo mũ rộng đành thương nhân lập tức hạ giọng nói tiếp: "Vị tiên sinh này xem xét chính là hồi lâu không có trở về Hà vực chưa có đi. Đừng nói là Kim Cốc Vương quốc, liền liền Hà vực các nước ma vật cũng là càng ngày càng cuồng bạo. Ta còn nghe nói, một số chỗ chúng và đầm lầy khu, tràn ngập lên quỷ dị mê vụ, đi vào người a, không một cái có thể đi ra." "Ai nói không có?" Một cái mũi đỏ hán tử say vô bản, gia nhập chủ đề hét lên. "Có cái tự xưng Lang Vương ra hỏa, liền chiếm cứ một mảnh mê vụ chi địa, nói là muốn mở một quốc gia." Đồng bạn của hắn cười lớn đánh gãy, nâng cốc chén đập ầm ầm trên bàn. "Quốc gia? Cắt. Ta xem là đạo phỉ ổ còn tạm được." Jolen đem những này đối thoại một chữ không sót thu vào trong tai, lông mày cau lại tiếp tục tiến lên. Ma vật hoạt động đột nhiên hung hăng ngang ngược, đây cũng là ma lực nguyên tố gia tốc khôi phục ảnh hưởng về phần những cái kia quỷ dị mê vụ. Chẳng lẽ là ma lực nồng độ nguyên tố quá cao sinh ra dị tượng? Trong lúc suy tư, cước bộ của hắn không chút nào chưa chậm. Ngay tại khoảng cách bến cảng còn có hơn trăm bước lúc, một trận tiếng cai vã kịch liệt đột nhiên truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mấy tên võ trang đầy đủ bến cảng vệ binh chính ngăn đón một đoàn người tại tranh chấp cái gì. Nhưng Jolen ánh mắt nhưng trong nháy mắt vượt qua hỗn loạn đám người, ánh mắt khóa chặt tại một cái thân mặc màu xanh sẫm lữ hành trang thanh niên trên thân. Tấu chương xong, chương 106, tranh chấp chương 106, tranh chấp đang tra duyệt cổ tịch tìm tòi nghiên cứu xạ cùng Dỗ Đồn Phổ quá trình bên trong, Jolen còn phát hiện một cái trọng yếu manh mối. Căn cứ ghi chép, tại cuối cùng mạt nguyên niên trước đó, trên thế giới ngoại trừ thường gặp gió, lửa, nước, thổ tứ đại nguyên tố bên ngoài, vẫn tồn tại hai loại đặc thù năng lượng hình thức. Hai loại năng lượng hình thức cùng ma lực nguyên tố loại giống như, nhưng bản chất rồi lại hoàn toàn khác biệt, hiệu năng cũng càng thêm cường đại, áp đảo tứ đại nguyên tố phía trên. Bởi vì hoàn toàn tương phản đặc tính, bị ngay lúc đó các học giả xưng là chính năng lượng cùng phụ năng lượng. Mà căn cứ miêu tả, cái gọi là phụ năng lượng là một loại ẩn chứa băng lãnh, tàn lụi và khí tức tử vong năng lượng. Cùng hắn tại tiểu chỗ rừng rậm, cùng với vụ khê chấn tao nộ những cái kia quỷ dị màu đen đường vân tán phát khí tức gần như nhất trí. Mà từ thu được xạ lọt mắt xanh cái này đặc tính về sau, Jolene phát hiện mình đúng loại này phụ năng lượng cảm giác biến đến bén nhạy dị thường. Nhưng loại này phụ năng lượng lại không giống tứ đại nguyên tố bình thường, trong không khí rời rạc. Trừ bỏ loại kia màu đen đường vân bên ngoài, Jolene chỉ ở một số khó khăn thực vật, hoặc là sắp chết sinh vật trên thân mơ hồ quan sát được qua. Bởi vậy Jolene ở trong lòng kết luận, phụ năng lượng hẳn là sẽ chỉ ở sắp chết sinh vật nổi lên hiện. Mà giờ khắc này, cái này kết luận lại bị đánh vỡ. Jolene bất động thanh sắc đánh giá nơi xa cái kia thân mang màu xanh sẫm lữ hành trang thanh niên. Ánh nắng phát họa ra hắn thon gầy hình dáng, da thịt trắng nõn, mảnh khảnh xương cổ tay. Ngón tay thon dài bên trên không có một tia lao động dấu vết, xem xét cũng không phải là bình dân xuất thân. Hắn ăn nói vừa vặn, cử chỉ ưu nhã, thậm chí cùng nó người chung quanh so sánh, nó sinh mệnh lực tương đối tràn đầy. Nhưng Jolene lông mày lại chậm rãi nhăn lại, bởi vì hắn có thể tinh tường cảm giác được, tại cái này nhìn như phổ thông thanh niên thể nội, chính chạy xuôi âm lãnh năng lượng ba động, tựa như trong bóng tối như độc xà ẩn núp lấy. Loại kia tràn ngập ác ý phụ năng lượng, chính theo thanh niên hô hấp như ẩn như hiện. Ngay tại Jolene quan sát thời điểm, bến cảng nơi cái lộn còn đang tiếp tục. Dựa vào cái gì không để cho chúng ta lên thuyền? Một tên người mặc lộng lấy phục sức thanh niên đỏ lên mặt, ra sức huy động cánh tay. Nếu không phải cố kỵ vệ binh khôi ngô hình thể, nắm đấm của hắn chỉ sợ sớm đã đện vào đối phương trên mặt. Nhưng dù vậy, hắn cũng không hề từ bỏ. Ngươi biết ta là ai không? Phụ thân của ta. Ta biết, nhưng ở tranh luận trước đó. Trấn giữ cảng khẩu vệ binh lao vẩy ra đến trên mặt hắn nước bọn. Ánh mắt tại thanh niên ngực ra huy quét mắt một chút về sau, mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt bên trong để lộ ra một chút miệt thị. Philip nhà bác con. Ngươi hẳn là nhìn xem đây là ai thuyền. Có lìn tiên sinh để cho ta ở chỗ này nên đón quý khách. Nhưng ngươi hiển nhiên không thuộc về khách quý hàng ngũ. Nói xong, vệ binh bàn tay chậm rãi nâng lên bên hông chua kiếm. Nếu như muốn đùa nghịch ngươi quý tộc quy phòng, ta đề nghị ngươi đi sát vách kim cốc vương quốc. Hắc bối thương hội cũng sẽ không dung túng như ngươi loại này vô lễ hành vi. Ngươi. Quý tộc thanh niên nghe được làm nhục như vậy lời nói, tự nhiên không chịu coi như thôi, nói xong liền chuẩn bị dậm chân tiến lên. Nhưng sau đó một khắc, bụt, kiếm sắt ra khỏi vỏ rựa vang bạch phá không khí. Nhìn lên trước mắt sáng loáng sắc bén lưỡi kiếm, quý tộc thanh niên mặt đỏ lên trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, bờ môi ngập ngừng nói, nửa ngày nói không nên lời một chữ. Được rồi, Tạ Dở đang lúc bầu không khí lâm vào cháy bỏng thời điểm, một bên tên kia thân mang lục sắc hành trang thanh niên tiến lên một bước, đè xuống quý tộc thanh niên bả vai. Trắng non đến có chút thông sáng trên khuôn mặt, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Đã bị này, đại nhân, không cho phép chúng ta cưới chiếc thuyền này, như vậy chúng ta đợi tiếp theo chiếc chính là. Câu nói này không thể nghi ngờ vì quý tộc thanh niên cung cấp một cái thể diện lối thoát. Hảo hảo, Ly ông, xem ở trên mặt của ngươi, ta không cùng loại này thô bị người so đo. Quý tộc thanh niên vừa nói, một bên nhanh chóng lùi về phía sau, thẳng đến cùng vệ binh kéo ra vài chục bước khoảng cách mới dừng bước lại, hạ giọng nói lầm bầm. Nếu không phải Jolene tự nhiên nghe không rõ hắn câu nói kế tiếp, đến một lần khoảng cách quá xa, thứ hai ngài chính là Jolene tiên sinh a. Mới vừa rồi còn bênh váo tự đắc vệ binh, giờ phút này lại có chút xoay người, trên mặt chất đống định nọ nụ cười. Có lìn tiên sinh cố ý dặn dò qua, để cho ta cung kính ngồi tiếp ngài đến. Đa tạ. Jolene nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn tiến lên, bước chân lại đột nhiên dừng lại. Thật có lỗi, vị này. Ngài gọi ta lò hựa liền thành. Được rồi, lò hựa. Jolene có chút nghiêng đầu, cái cảm hướng bến cảng phương hướng ra hiệu. Vừa rồi người đi đường kia, là lai lịch gì? Nghe được cha hỏi, lò hựa khinh thường lạnh hừ một tiếng, lập tức lại hạ giọng. Hà vực chư quốc một cái tiểu quý tộc nhà nhi từ thôi, làm sao, hắn cùng ngài có khúc mắc? Có muốn hay không ta? Ngón tay hắn tại cổ trước khoa tay cái cắt thiết hầu thủ thế. Jolene đầu lông mày nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái. Cái kia cũng không cần thiết, chỉ là hắn dừng một chút. Ngươi thấy bên cạnh hắn cái kia xuyên màu xanh sẫm quần áo thanh niên sao? A. Lọ Hựa rên lên một tiếng, nheo lại mắt mảnh hồi tưởng. Dáng dấp cũng rất thanh tú, chờ một chút, đại nhân ngài. Liên tưởng đến chợ búa ở giữa lưu truyền, liên quan tới Hà vực chư quốc một ít thượng lưu nhân sĩ đặc thù đam mê nghe đồn, Lọ Hựa nhìn về phía Jolene ánh mắt không khỏi cổ quái. Đại nhân ngài như có cần, ta biết Hà vực chư quốc mấy nơi, đảm bảo nhường ngài hài lòng. Nhìn thấy Lọ Hựa trong mắt cái kia bôi mập mờ thần sắc, Jolene không rõ ràng cho lắm cau chặt lông mày. Những này sau này hay nói, ý của ta là, người kia rất nguy hiểm. Hắn ngữ khí chuyển chìm. Người tốt nhất phái người thông chi có lìn tiên sinh, nhường hắn chặt chẽ đề phòng, tốt nhất triệt tra một chút người đi đường kia cụ thể thân phận. Ý thức được chính mình hoàn toàn hiểu lầm Jolene ý tứ về sau, Khôi Ngô vệ binh sắc mặt lập tức đỏ lên, cuốn quýt thẳng tắp sống lưng. Vâng, ta lập tức phái người đi hướng có lìn tiên sinh báo cáo. Nói xong, hắn cúi người đúng bên cạnh một tên khác vệ binh gấp rút dỉ hai vài câu. Thằng đến nhìn xem tên vệ binh kia bước nhanh biến mất tại bến cảng trong đám người, Jolene mới giãn nhẹ một hơi. Mặc kệ người kia đến cùng là thân phận gì, thể bên trong ẩn chứa như thế nồng hậu dày đặc phụ năng lượng, tất nhiên không phải cái gì người lương thiện. Suy nghĩ hiện lên, Jolene không còn lưu lại, cất bước bước lên bong thuyền. Chiếc này hắc bối thương hội thuyền toàn thân đen kịt, mũi tàu điêu khắc nội trương vỏ sò huy hiệu, bong thuyền phủ lên rèn luyện bóng loáng sắt đàn mục, dưới ánh mặt trời hiện ra ám trầm quang trạch. Bong thuyền, các loại người vãng lai xuyên thẳng qua. Mấy tên tinh linh tựa tại mép thuyền thấp giọng nói chuyện với nhau, tóc bạc trong gió dương nhẹ, người lùn ngồi vây quanh tại thùng rượu bên cạnh, đồng tu bên trên còn dính lấy rượu mạch mạn, nhân loại thương nhân thì tụ tại cột buồm dưới thẩm tra đối chiếu hóa đơn, tơ lụa trường bảo bị gió biển thổi đến bay phất phới. Jolene tiên sinh, mời tới bên này. Một tên đã sớm chờ đã lâu nhân viên tạp vụ làm cái mời dấu tay xin mời. Có Lìn tiên sinh đặc địa vì ngài chuẩn bị bên trên khoang thuyền, nơi đó tầm nhìn cực dai, thích hợp nhất ngắm cảnh. Nhẹ giọng nói cảm ơn về sau, Jolene liền đi theo đối phương hướng chỗ cao đi đến. Tại cửa ra vào cùng vợ dọn sân phân biệt về sau, liền tiến nhập trong phòng. Ở giữa bảy biện ngắn gọn trung lộ ra một chút xa hoa, rộng rãi sáng tỏ, tầm nhìn cực kỳ khoáng đạt. Nếu như có cần, chỉ cần nhẹ nhàng kéo động, ta liền sẽ chạy đến vì ngài phục vụ. Thuận lấy nhân viên tạp vụ ngón tay, Jolene thấy được trên vách tường treo sâu dây thừng, cùng với trên đó chuông lục lạc. Không tốt hồi ức xông lên đầu, nhường hắn lông mày có chút nhíu lên. Ta hiểu được, đa tạ. Ngài khách khí. Theo phòng cửa đóng kín, trong phòng liền chỉ còn lại có một chút sóng biển đập thanh âm. Tấu chương xong, chương 107, trên biển ma vật chương 107, trên biển ma vật mà Jolene không biết là, ngay tại hắn đạp vào bong thuyền một khắc này, tên kia bị hắn đặc biệt dặn dò qua áo xanh thanh niên, chính gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, trong mắt quẩn quẩn lấy vẻ phức tạp. Dường như oán hận, lại như là bất đắc dĩ, cuối cùng biến thành nồng đậm bi thương. Ly ông. Nhìn thấy đồng bạn trong mắt chưa tiêu lệ khí, quý tộc thanh niên tạ giờ nghĩ lầm hắn vẫn đang vì mình minh bất bình, liền nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn trấn an nói: "Không cần vì ta tức giận, Hà vực chư quốc chính là như vậy." Hắn than nhẹ một tiếng. Ở nơi đó, quý tộc nhưng không tính là cái gì thân phận cao quý, đơn thuần địa vị, chỉ sợ còn không bằng những cái kia phú thương cự cổ. Nói đến đây, tạ giờ lời nói xoay chuyển, mang theo một chút nghi hoặc hỏi: "Đúng rồi, ta nhớ được ngươi là Kim Quốc Vương quốc người a. Xem ngươi khí độ, cũng hẳn là quý tộc xuất thân. Làm sao lại muốn lấy đi Hà vực chư quốc đi xa? Nơi đó cũng không phải cái gì nơi tốt." Đề cập Kim Cốc thân phận quý tộc, Tạ Dở trong giọng nói không tự chủ được toát ra một tia cực kỳ hâm mộ. Nghe được cha hỏi, tên là Ly ông thanh niên ánh mắt có chút lấp lóe, chợt lộ ra ôn hòa mỉm cười. Quý tộc lại có thể thế nào? Ta cũng không phải gia tộc trưởng tử, tước vị làm sao cũng không tới phiên ta kế thừa, cho nên hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Viễn Dương cảng hướng cửa thành, trong mắt lướt qua một tia quyến luyến, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Liền nghĩ thừa dịp tuổi trẻ, ra ngoài đi đi nhìn xem, dù sao cũng tốt hơn trong phòng mốc meo. Cắt. Nói đúng. Câu nói này hiển nhiên nói đến Tạ Dở trong tâm khảm. Hắn cười lớn dùng sức vô vô Ly ông bà bay. Đúng rồi. Mặc dù Tạ Dở cũng không dùng sức, nhưng bà bay chuyển đến đâm nhói cảm giác vẫn là để Ly ông vô ý thức nhíu nhíu mày. Hắn lặng yên hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi nửa bước, bất động thanh sắc hỏi: Tạ Dở, trước ngươi nói, Hà vực các nước kỵ sĩ học viện thật không có bất kỳ cái gì thân phận hạn chế, bất luận kẻ nào đều có thể tiến đến bồi dưỡng sao? Đương nhiên. Tạ Dở gật đầu đáp, nhưng lập tức ngữ khí trở nên chần chừ. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải thông qua bọn hắn nhập viện khảo hạch. Hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Khả năng chính là bởi vì không có thân phận hạn chế, Hà vực các nước kỵ sĩ học viện khảo hạch mới phá lệ khắc nghiệt, giống ta hắn chỉ chính mình, trùng điệp thở dài. Đã ngã xuống 3 lần, nếu là năm nay còn không vượt qua được, phụ thân ta không đánh chết ta không thể. Tựa hồ là nghĩ đến lúc đó tình cảnh, quý tộc thanh niên không tự chủ được dùng mình một cái. Ly ông nghe vậy, như có điều suy nghĩ như mày. Cái kia khảo hạch nội dung cụ thể. Lời nói còn không hỏi xong, ta dỡ lại đột nhiên hưng phấn mà kêu lên. Ly ông! Mau nhìn! Có mới thuyền đến rồi! Nhanh nhanh nhanh! Chúng ta phải đi đoạn cái vị trí tốt. Lời còn chưa dứt, hắn đã một thanh níu lại bên người gầy yếu đồng bạn. Hướng phía mới dừng sắt ở cảng khẩu thuyền chạy gấp mà đi. Hắc bối thương hội thuyền phía trên. Nhìn tới, Jolene té nằm trên giường mềm mại, trở về chỗ vừa rồi lọ hụt và cái kia tên quý tộc thanh niên nói chuyện với nhau lời nói, khóe miệng phủ lên nghiền ngẫm nụ cười. Hà vực chư quốc cái gọi là quý tộc cùng thương nhân cộng trị, cũng không có ngoại giới nghe đồn như vậy hài hòa, cho nên ta hiện tại nghĩ đến và có Lìn nói chuyện với nhau lúc, đúng trên phương diện nụ cười ý vị thâm trường, Jolene mặt mày trao lên. Xem như bị đánh bên trên thương nhân một phái là cớ sao? Vừa tới đến một cái địa phương mới liền bị cuốn vào vòng xoáy, thật đúng là làm người đau đầu a. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Jolene trên mặt nhưng không có lộ ra cái gì khổ não thân sắc. Dù sao và kỵ sĩ hô hấp pháp tướng so với, những này cái gọi là vấn đề chính trị, bất quá đều là chút vụn vặt việc nhỏ thôi. Chỉ cần sức mạnh đủ cường đại, vô luận là thương nhân cũng tốt, vẫn là quý tộc cũng được, đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá giai đoạn trước vẫn là phải chú ý cẩn thận chút, mặc dù có chức nghiệp bảng trợ giúp, nhưng kỵ sĩ hô hấp pháp tu luyện cũng không có khả năng một lần là xong nghĩ như vậy. Jolene mở ra chức nghiệp bảng, ánh mắt tại phụ ma sư cái kia một cột dừng lại hồi lâu, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Cao giai chức nghiệp phụ ma sư nhậm chức điều kiện, trong thời gian ngắn sợ là khó mà đã đạt thành, chờ đến lúc đó, trước hết để cho có Lìn giúp ta lại tìm người tiến cử, gia nhập thợ rèn nghiệp đoàn, tiếp tục ma luyện cơ sở rèn thuật về phần ma pháp lý luận, chỉ sợ cũng đến dựa vào đại lượng đọc mới được mà cái khác cơ sở chức nghiệp và thượng vị nghề nghiệp lời nói. Qua trong giây lát, từng cái khả năng liền tại Jolene trong đầu thoáng hiện. Tỷ như đầu bếp, thợ mộc, may và cái này chế tác hệ chức nghiệp, hoặc là nông phu, ngư dân, thợ đốn tuổi cái này hệ thu nhập chức nghiệp. Trước đây hắn một mực không có đếm thử nhậm chức những cái này sinh hoạt chức nghiệp, chủ nếu là bởi vì nóng lòng tăng lên thực lực chiến đấu, không dành phân tâm. Nhưng chờ đến Hà vực chư quốc, có lẽ liền có thể đưa ra thời gian hảo hảo nghiên cứu một phen. Mặc dù những cái này sinh hoạt chức nghiệp, cho dù thành công nhậm chức, phần lớn đoán chừng cũng chỉ là cơ sở chức nghiệp, cung cấp thuộc tính tăng thêm và ngoài định mức tăng thêm, đúng thực lực tăng lên cực kỳ bé nhỏ, nhưng chân muối lại tiểu cũng là thịt. Chờ đến Hà vực chư quốc, trước thăm dò nơi đó tình huống, thu hoạch được kỵ sĩ hô hấp pháp về sau, liền dần dần nếm thử một phen. A trong lúc đang suy tư, ngoài khoang thuyền bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng ồn ào. Jolene nhướng mày, cấp tốc đứng dậy, mấy bước đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy bong thuyền, thình lình xuất hiện một đám đầu cá thân người ma vật. Giữ tận thân hình dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ đáng sợ, ngầm bảy màu xanh lục bao trùm lấy bọn chúng đầu cá thân người thân thể, ướt xuống phản xạ băng lãnh quang trạch. Bọn chúng còn lưng lưng, bén nhọn vây lưng như là chủy thủ giống như dựng thẳng lên, giữa ngón tay mang theo màng móng đuốt nắm chặt dị xét xiên cá và chủy thủ. Màu đỏ tươi hai mắt lóe ra kẻ săn mồi hung quang, răng cưa trạng răng nanh ở giữa nhỏ xuống lấy tanh hôi chất nhầy. Cầm đầu ngư nhân phát ra một tiếng khàn giọng gầm nhẹ, bên gáy hai nước kịch liệt khép mở lấy, phản phất tại tham lam ngửi ngửi con mồi khí tức. Mắt thấy cảnh này, đám vệ binh giống giận dơ trường kiếm lên nên chiến, nhưng ngư nhân thế công so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm hung mãnh. Những này sống dưới nước quái vật lấy quỷ dị nhanh nhẹn từ bong thuyền bật lên, mang trào tại trên ván gỗ lưu lại cho nước dấu vết. Dì xét xin cá mang theo tiếng xé gió đâm xuyên qua một tên vệ binh tỏa giáp, máu tươi lập tức tại trong gió biển phun tung tóe ra. Giữ vững trận hình, một tên vệ binh hô to lấy, nhưng rất nhanh liền bị ba con ngư nhân ngã nhào xuống đất. Bọn chúng răng nhọn xé mở cổ họng của hắn, màu đỏ tươi hai mắt bởi vì khát máu mà hưng phấn mà co rút lại. Trong khoang thuyền, hoảng sợ tiếng thét chói tai liên tiếp, mà bong thuyền vệ binh lại liên tục bại lui, ngư nhân thì càng đánh càng cuồng. Bọn chúng phát ra chói tai tê mình, dùng dì xét chủy thủ mở ra vệ binh phần bụng, nội tạng hòa với nước biển trên bong thuyền chảy xuôi. Một cái tuổi trẻ thủy thủ ý đồ dùng xiên cá phản kích, lại bị ngư nhân một chảo lật tung, cả khuôn mặt đều bị răng nhọn xé thành máu thịt bé bét. Tình hình chiến đấu hiện ra thiên về một bên đồ sắt chi thế. Cá trên thân người cắm mấy mũi tên, lại phản phất cảm giác không thấy đau đớn, ngược lại bị mùi máu tươi kích thích càng thêm cuồng bạo. Đám vệ binh phòng tuyến ngay tại sụp đổ, càng nhiều ngư nhân đang từ mạn thuyền không ngừng bò lên trên. Mà tại ngư nhân đánh tới phương hướng, ngoài trăm thước mặt biển đang bị một loại nào đó to lớn cự vật quấy thành sôi trào vòng xoáy. Một cái người khoác hắc bào ảnh tại sóng lớn ở giữa bước lên, song cầm chùy thủ dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng sắc bén, mỗi một lần vung đánh đều để đánh tới xúc tu có rút lùi bước. Tấu chương xong, chương 108, dị thường chương 108, dị thường đáng chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lò vừa kịch liệt thở hào hẹn, ngược như là ống bê giống như chập trùng không chừng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bong thuyền máu tanh trắng cảnh, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Với tư cách hắc bối thương hội thâm niên vệ binh, lâu dài cùng Hải Dương liên hệ hắn, đối với mấy cái này ma vật không thể quen thuộc hơn nữa. Sa hoa ngư nhân, những cái này sinh hoạt tại dưới biển sâu loại cá ma vật, từ trước đến nay lấy xảo trá hung tàn lấy xương. Bọn chúng thành quần kết đội tại đường thủy thượng du dặc, giống một đám tham lam xài lang, chuyên môn tập kích thuyền con qua lại, cướp bóc tài vật. Nhưng chính là bởi vì bọn chúng có được trí tuệ không thua gì nhân loại, dị vãng đều là chọn quả hồng mềm bóp, hoặc là tập kích duyên hải làng trải, hoặc là cướp bóc cỡ nhỏ thương thuyền. Giống hắc bối thương hội như vậy kiến tạo tinh lương cỡ lớn thương thuyền, từ trước đến nay đều là bọn chúng tránh không kịp mục tiêu. Nhưng hôm nay, cẩn thận phía sau. Đồng bạn kêu thảm đem lò vừa thu suy nghĩ lại hiện thực. Hắn trợn mắt nhìn xem lại một tên vệ binh bị ngư nhân dị xét xiên cá đâm xuyên lồng ngực, máu tươi trên bong thuyền hắt vây ra nhìn thấy mà giật mình hình quạt. Lò vừa nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý cánh tay trái cái kia đạo vết thương sâu tới xương còn tại cốt cốt buốc lên huyết, lần nữa giơ lên kiếm sắt xuống tới. Keng. Kim loại va chạm vù vù chấn động đến hắn hổ khẩu run lên. Cái này tình thế bắt buộc một kích, lại bị ngư nhân nhẹ nhõm đón đỡ. Gặp ủy, những xúc sinh này lúc nào trở nên mạnh như vậy? Lò vừa thầm mắng một tiếng, đang muốn bước ra triệt thoại phía sau, đã thấy ngư nhân che kín lân phiến chân màng trong vũng máu quỷ dị trượt đi, ở bớt dính màng chảo trên bong thuyền lôi ra đặc dính dấu vết. Cùng lúc đó, nó dao găm trong tay đột nhiên biến hướng, thuận lấy lưỡi kiếm cọ sát ra một chuỗi chói mắt hỏa hoa. Xoẹt, dẫn người tiếng ma sát chung, bóng ma tử vong cấp tốc bao phủ, hiện ra hàn quang chủy thủ tại lò vừa trong con mắt cấp tốc phóng đại. Ta liền phải chết ở chỗ này sao? Đúng lúc này, một đạo ngân mang như là cỗ sao trổi sẽ qua. Phốc phốc, lưỡi dao vào thịt trầm đục qua đi, ngư nhân biểu tình giữ tợn ngưng kết ở trên mặt. Viên kia phủ kín lân phiến đầu lâu chậm rãi nghiêng, cuối cùng đông một tiếng nện trên bông thuyền, tóe lên một bãi ngầm dòng máu màu xanh lục. Lò vừa đứng chết chân tại chỗ, thẳng đến cái kia thân ảnh quen thuộc vứt bỏ trên lưới kiếm vết máu, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như la lên. La Jolene đại nhân, đừng phân thần. Jolene nghiêm nghị quát, ánh mắt đảo qua không ngừng từ mạn thuyền bò lên xa hoa ngư nhân, cau mày. Thanh âm của hắn lạnh lùng mà trầm ổn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đem còn lại vệ binh tụ họp lại, bày trận phòng ngự. Những này cơ bản chiến thuật, hẳn là không cần ta đến dạy ngươi a. Nhưng là đại nhân, ngài. Nơi này giao cho ta. Nghe được cái này âm thanh chém đinh chặt sắt lời nói, lọ vừa ánh mắt tại Jolene tuổi trẻ trên khuôn mặt ngắn ngủi dừng lại, trong lòng hiện lên một tia do dự. Nhưng lập tức, hắn nhớ lại lúc trước có lỉnh liên tục căn dặn. Vị quý khách kia thực lực không tầm thường, thái độ nhất định chỉ có thể là cung kính hữu lễ, hiểu chưa? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn chần chờ biến mất vô tung vô ảnh, cao giọng trả lời. Đúng. Lập tức liền quay người phóng tới khác một bên bong thuyền, triệu tập còn sót lại vệ binh. Sa hoa ngư nhân hiển nhiên không muốn buông tha cái này dễ như trở bàn tay con mồi, gào thét đuổi theo. Nhưng mà, đường đi của bọn nó lại bị một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm sinh sinh cắt đứt. Keng, kim loại giao kích trầm đục trùng, Jolene cổ tay hơi hơi trầm xuống một cái, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Sức mạnh không sai. Hắn khỏe môi khẽ nhếch, đoạn binh tinh thông ban cho thành thạo kỹ xảo nhường hắn thủ đoạn nhẹ chuyển, mũi kiếm như nước chảy trên chết. Bí ngân rèn đúc lưỡi kiếm dưới ánh mặt trời bạch ra một đạo lạnh lẽo hồ quang, xa hoa ngư nhân trên thân bao trùm cứng rắn lân phiến, tại trước mặt nó tựa như giấy mỏng. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, ngư nhân to con thân thể bị một phân thành hai, đập ầm ầm trên bông thuyền. Nhưng mà, đồng bạn tử vong cũng không nhường bọn này khát máu loài săn mồi lùi bước. Tương phản, mùi máu tươi triệt để kích phát bọn chúng hung tính. Bọn chúng phát ra chói tai rít lên, top 5 top 3 tụ lại, hướng Rolen phát khởi như mưa rông gió bao vây công. Nếu là thường nhân, đối mặt như vậy dày đặc thế công, chỉ sợ sớm đã mệnh tang tại chỗ. Nhưng đúng bây giờ Rolen mà nói, lại là không đáng giá nhắc tới. Hắn thậm chí không cần sử dụng bất luận cái gì đặc tính và chiến kỹ, vẻn vẹn chỉ là dựa vào thuần túy nhục thể thực lực, liền tinh chuẩn thu hoạch lên trước mắt đám ma vật sinh mệnh. Nhưng mà, tại chém giết những ngư nhân này trong nháy mắt, Rolen trong mắt lại hiện lên một tia thần sắc khác thường. Không thích hợp, hắn đã nhận ra một loại nào đó dị thường. Bình thường ma vật, tỉ như trước đó tại Hắc thủy lĩnh tao ngộ qua gỗ lìn, cầu đầu nhân, xài lang nhân, bọn chúng có thể hiểu được như thế nào làm dùng binh khí, đã tính có được, đừng nói gì đến kỹ xảo chiến đấu. Đại đa số thời điểm chiến đấu, thường thường sẽ chỉ bằng vào man lực hoặc tốc độ lung tung vung vẩy binh khí, không có kết cấu gì có thể nói. Nhưng trước mắt những này xa hoa ngư nhân lại hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng xin cá đâm tới xảo trá tàn nhẫn, chủy thủ vung chạm mau lẹ tinh chuẩn, động tác chi thành thạo, thậm chí không thua gì nhận qua chính quy huấn luyện binh sĩ. Mỗi một kích đều thẳng đến yếu hại, phối hợp ăn y đến làm cho người kinh hãi. Chắc không được lọ ước bọn hắn những này tinh nhuệ vệ binh không cách nào ngăn cản, đây cũng là ma lực nguyên tố khôi phục ảnh hưởng sao? Rolen trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ này, lập tức phủ định. Không đúng. Kiếm quang tung bay ở giữa, hắn bén nhạy đã nhận ra càng mấu chốt khác biệt. Ánh mắt, vô luận là nhỏ yếu gỗ lìn, vẫn là cường đại dị chủng ma vật, mặc dù nghe không hiểu ngôn ngữ của nhân loại, nhưng trong mắt nhưng dù sao hội toát ra nhân loại có thể hiểu được cảm xúc. Hoảng sợ, tham lam, nổi giận, hoặc là khinh miệt. Nhưng những này xa hoa ngư nhân con mắt, từ đầu đến cuối đều không có chút nào ba động. Chỉ có giết chóc, thuần túy, băng lãnh, gần như cùng nhiệt giết chóc dục vọng. Quả thực giống như là bị thứ gì hấp dẫn hoặc là điều khiển tầm thường. Có chút cổ quái. Rolen lông mày cau lại, trường kiếm trong tay lại không thấy chút nào trì trệ. Lưỡi kiếm phá không vụ vụ âm thanh bên trong, xa hoa ngư nhân như là rơm dạ giống như liên tiếp ngã xuống. Mà sau lưng một lần nữa tổ chức lên vệ binh lọ vừa, cũng xuất lĩnh nhân thủ tiến lên trợ chiến. Tại Rolen dẫn đầu dưới, chiến cuộc rất nhanh được chuyển. Xa hoa ngư nhân trận tuyến liên tục bại lui, đảo mắt liền bị bước đến mép thuyền duyên. Leo lên thuyền địch nhân càng ngày càng ít, thậm chí theo không kịp Rolen chém giết tốc độ. Trong khoang thuyền, nguyên bản hoảng hốt lo sợ các quý khách rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, bọn hắn nhìn về phía cái kia đạo đánh đầu thắng đó thân ảnh, trong mắt tràn đầy sùng kính. Mà ở mảnh này kính yêu trong ánh mắt, một vị thanh niên tóc nâu lại có vẻ phá lệ khác biệt. Hắn ngón tay thon dài vô ý thức quấy động lấy thủ cầm dây đàn, phỉ thúy giống như đôi mắt nhìn chằm chằm Rolen, toát ra vẻ phức tạp. Hiếu kỳ, ngạc nhiên, còn có một tia khó mà phát giác hưng phấn. Mọi người ở đây coi là trận này tập kích sắp lấy thắng lợi chấm dứt lúc anh. Một tiếng trầm muộn tiếng vang đột nhiên từ đáy thuyền truyền đến, cả chiếc thương thuyền kịch liệt rung động. Bong thuyền mọi người nhất thời đứng không vững, mấy tên vệ binh thậm chí té ngã trên đất. Cá mập là cá mập đàn. Nương theo lấy vệ binh tê tâm liệt phế kêu to, Rolen trường kiếm trong tay vạch ra một đạo màu bạc hồ quang, đem trước mặt xa hoa ngư nhân chặn ngang chặt đứt. Sau đó đột nhiên quay đầu, thuận lấy đám người hoảng sợ ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy dưới mặt biển, số đạo cự đại bóng ma chính đang điên cuồng tới lui. Đó là năm cái thân dài vượt qua 20 thước cự xa, xám trắng phần bụng tại u ám trong nước biển như ẩn như hiện. Bọn chúng ngay tại đáy thuyền xuyên tới xuyên lui, mỗi một lần du động đều cuốn lên đục ngầu vòng xoáy, tựa hồ luôn có thể tinh chuẩn tìm tới thân tàu yếu ớt nhất vị trí va chạm. Loại chiến thuật này phối hợp cũng không phải phổ thông cá mập có thể làm được. Vâng. Liên tiếp va chạm đường cả chiếc thương thuyền kịch liệt lay động. Bong thuyền thùng gỗ lăn xuống, nện ra trận chầm đụng. Mấy tên vệ binh đứng không vững, trực tiếp quẳng ngã trong vũng máu. Trong khoang thuyền truyền đến liên tiếp tiếng thét chói tai, các quý khách hoảng hốt lo sợ ôm làm một đoàn. Ổn định. Lò vừa gào thét lớn, trong thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy. Mà lúc này một tên thuyền viên từ sốc lên tấm tre, thò đầu ra la lớn. Khoang đáy tấm ván gỗ lập tức liền muốn nứt ra. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo linh hoạt kỳ ảo tiếng ca đột nhiên trên mặt biển quanh quẩn. Tấu chương xong, chương 109, gồn giờ vẹt chương 109, gồn giờ vẹt thanh âm kiếp như là nguyệt quang giống như thanh lãnh, lại mang theo biển sâu thần bí vật luật, làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được dừng động tắt lại. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên thanh niên tóc nâu chẳng biết lúc nào đã đứng ở mũi tàu. Hắn ngón tay thon dài khe bước thủ cầm, hé mở phân môi chạy ra xuyên tấu linh hồn giai điệu. Theo tiếng ca chập trùng, dưới mặt biển cá mập đàn dần dần chậm lại du động tốc độ, liền liền những cái kia hung tàn xa hoa ngư nhân trong mắt sát ý cũng bắt đầu rút đi, ngược lại hiện ra vẻ giảo hoạt. Sau khi ánh mắt của bọn nó chạm đến bong thuyền đồng bạn thi thể lúc, cái kia bôi giảo hoạt trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành hoảng sợ. Ngư nhân nhóm dùng màng trào trên bong thuyền bạch ra ở mức dính dấu vết, không tự chủ được lui về phía sau. Nhưng cái này hoảng sợ thoáng qua tức thì, trong nháy mắt lại bị thuần túy giết chóc dục vọng thay thế. Ngay tại ngư nhân nhóm lại lần nữa nắm chặt vũ khí dục dịch thời khắc, nơi xa bước lên mặt biển nhưng dần dần bình tĩnh lại. Ngoại trừ đứng ở nát trên ván gỗ áo bào đen thân ảnh bên ngoài, trên mặt biển chỉ còn lại một mảnh màu đỏ tươi vết máu. Mới vừa rồi quấy nước biển to lớn xúc tu đã biến mất không còn tăm tích. Cái này phảng phất là một cái tín hiệu rút lui. Ngư nhân nhóm phát ra chói tai rít lên, tập thể lui đến mép thuyền duyên. Theo liên tiếp phủ vào nước âm thanh, qua trong giây lát, bong thuyền và thân tàu bốn phía mấy chục cái ngư nhân liền toàn bộ biến mất tại dưới biển sâu. Kết thúc rồi hả? Rolen nhìn khắp bốn phía, xác nhận nguy hiểm đã giải trừ về sau, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi đem bí ngân trường kiếm trở vào bao. Cứ việc chiến đấu mới vừa rồi cũng không nhường hắn thụ thương, nhưng cái này tuyệt không có nghĩa là nhẹ nhõm. Lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù những ngư nhân này bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân, thực lực viễn siêu phổ thông ma vật, nhưng đơn đả độc đấu cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà số lượng thực sự nhiều lắm. Vẹn vẹn hắn tự tay chém giết, liên tiếp cận mấy chục cái. Mặc dù hắn các hạng thuộc tính sớm đã siêu việt phàm nhân cực hạn, nhưng thể năng cuối cùng không phải vô hạn. Liên tục chém giết số nhiều như vậy chỉ cường hãn ngư nhân, vẫn nhường hắn cảm thấy một tia mỏi mệt. Nếu là ở trên đất bằng, không có lò hủ và đám vệ binh hiệp trợ, hắn chỉ sợ chỉ có thể dựa vào tọa kỵ công kích, hoặc là mở ra chiến ý sôi trào mới có thể từ bọn này không sợ chết ngư nhân đang bao vây giết ra một đường máu. Thực lực còn chưa đủ. Trong lòng của hắn thầm than, không khỏi nhớ tới vụ khê trấn trận chiến kia. Beckham chỉ dùng một kích, liền chém giết hơn 300 con ma vật. Hiện tại ta, mặc dù các hạng thuộc tính viễn siêu thường nhân, nhưng ngoại trừ hỏa diễm tiễn bên ngoài, khuyết thiếu phạm vi lớn sát thương thủ đoạn. Mà cho dù là hỏa diễm tiễn, trừ phi bất kể tinh thần lực hao tổn toàn lực hành động, nếu không cũng khó có thể trong nháy mắt tiêu diệt bảy lớn ma vật. Đang lúc Jolen phục bàn mới vừa rồi lúc chiến đấu, bên hai đột nhiên vang lên một trận tiếng hoan hô. Sống sót sau hai nạn đám vệ binh giơ cao vũ khí, phát ra chấn thiên reo hò. Jolen tiên sinh, lọ vừa kéo lấy thụ thương cánh tay đi tới, trên mặt tràn ngập sùng kính. May mắn mà có ngài, bằng không. Được rồi lọ vừa. Jolen vỗ nhẹ Khôi Ngô vệ binh bả vai, bị cười nói. Ngươi bây giờ nhất nên làm là băng bó vết thương, còn có. Hắn chỉ tàn mát bong thuyền thi thể. Thanh lý chiến trường, mà không phải ở chỗ này lấy lòng ta, không phải sao? Ta không phải tại lấy lòng, chỉ là bất tiện ngôn từ lọ vừa bụng về muốn giải thích, cuối cùng chỉ biệt xuất một câu. Thực lực của ngài thật sự là cường đại, nói xong liền quay người bắt chuyện các binh sĩ bắt đầu thanh lý bong thuyền. Theo nguy cơ giải trừ, trong khoang thuyền các hành khách cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mặc dù không ai dám đạp vào bong thuyền, nhưng liên tiếp tiếng hoan hô vẫn từ trong khoang thuyền truyền đến. Mọi người ở đây đắm chìm trong sống sót sau tai nạn trong vui sướng lúc, vị kia thanh niên tóc nâu lại chậm rãi đi vào Jolen trước mặt. Hắn đúng đầy đất thi thể người cá và pha tạp vết máu nhìn như không thấy, chỉ là ưu nhã hạ thấp người hành lễ. Ca ngợi không sợ anh hùng. Tại hạ Gonzales, không biết các hạ tinh linh. Không đúng, Jolen chú ý tới thanh niên cái kia so với nhân loại hơi nhọn rồi lại không giống như tinh linh phon dài lỗ thai, âm thầm suy nghĩ. Tại Hà vực chư quốc viễn dương cảng lưu lại trong lúc đó, hắn đã từng từ đằng xa gặp qua mấy vị tinh linh. Bọn hắn đều như mới vừa rồi vừa đạp vào thuyền lúc, trên bong thuyền nhìn thấy những cái kia tinh linh bình thường, có tinh xảo dung mạo, thon dài thai nhọn, toàn thân tản ra bẩm sinh khí chất cao quý, lời nói cử chỉ đều là lễ phép mà xa cách. Nhưng trước mắt vị này thanh niên tóc nâu lại có chỗ khác biệt. Hai lỗ thai của hắn mặc dù nhọn lại bảo lưu lấy mượt mà độ cong, khuôn mặt tuấn lãng lại thiếu đi tinh linh loại kia nhiếp nhân tâm phách tinh xảo cảm giác. Hơn nữa chẳng biết tại sao, trước mắt vị thanh niên này tổng cho người ta một loại lỗ mãng cảm giác, thiếu đi thường nhân vốn có ổ trọng. Hồi tưởng lại mới vừa rồi cái kia cố kỳ diệu vật luật, Jolen đuôi lông mày trao lên, đồng dạng hạ thấp người đáp lễ. Jolen, rất hân hạnh được biết ngươi, Gồn Dở Vẹt tiên sinh. Nha. Jolen tiên sinh. Gồn Dở Vẹt như là sân khấu kịch diễn viên giống như khoa trương ngửa ra sau thân thể, ngữ điệu sốc nổi nói. Ngài kiếm vật làm người ta nhìn mà than thở, nhưng càng chí mạng là ngài lông mi bỏ ra bóng ma nó đã đâm xuyên lòng ta. Tại tâm ta bên trên lưu lại vĩnh viễn không khép lại vết thương. Nói xong, hắn ngón tay thon dài nhẹ gảy dây đàn, thủ cầm lập tức chạy ra một đoạn hợp với tình hình giai điệu, phản phất tại vì lần này tỏ tình nhạc đệm. Thật có lỗi, Gồn Dở Vẹt tiên sinh, Jolen đầu lông mày không bị khống chế có quắc một lần. Ngài bình thường đều nói như thế lời nói sao? Đương nhiên. Thanh niên tóc nâu hưng phấn mà gật đầu, đột nhiên xích lại gần Jolen. Thứ không dám dâu dếm, mới vừa rồi mắt thấy ngài chiến đấu anh tư, ta ngẫu hứng vì ngài đã phổ ra một bài mỹ diệu nhạc khúc, ngài muốn hiện tại lắng nghe sao? Jolen nhất thời nghẹn lời. Loại này nhiệt tình quá độ lại tràn ngập hoa lệ từ ngữ trau chuốt đối thoại, nhường hắn cảm thấy toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Khụ khụ. Bởi vậy ho nhẹ vài tiếng về sau, hắn liền quả quyết rời đi chủ đề. Gồn Dở Vẹt tiên sinh, mới vừa rồi là ngài nhạc khúc lắng lại những cái kia cuồng bạo ngư nhân và cá mập đàn sao? Đúng là như thế. Gồn Dở Vẹt ưu nhã gật đầu, thanh âm như dây đàn giống như du dương. Jolen tiên sinh, âm nhạc là thế gian này vĩ đại nhất tạo vật, là sinh mệnh ở giữa tốt đẹp nhất câu thông cầu nối, cho dù là những cái kia không thông nhân tính ma vật cùng gia thú, cũng khó thoát nó cảm hóa. Nói xong lời nói này, hắn hoàn toàn không thèm để ý Jolen càng nét mặt của quái, lần nữa hạ thấp người hành lễ. Xin cho ta chính thức giới thiệu chính mình, thân yêu Jolen tiên sinh. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên Jolen, ánh mắt kia phảng phất tại thưởng thức một khối chưa điêu khắc hiếm thấy bảo thạch. Tại hạ là một tên thực tập người ngâm thơ dòng, giờ phút này ngay tại Chu Du các nơi, tìm kiếm đáng giá ca tụng anh hùng truyền kỳ, mà ngài tiếng đàn đột nhiên sục sôi, Gồn Dở Vẹt trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Chính là ta tìm kiếm đã lâu nhân vật chính. Người ngâm thơ dòng. Jolen tự động loại bỏ Gồn Dở Vẹt lời ca tụng, bén nhạy bắt lấy cái này từ mấu chốt. Trong chốc lát, trí nhớ của kiếp trước giống như thủy triều hiện lên. Tại những cái kia Tây Phương kỳ huyễn cố sự hoặc là trong đêm, cái nghề nghiệp này đều là không thể thiếu tồn tại. Mà ở cái thế giới này, hắn cũng không phải lần đầu tiếp xúc người ngâm thơ dòng. Trước đó tại Hắc Thủy Lĩnh cái thôn kia thông mình, liền từng có mấy vị lang thang thi nhân ngắn ngủi dừng lại. Nhưng ở trong sự nhận thức của hắn, những người này cùng đầu đường nghệ nhân không khác nhiều, bất quá là dựa vào ít trò mèo kiếm miếng cơm ăn. Ngoại trừ biết ăn nói bên ngoài, cùng người bình thường hào không khác biệt. Nhưng mà Gồn Dở Vẹt mới vừa rồi hiện ra tiếng ca, triệt để lật đổ cái này ấn tượng. Xem ra ở cái thế giới này, người ngâm thơ dòng có lẽ cũng là siêu phàm chức nghiệp giả. Đang lúc Jolen còn muốn mở miệng hỏi thăm lúc, bên hai lại chuyển đến một đạo trầm gầm. Chỉ Vương mới còn ở phương xa trên mặt biển áo bào đen thân ảnh, lúc này đã đột nhiên xuất hiện ở vòng thuyền phía trên. Tấu chương xong, chương 110, đến chương 110, đến Jolen hai mắt nhắm lại, nguyên bản buông lỏng thân thể lại lần nữa kéo căng. Sau khi hắn thoáng nhìn một bên lò hựa động tác về sau, lại chậm rãi thao xuống đề phòng. Gắt đại nhân, ngay tại băng bó vết thương lò hựa đột nhiên kéo đứt băng vải, ba chân bốn cẳng tiến lên, thẳng tắp sống lưng trầm giọng. Thuộc hạ vô năng, mời đại nhân trách phạt. Không sao. Được xưng là gạt người áo đen nhẹ nhàng khoát tay, khàn khàn tiếng nói trung lộ ra trầm ổn. Lần này tới tập ma vật không thể tầm thường so sánh, cũng không phải là người quyết điểm. Thần tinh các hạ nhưng vẫn mạnh khỏe. Vị đại nhân kia một mực tại trung khoang thuyền, chưa từng hiện thân. Minh mạch, tiếp tục xử lý giải quyết tốt hậu quả đi. Gạt nói xong liền cất bước hướng về phía trước, tại bong thuyền sau bên cạnh xa hoa cửa khoang trước đường chân. Hắn đưa tay khẽ chọc cánh cửa, ba tiếng thanh thúy đánh về sau, cửa khoang chậm rãi mở ra, lộ ra một bóng người mông lung. Thần tinh các hạ, vạn phần thật có lỗi, gạt cúi người chào thật sâu, cung kính trong giọng nói mang theo vài phần kinh hoàng. Sau đó nói chuyện với nhau âm thanh dần dần thấp, cho dù Jolen ngưng thần lắng nghe, cũng khó phân biệt đôi câu vài lời. Thần tinh, chật chật một mực trầm mặc gồn dở vẻ đột nhiên chép miệng lên miệng, trong giọng nói lộ ra mấy phần giọng điểm ai. Jolen tiên sinh, không nghĩ tới chúng ta lại có thể và như vậy đại nhân vật cùng thuyền, thật sự là may mắn á. Jolen nghe vậy, nghiêng đầu thấp giọng hỏi. Ngươi biết vị kia tên là thần tinh người? Đương nhiên, bất quá cho ta vốn nắn ngải một điểm. Gồn dở vẻ có chút hất cằm lên, ra hiệu cửa khoang sau thân ảnh. Vị kia nhưng không phải nhân loại, mà là một vị tôn quý cao đẳng tinh linh, khỏe miệng của hắn khẽ nhếch, mang theo vài phần trêu tức giải thích nói. Liên giống thế giới loài người bên trong những cái kia giảng cứu huyết thống quý tộc mở dạng, tinh linh tộc cũng theo huyết mạch thuần túy trình độ phân chia đẳng cấp, cao đẳng tinh linh, cấp thấp tinh linh, cùng với thi nhân núi bay, ngữ khí nhẹ nhàng, phản phất tại đàm luận một kiện dâu ria sự tình. Giống ta dạng này bán tinh linh. Dừng một chút, ánh mắt của hắn nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu phương hướng, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần. Mà thần tinh cái họ này cũng không phải tùy tiện cái nào tinh linh đều có thể dùng, nó đại biểu cho cao đẳng tinh linh trung cổ xưa nhất, tôn quý nhất huyết mạch. Về phần vị kia gạt đại nhân, không đợi Jolen đáp lại, Gôn Dở Vệ liền phối hợp tiếp tục nói. Hơn phân nửa là Hà Vực Chư Quốc Ảnh Xa tổ chức thành viên, bất quá hắn đột nhiên nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần lo nghĩ. Liên phái một người đến hộ vệ như vậy đại nhân vật, không khỏi cũng quá nắm hơi lớn. Ý thức được Gôn Dở Vệ có mấy lời lao về sau, Jolen cũng không tiếp lời, mà là suy nghĩ lưu chuyển. Đối với Ảnh Xa tổ chức, hắn sớm có nghe thấy, trước đó A Y từng nói qua, nàng chính là Ảnh Xa tổ chức dự bị thành viên. Mà từ A Y thực tập du hiệp thân phận đó có thể thấy được, cái tổ chức này thành viên chính thức, tất nhiên đều là chút có được siêu phàm vĩ lực cường giả. Nhưng mới vừa rồi gạt lúc chiến đấu thân pháp, hồi tưởng lại nó trên mặt biển tiệm chuyển xê dịch thân ảnh, những cái kia nhanh đến mức mắt thường khó phân biệt động tác, Jolen không khỏi cau mày. Cái này cùng Gonder, Beckham hai vị kỵ sĩ đại khai đại hợp phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Vị cường giả này đi tuyệt không phải kỵ sĩ con đường. Jolen như có điều suy nghĩ liếc mắt bên cạnh thi nhân. Xem ra bợ dọn sân đã từng nâng lên kỵ sĩ, du hiệp, dã man nhân trở phổ biến siêu phàm chức nghiệp, bất quá chỉ là thế giới này một góc của băng sơn. Đem phân loạn suy nghĩ tạm thời đè xuống, Jolen trở lại ban đầu chủ đề. Nói như vậy, Gôn Dở Vệ tiên sinh hắn chỉ hướng bong thuyền nổn ngang lộn xộn thi thể người cá. Những này ma vật là hướng về phía vị tiêu cao đẳng tinh linh tới. 89/10. Xác nhận điểm này về sau, Jolen khe khẽ lắc đầu, hướng thi nhân gật đầu ra hiệu sau liền quay người rời đi. Tại trấn an bị hoảng sợ bợ dọn sân về sau, hắn đang chuẩn bị trở về khoang, lại phát giác được sau lưng từ đầu đến cuối đi theo một cái mái tóc xù thân ảnh. Gôn Dở Vệ tiên sinh. Jolen dừng bước lại, bất đắc dĩ xoay người. Ngài còn có chuyện gì sao? Cứ việc đối phương có thể là vị siêu phàm chức nghiệp giả, nhưng vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Jolen thực sự không muốn cùng hắn có quá nhiều gặp nhau. Ta không phải mới vừa nói qua sao? Lúc này Gôn Dở Vệ đã đem thủ cầm lưng tại sau lưng, chẳng biết lúc nào móc ra giấy bút, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Jolen. Jolen tiên sinh, ngài chính là ta một mực đang tìm truyền kỳ nhân vật chính. Có thể hay không xin đem ngài những cái kia anh hùng sự tích giảng thuật cho ta nghe nghe? Yên tâm. Nói đến đây, hắn lời thề son sắt mà bảo chứng đạo. Đi qua ta nghệ thuật gia công, ngài uy danh chắc chắn vang vọng toàn bộ Phi Lệnh đại lục. Thật có lỗi. Đối mặt thi nhân khoa trương biểu diễn, Jolen thần sắc lãnh đạm. Ta không cần như vậy thanh danh. Nói xong liền muốn đóng cửa phòng, nhưng mà theo dự liệu tiếng đóng cửa cũng không vang lên. Một cái giày cắm ở trong khe cửa. Xuyên thấu qua chật hẹp khe cửa, Gôn Dở Vệ lộ ra định nọt nụ cười. Van xin ngài Jolen tiên sinh. Đây chính là lão sư ta bố trí việc học, ngài liền phát tử bị giúp ta một chút đi. Đúng rồi, ta coi ngài dáng vẻ, hẳn không phải là Hà Bực các nước người a. Vậy ngài đúng Kim Cốc Vương quốc xuất hiện tự lòng, có cái gì hiểu rõ không? Ngươi lúc đó ở đây sao? Nghe được lời nói này, Jolen chậm rãi buông lòng ra chốt cửa. Hắn cũng không phải là đột nhiên thiện tâm đại phát nghĩ muốn trợ giúp Gôn Dở Vệ hoàn thành cái gọi là việc học, mà là tại đối phương nói về cự long lúc, hắn phát hiện nó ánh mắt bên trong không có thường nhân vốn có bối rối hoặc hiếu kỳ, ngược lại lộ ra một cỗ không hề tầm thường lạnh nhạt. Loại an tĩnh này nhường Jolen trong lòng hơi động. Gôn Dở Vệ tiên sinh, hắn kéo cửa phòng ra, thẳng đi hướng trong phòng chiếc ghế ngồi xuống. Nhìn ngay phản ứng, tựa hồ đối với cự long biết sơ lược. Đương nhiên, thấy Jolen thái độ buông lỏng, Gôn Dở Vệ lập tức cùng tiến ra phòng, tại hắn đối diện ngồi xuống lúc, áo choàng giơ lên một trận gió nhẹ. Bất quá, vị này lô mạng thi nhân có chút lúng túng gãi đầu một cái. Bởi vì ta là bán tinh linh nguyên nhân, cũng không có đọc qua quá nhiều tinh linh nhất tộc cổ tịch, nhưng ta tin tưởng chỉ dựa vào cho ta mượn hiện hữu hiểu rõ tin tức, hẳn là có thể cùng ngài hối đoái mấy cái mạo hiểm cố sự cho nên. Chú ý tới Jolene trong mắt lóe lên tìm tòi nghiên cứu thân sắc, hắn nghiêng về phía trước thân thể, khuỷu tay đỡ tại đầu gối, bày ra thôi tâm trí phúc tư thái. Khoản giao dịch này rất có lợi, không phải sao? Dù sao trừ ta ra, ngài chỉ sợ rất khó lại tìm được giải lòng tộc người. Jolene không có lập tức trả lời, ngón tay thon dài tại chiếc ghế trên lan can nhẹ nhàng gõ đánh, phát ra tiếng vang trầm nặng. Vốn giờ Vess nói không sai. Tại bờ giòn sần cái kia mấy dương trong sách cổ, liên quan tới long tộc ghi chép xác thực chỉ có linh tinh đoạn ngắn, giống như là bị người tận lực xóa đi dấu vết. Mà từ vụ khê chấn lần kia kinh tâm động phách tao ngộ về sau, tự long bóng ma tựa như giỏi trong xương giống như quanh quẩn tại Jolene trong lòng. Loại kia tính áp đảo sức mạnh, liền siêu phàm người ở tại trước mặt đều như là sâu kiến, hắn không thể không cẩn thận làm việc. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Mặc dù hiểu rõ cự long tin tức chưa hẳn có thể làm cho Jolene cùng bực này cổ lão sinh vật chống lại, nhưng dù sao cũng tốt hơn trong mê vụ mù quáng tìm đòi. Mỗi một số không tinh manh mối đều có thể trở thành tại cự long bóng ma dưới cầu sinh mấu chốt. Đúng là cái không sai giao dịch. Jolene rốt cục mở miệng, thân thể hướng về sau khẽ nghiêng, thành ghế phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh. Như vậy, hắn dương mắt, ánh mắt như lưới đao giống như sắc bén. Gôn giờ Vest tiên sinh, không bằng trước lộ ra ngài thẻ đánh bạc. Nhìn thấy Jolene cuối cùng đồng ý thỉnh cầu của mình, Gôn giờ Vest chậm rãi thở phào một cái, sau đó liền đem trong đầu liên quan tới cự long tin tức game hay nói. Căn cứ tinh linh tộc cổ xưa nhất điện tịch đi chép, long tộc mặc dù có được gần như vĩnh hằng sinh mệnh và đủ để lay động đất trời sức mạnh, nhưng bọn hắn sinh sôi lại cực kỳ khó khăn, thường thường một thế kỷ đều chưa hẳn có thể sinh ra một con rồng nhỏ. Mà càng đáng lưu ý chính là, mỗi một đầu cự long giáng sinh tựa hồ cũng cùng thần chỉ ý chí cùng một nhịp thở, tựa như thanh âm của hắn trở nên dần dần trầm thấp. Tựa như kim cốc vương quốc xuất hiện đầu kia cự long, từ khi nó hiện thân về sau, đại lục các nơi ma lực nồng độ nguyên tố đều tại rõ rệt tăng lên, cho nên đi qua suy đoán của ta, đầu kia cự long nhất định và một vị nào đó tư trưởng ma lực nguyên tố thần chỉ có chỗ liên quan. Chờ một chút. Jolene đánh gậy Gôn Dở Vẹt lời nói, tao mày hỏi, ngươi cũng có thể cảm giác được ma lực nguyên tố? Đương nhiên. Gôn Dở Vẹt khẽ gật đầu một cái. Và nhân loại các ngươi khác biệt, đối với tinh linh mà nói, cảm giác ma lực nguyên tố tựa như là hô hấp, giống như tự nhiên. Chú ý tới Jolene dần dần ngưng trọng khuôn mặt, Gôn Dở Vẹt đột nhiên nhuyễn miệng cười. Bất quá bằng hữu của ta, ngươi hoàn toàn không cần khẩn trương như vậy. Hắn làm cái chân an thủ thế. Long tộc từ trước đến nay cao ngạo đến gần như lời nhác, chỉ cần không chủ động đi chiêu chọc giận chúng nó, những quái vật khổng lồ này càng muốn tại lãnh địa của mình bên trong ngủ lấy cái 80-100 năm. Nói như vậy lấy, Gôn Dở Vẹt còn hoạt bát trừng mắt nhìn. Dù sao trong mắt chúng ta những phàm nhân này phân tranh, chỉ sợ còn không bằng một trận mộng đẹp tới trong yếu. Đương nhiên thi nhân lời nói xoay chuyển, ngựa khí bỗng nhiên trở nên trầm thấp. Mọi thứ luôn có ngoại lệ, theo ta hiểu rõ, tại thời kỳ viễn cổ, liền từng có một đầu tà ác cự long tiếp xuống đoạn chuyện xưa này, cùng nó nói là tình báo, không bằng nói là một đoạn kinh tâm động phách truyền kỳ sử thi. Nhất là đi qua Gôn Dở Vẹt cái kia đặc hữu khoa trường phủ lên về sau, càng lộ ra ầm ầm sóng dậy. Tại đoạn này sinh động như thật giảng thuật chung, thuyền bình ổn đi thuyền tại xanh thẳm trên mặt biển. Tiếp xuống đường đi một cách lạ kỳ thuận lợi, gió êm sóng lặng, lại chưa tao ngộ bất luận cái gì khó khăn chắc trở. Thẳng đến một buổi sáng sớm, sương mù lượn lờ đường chân trời bên trên, mơ hồ hiện ra thành phố và thị trấn hình dáng, như là một bức ngay tại choáng nhiễm ra tranh thủy mặc. Theo khoảng cách rút ngắn, bến tàu, tháp lâu và bốn lượn đường đi dần dần rõ ràng. Jolene đứng trên bong thuyền, gió biển phật qua khuôn mặt của hắn. Hà Bực Chư Quốc cuối cùng đã tới. Giờ phút này, cách hắn tha thiết ước mơ kỵ sĩ hô hấp pháp còn sót lại cách xa một bước. Tấu chương xong, chương 111, trên nước đô thị chương 111, trên nước đô thị cùng Kim Cốc Vương quốc đem vương đô xây dựng ở nước trong đất bố cục khác biệt, Hà Vực các nước vương đô tựa vào biển xây lên, tạo thành đặc biệt Tân Hải đô thành phong mạo. Làm hắc đối thương hội thuyền chậm rãi lái vào bến càng lúc, cái kia cao ngất đăng tháp cùng bận rộn bến tàu liền tỏ rõ, nơi này đã là Hà Vực Chư Quốc vương đô cương vực. So với hắc thủy lĩnh cái kia bị dãy núi vây quanh, rừng rậm bao trùm hiểm trở hình dạng mặt đất, Hà Vực Chư Quốc thể hiện ra một phái hoàn toàn khác biệt cảnh trí. Địa thế nơi này khoáng đạt bằng phẳng, giang khắp nơi đường sông như là màu bạc dây lụa, đem trọn mảnh thổ địa bệnh thành một tòa sinh cơ bừng bừng trên nước đô thị. Jolene đứng trên bong thuyền, dâm đãng gió biển phật qua hắn áo bảo. Nơi xa, Hà Vực Chư Quốc vương đô màu trắng khu kiến trúc dọc theo đường ven biển trải ra, dưới ánh mặt trời hiện ra chân châu giống như con trạch. Cao ngất đăng tháp cùng mái vòm cung điện xa nhìn nhau từ xa, mà bến tàu khu thì như mạng nhện kéo dài, đến không hết thuyền bỏ neo ở giữa, cột buồm như rừng. Sông đào ở trong thành ngốn lượn, cầu nối như sợi tơ giống như kết nối hai bên bờ. Tiểu thương gào to, thủy thủ phong giam, chim biển kêu to, tất cả đều xen lẫn trong ướt át trong gió. Có điểm giống Jolene nhẹ giọng cảm thán còn chưa nói xong, bong thuyền liền chuyển đến một trận nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, một đạo mang theo vài phần lỗ mãng tiếng nói tại hắn bên tai vang lên. Giống một tòa lơ lửng ở trên mặt nước đô thị, đúng không? Gôn giờ Vest chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh hắn, chính hướng nơi xa xem. Không đợi Jolene đáp lại, hắn lại khoa trương giang hai cánh tay, dùng định thắn điều giống như ngựa khí tàn thắn nói. A, nhìn xem cái này tung hoành đường sông, cái này bận rộn bến cảng, quả thực chính là chúng thần thất lạc ở nhân gian chân châu. Hắn ngón tay thon dài hứng hở kích thích dây đàn, phản phất giờ phút này không phải tại thương thuyền bông thuyền, mà là đứng tại nào đó cái quý tộc xạ lòn âm nhạc hội hiện trường. Nếu là ở lúc trước, Jolene chắc chắn bị Gôn Dở Vest như vậy sốc nổi biểu diễn xấu hổ đến như mày. Nhưng ở chung lâu ngày, người thích ứng năng lực đều là cái người. Chỉ ít hiện tại, đối mặt người ngâm thơ dòng những này đột nhiên xuất hiện nghệ thuật thời khắc, hắn đã có thể mặt không đổi sắc tiếp tục thưởng thức cảnh biển. Ướt át gió biển phất qua khuôn mặt, Jolene nhìn cảng khẩu phương hướng mở miệng nói. Gôn Dở Vest tiên sinh. ngài còn không chuẩn bị xuống thuyền sao? Đây không phải đang chờ ngươi sao? Theo trong khoảng thời gian này ở trên biển ở chung, Gôn Dở Vẹt thái độ càng tùy ý, hắn không chỉ có vứt bỏ kính sưng, giờ phút này càng là nhón chân lên, một thanh nắm ở Jolene bà bay. Này này, ngươi sẽ không muốn rực nợ chứ? Còn thiếu ta một cái mạo hiểm cố sự đâu? Nói xong, người ngâm thơ do ảo thuật giống như từ trong túi tiền móc ra giấy bút, con mắt lập lòe tỏa sáng. Nhìn cái này biển trời một màu tốt phong quang, không bằng liền nói một chút ngươi vì ma luyện chiến đấu kỹ nghệ, tiến về Tùng Mục trấn sau tao nội đi. Jolene không khỏi đuốt đuốt huyệt thái dương. Đoạn này hành trình chung, ngoại trừ dò tham cự long tin tức bên ngoài, hắn còn từ Gôn Dở Vẹt miệng bên trong biết được chút tinh linh tộc bí mật. Theo vị này không đáng tin cậy thi nhân lộ ra, tinh linh tộc rất có thể là sớm nhất cảm giác được ma lực khôi phục chủng tộc, thậm chí đã có tộc nhân có thể thi triển cấp thấp pháp thuật. Cái này khiến hắn lần nữa cảm thán tinh linh tộc bẩm sinh ma pháp thiên phú. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn lại bị ép thiếu mấy cái mạo hiểm chuyện xưa nợ. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị kia tên là Gà Sảnh Sa thành viên chẳng biết lúc nào đã đứng yên ở chung cửa quan bên cạnh, chính khẽ không người hành lễ. Ngay sau đó, tại một đám tùy tùng chen chúc dưới, một đạo cao gầy thân ảnh chậm rãi mà ra. Đó là một vị tóc vàng tinh linh, hai nhọn, ngũ quan xinh xắn, cùng với trong lúc giơ tay nhấc chân tự nhiên bộc lộ ưu nhã cùng xa cách, đều hiện lộ rõ ràng bẩm sinh khí chất cao quý. Nhưng vượt quá Jolene dự kiến chính là, vị này huyết mạch cổ xưa nhất cao đẳng tinh linh, quần áo lại một cách lạ kỳ mộc mạc. Vẹn vẹn một bộ cắt xén khảo cứu màu trắng trường bào, không còn gì khác trang trí. Duy nhất làm người khác chú ý là cái kia đỉnh nhìn như tùy ý bệnh tán cây đầu vòng. Jolene ánh mắt không tự giác đi theo cái kia đỉnh đầu vòng, con người có chút co bảo. Cho dù cách một khoảng cách, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, cái kia nhìn như bình thường chất gỗ đầu vòng chung, chính rung động làm cho người kinh hãi mạnh mẽ sinh mệnh lực. Thông hướng cảng khẩu con đường rất nhanh bị đám vệ binh quét sạch. Thẳng đến bị kia cao đẳng tinh linh thân ảnh hoàn toàn biến mất tại ánh mắt bên ngoài, trong không khí căng cứng không khí mới dần dần hòa hoãn lại. Jolene vỡ dọn sân đầy đổ đầy thư tịch xe ba gác, thở hồng hộc đi tới. Hành lý của ta đều thu thập xong, chúng ta hiện tại liền xuống thuyền đi. Được rồi, vợ dọn sần tiên sinh. Đối mặt vị này học thức bên bác lao học giả, Jolene lộ ra ôn hòa mỉm cười, nhìn xem hắn bởi vì dùng sức mà mặt đỏ lên, không nhịn được hỏi: ngươi vì cái gì không mời nhân viên tạp vụ hỗ trợ đâu? Khắp nơi đều là nước, vợ dọn sần nhìn chằm chằm dưới chân trước nước tấm ván gỗ đường, cẩn thận từng ly từng tí đem xe đẩy. Giao cho bọn hắn. Ta thực sự không yên lòng. Jolene quay đầu mắt nhìn chính nắm hắc phong nhân viên tạp vụ, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Một đoàn người dọc theo lâm thời dựng tấm ván gỗ đường chậm rãi tiến lên. Làm xong chân đạp lên kiên cố thổ địa lúc, đã lâu cảm giác thật nhường Jolene không tự giác thở phào một cái. Đúng lúc này Jolene, bên này, bên này, thanh thúy tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một tên tóc nâu thiếu nữ đang đứng tại cách đó không xa, dùng sức vẫy tay, màu nâu sợi tóc dưới ánh mặt trời lóe ra nhỏ vụn qua mang. Jolene, thật sự là rất lâu không. A Diệp vui sướng chạy về phía Jolene, tóc nâu trong gió giơ lên một đạo chói sáng đường vòng cung. Nhưng lại tại nàng sắp chạy đến trước mặt lúc, ánh mắt đột nhiên bắt được Jolene sau lưng đạo thân ảnh quen thuộc kia. Tiếng nói im bặt mà dừng. Thiếu nữ long lanh nụ cười ngưng kết ở trên mặt, mà nguyên bản đang dùng khoa trương định thán điều ca ngợi lấy đô thị phong quang Gôn Dở Vẹt cũng đột nhiên ngừng gảy dây đàn ngón tay. Hai người bốn mắt tương đối trong nháy mắt, không khí phảng phất đột nhiên ngưng kết. Gôn Dở Vẹt đánh giá trước mắt thanh xuân rào rạt tóc nâu thiếu nữ, ánh mắt dần dần trở nên vi diệu. Không khí ngưng trệ chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. Không đợi Jolene phản ứng kịp, A Yi đã một phát bắt được cổ tay của hắn, dắt lấy hắn đi về phía trước. Có Lìn tiên sinh cố ý để cho ta tới tiếp ngươi. Trước đi xem một chút chuẩn bị cho ngươi trụ sở đi, cam đoan ngươi sẽ thích. Cái này không đổi. Jolene nhẹ nhàng tránh thoát thiếu nữ mảnh khảnh bàn tay. Ta càng muốn biết, lúc nào có thể đi kỵ sĩ học viện báo danh. A, kỵ sĩ học viện. Gôn Dở Vẹt đột nhiên kích thích dây đàn, dùng định thắn điều sen vào nói. Anh hùng hành trình hoàn mỹ điểm xuất phát. Cỡ nào giàu có ý thơ lựa chọn. A Di lông mày mấy không thể xem xét nhíu một lần, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, nhưng rất nhanh lại khôi phục long lanh nụ cười. Có Lìn tiên sinh đều an bài tốt á. Nếu như ngươi nóng nảy lời nói, hôm nay liền có thể đi học viện báo danh. Nàng xích lại gần một bước, hạ giọng. Tất cả thủ tục đều làm xong, liền đạo sư đều tại A Di dẫn dắt dưới, một đoàn người rất nhanh đã tới trụ sở. Có Lìn không hổ là Hà Vực Chư Quốc nổi danh nhất đại thương nhân, xuất thủ cực kỳ hào phóng. Vì Jolene chuẩn bị dinh thự không chỉ có chiếm diện tích rộng lớn, công trình hoàn mỹ, vị trí địa lý càng là thượng giai. Vợ dọn sân vừa vào cửa liền chui tiến vào thư phòng tiếp tục hắn học thuật nghiên cứu. Gôn Dở Vẹt thì không khách khí chút nào chọn lấy ở giữa lấy ánh sáng tốt nhất khách phòng. Đơn giản dàn xếp về sau, Jolene liền tại A Uy cùng đi tiến về kỵ sĩ học viện. Hà Vực Vương đô giao thông phương thức độc đáo đặc sắc. Bởi vì dày đặc thủy võng, nơi này nhất nhanh gọn phương tiện giao thông cũng không phải là ngựa, mà là từng chiếc tinh xảo đáy bằng thuyền nhỏ. Đáp lấy kinh chu xuyên qua chi chít khắp nơi đường sông, cũng không lâu lắm, khí thế rộng rãi kỵ sĩ học viện đại môn liền đập vào mi mắt. Màu xám trắng thạch xây cổng vòm cao ngất mà đứng, trên đầu cửa điêu khắc cầm kiếm kỵ sĩ phù điêu. Xuyên thấu qua sắc nghệ hàng rào, có thể thấy được rộng lớn trên bãi tập đứng thẳng lấy vấn luyện dùng có gỗ. Nơi xa gỗ thiệt đỉnh nhọn khu kiến trúc dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Làm người khác chú ý nhất là lầu chính đỉnh cái kia mặt theo lên bọn nước cùng kiếm huy cơ sĩ, chính theo biển gió bay phất phới. Nơi này chính là kỵ sĩ học viện. Jolene nhẹ giọng cảm thán, cùng A Uy cùng nhau bước vào đại môn. Nhưng mà còn chưa đi ra mấy bước, một tia chớp giống như gầm thét liền từ sân huấn luyện phương hướng nổ vang. Không hợp cách, một đám rất rưởi. Liên loại này sức sẹo công phu cũng dám tới tham gia khảo hạch. không bằng chạy trở về nhà bú sữa đi thôi. Thu kịch tiếng nói chấn động đến ngọn cây đều đang rung động, hù dọa mấy cái ngừng chim biển. Tấu chương xong, chương 112, dễ dạ hạ mở chương 112, dễ dạ hạ mở thuận lấy thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một mảnh khoáng đạt trong sân huấn luyện người người nhốn nháo. Các tộc nhân trùng chen làm một đoàn, trên mặt tràn ngập thất vọng. Số lượng nhất nhiều trong nhân loại, xen lẫn người lùn chắc địch thân ảnh và tinh linh thon dài hình dáng. Làm người khác chú ý nhất là mấy cái cao hơn người bên ngoài một đầu bóng người màu xanh lục. Răng nanh lộ ra ngoài, bắp thịt cuồn cuộn, rõ ràng là trong thư tịch ghi lại thú nhân. Cái kia chính là thú nhân sao? Jolene không khỏi âm thầm kinh ngạc. Căn cứ nghe đồn, cái chủng tộc này lấy táo bạo hiếu chiến lấy sưng. Phương Tây thú nhân vương quốc càng là lâu dài bốc lên biên cảnh tranh chấp, lệnh xung quanh quốc gia khổ không thể tả. Nhưng trước mắt này chút thú nhân lại một cách lạ kỳ ác vận, như bị thuần phục manh thú giống như thành thành thật thật xếp tại trong đội ngũ, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Bên kia là nhập học khảo hạch tràng. Chú ý tới Jolene ánh mắt, Aria giải thích nói, bởi vì Hà vực chư quốc thực hành cộng trị chế độ, hàng năm chiêu sinh quý đều sẽ có các tộc thanh năm trước tới đi danh. Nàng có chút hất cằm lên ra hiệu. Ngươi nhìn bên kia. Thuận lấy nàng chỉ dẫn, Jolene phát hiện trong đội ngũ hôn tạp một số dáng người phá lệ thấp bé thí sinh. Bọn hắn có cùng nhân loại tương tự khuôn mặt, nhưng hình thể càng thêm cân xứng, thân cao không quá 3-4 thước anh. Làm người khác chú ý nhất là bọn hắn cặp kia rộng lớn đến lạ thường bàn chân. Chân trụi lòng bàn chân không chỉ có che kín vết chai dày, còn mọc lên nồng đậm lông tóc. Là người lùn sao? Không. A Diệp dẫn Jolene tiếp tục tiến lên, mặc dù hình dáng tướng mạo gần, nhưng bọn hắn là bán thân nhân. Bán thân nhân Jolene như có điều suy nghĩ gật đầu. Cái chủng tộc này tại trong điện tịch ghi chép rất ít, nhưng mới vừa rồi nhìn thoáng qua, lại làm cho hắn nhớ tới xuyên qua nhìn đằng trước qua kỳ huyễn trong phim ảnh, những cái kia được xưng là người hố bịt chủng tộc, cùng trước mắt những này thí sinh quả thực giống nhau như lúc. Xuyên qua vệ binh chấn giữ cổng vòm về sau, hai người dọc theo hành lang khúc chết tiến lên. A Di cuối cùng dừng ở một cái một mạc tượng một trước cửa, khẽ chọc ba tiếng. Mời đến. Trong môn chuyển đến ôn hòa trả lời. Không chờ dư âm tiêu tán, A Di đã đẩy cửa vào. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất dài đầy thư phòng, chiếu sáng đơn giản tượng một đồ dùng trong nhà. Sau bàn công tác ngồi ngay thẳng một vị lão giả tóc bạc, sợi tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, tại tia sáng bên trong hiện ra tơ lụa giống như con trạch. Jolene ánh mắt rơi vào lão nhân trước ngực, cái kia mai bồi sắc vân trang trí cùng có liền trên vạt áo đồ án giống nhau như lúc. Nộ sần tiên sinh ạ gì nghiêng người hành lễ, lộ ra sau lưng Jolene. Lão giả nâng đỡ mắt kiếm bạc vàng, thấu kính sau ánh mắt ôn hòa mà sắc bén. Vị này chính là có liền đề cập qua Jolene đúng không? Nộ sần mỉm cười nói tiếp, từ ngăn kéo lấy ra một quyển tấm da dê. Có liền đã nói rõ chi tiết qua tình huống của ngươi. Hắn vây tay ra hiệu Jolene phụ cận, cố vàng cuộn giấy tại mặt bàn chậm rãi triển khai, trên đó là sớm đã dự viết xong văn tự. Phần này là nhập học khế ước, nô sân điểm nhẹ tầng cao nhất tấm da dê. Ký danh tự, ngươi chính là kỵ sĩ học viện chính thức học viên. Về phần phía dưới phần này hắn rời văn kiện, lộ ra một cái khác trương tinh chất đặc thù trang giấy. Là Hà vực các nước công dân bằng chứng. Ta nghi lao nhân dương mắt mỉm cười. Có liền cũng đã giải thích cho ngươi điều kiện. Đương nhiên. Jolene tiếp nhận văn kiện chụp đi thẩm duyệt, xác nhận điều khoản không sai về sau, hắn chấp lên bút lông ngỗng, tại hai phần văn thư bên trên phân biệt ký tính danh. Theo ngón cái tại in lên trùng điệp đè xuống, đỏ tươi vân trang trí như máu lạc ấn tại mặt giấy. Mà liền tại Jolene ký tên văn kiện thời điểm, Á Yải đã cáo từ rời đi. Rất tốt. Nô sần thỏa mãn cất kỹ văn kiện, mười ngón dao nhau chống đỡ cái cằm. Có liền nhắc tới ngươi thực lực phi phàm, không muốn làm từng bước hoàn thành việc học, thu hoạch được kỵ sĩ hô hấp pháp, may mà học viện sớm có tiền lệ. Hắn tử cao su trên giá gô gỡ xuống một sấp ố vàng tấm da dê. Nơi này đều là không giải quyết được khó giải quyết thì thác, chỉ cần hoàn thành trong đó ba loại, liền có thể. Cốc cốc cốc. Đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa đánh gây nói chuyện. Ngoài cửa truyền đến giọng trầm thấp. Lão Nô Sần, ngươi ở bên trong à? Nô Sần nụ cười hòa ái trong nháy mắt ngưng kết, lông mày vận thành danh sâu hoắm. Không chờ đáp lại, nặng nề tượng một môn đã bị chậm rãi đẩy ra. Đứng ở ngoài cửa thon gầy nam tử treo cùng Nô Sần tương tự ôn hòa nụ cười, nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra một cô ấm lãnh. Ánh nắng chiếu rọi, Jolene chú ý tới nó mặc cùng Nô Sần tương tự chế phục, nhưng trước ngực vân trang trí lại là hoàn toàn khác biệt kim sắc lim, phong nhụy muốn thả nụ hoa bị thêu đến sinh động như thật. Phản tiên sinh. Nô Sần nheo mắt lại, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Ta không nhớ rõ hôm nay cùng ngươi ước hẹn. Đương nhiên, trí nhớ của ngài từ trước đến nay rất tốt. Phải lời còn chưa dứt, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Là ta muốn gặp ngươi. Một cái to lớn cự ảnh xoay người chui qua khung cửa. Khi hắn hoàn toàn ngồi dậy lúc, Jolene con ngươi bỗng nhiên co bảo. Đây quả thực không giống nhân loại vốn có hình thể. Người tới khôi ngô đến cơ hồ lấp kín toàn bộ khung cửa, bỏ ra bóng ma đem nửa cái gian phòng đều bao phủ trong đó. Quả thực giống tòa biết đi đường thạch tháp. Cái cổ thô đến cơ hồ cùng đầu lâu rộng bằng nhau, đá hoa cương giống như cơ bắp đem cây đầy áo sơ mi chống đỡ ra khoa trường đường cong. Chân trụi cánh tay bên trên chiếm cứ dễ cây chạm mạch máu, mỗi lần hô hấp đều kéo theo lấy áo giáp giống như cơ ngực chập trùng. Khi hắn chuyển động đầu lâu lúc, cằm đường cong giống như búa bổ đao tước, liền bóng ma đều mang sắc bén góc cạnh. Nhất làm cho người kinh hãi chính là cặp kia quạt hương bổ giống như bàn tay. Giờ phút này chính vô ý thức bốc nắm, đốt ngón tay phát ra rợn người ken két âm thanh. Dễ dạ hạ mở viện trưởng. Nhìn thấy người tới, Nô Sân lập tức từ trên ghế đứng dậy, trên mặt lộ ra cung kính thần sắc, nhưng đáy mắt lại ẩn ẩn hiện lên một tia kiêng kỵ. Không biết ngài tự mình đến đây, có gì chỉ thị? Thứ nhìn xem Nô Sân bộ này cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, Dễ dạ hạ mở trong lô mũi lăn ra một tiếng như sấm rền hư lạnh, chấn động đến trên giá sách dương bị quyển tuân rơi rung động. Nghe nói có liền tiểu tử kia lại chiêu mộ được cái nhân tài. Hắn tận lực tại hai chữ cuối cùng bên trên tăng thêm âm điệu, như chuông đồng con mắt đông nhiên khóa chặt Jolen. Lại phải phá lệ miễn thử nhập học. Vừa mới tiếp xúc đến cái kia đạo ánh mắt, Jolen lập tức cảm thấy ngực một trận khó chịu, không khí chung quanh phảng phất đều đọng lại bình thường, nhường hắn hô hấp khó khăn. Cái này cá nhân thực lực thâm bất khả chắc. Mẹn mẹn vừa đối mặt, Jolen liền ở trong lòng có phán đoán. Dễ dạ hạ mở viện trưởng. Giờ phút này trong phòng cảm giác đè nén cũng không phải là chỉ có Jolen một người cảm nhận được. Tại cái này cổ vô hình uy áp dưới, Nổ Sần chỉ cảm giác đến cổ của mình cứng ngắc đến như là dị sét máy móc, liền ngẩng đầu đều biến đến mức dị thường gian nan. Còn xin ngài minh giám, vị này Jolen tiên sinh thực lực xuất chúng, tuyệt đối đã đạt đến miễn thử nhập học tiêu chuẩn thực lực xuất chúng. Hừ. Dễ dạ hạ mở hừ lạnh nằm trong không khí rung động lúc, cái kia quả hương bổ giống như cự trưởng đã lấy phá núi liệt thạch chi thế hướng phía Jolen vào đầu chém xuống, dường như một thanh khai sơn cự phủ. Trường phong chưa đến, cuồng bạo kình phong đã như sóng dữ giống như còn tới. Jolen trên trán tóc đen bị trong nháy mắt xé rách đến cuồn vũ không ngừng, gương mặt bị phong áp cào đến đau nhức. Tại cái này tồi khô lạc hủ giống như uy thế trước mặt, toàn thân hắn cơ bắp đều bản năng kéo căng, tay phải như kìm sắt giống như gắt gao chế trụ bên hông chuôi kiếm. Trong điện quang hỏa thạch, ầm. Một tiếng như sấm rền tiếng vang tại trong gian phòng bịt kín nổ tung, chấn động đến song cửa sổ ông tắc hưởng. Theo sát phía sau là liên tiếp rợn người tiếng vỡ vụn. Sàn nhà cứng rắn tại cự lực trùng kích vào chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn như mưa to bắn ra về ra. Mà tại mảnh này bừa bộn bên trong, lại mơ hồ truyền đến một tiếng kinh ngạc than nhẹ. Tấu chương xong, chương 113, gần trong gang tấc kỵ sĩ hô hấp pháp chương 113, gần trong gang tấc kỵ sĩ hô hấp pháp thú vị cho bạn. Dễ dạ hạ mở chậm rãi thu về bàn tay, thô ráp đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Mới vừa rồi một trường kia, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực kéo, ngạnh sinh sinh đem thế công của hắn lệ chuyển hướng sàn nhà. Hắn chợt chợt lưỡi, trong mắt vốn bất mãn dần dần tiêu tán, thay vào đó là mấy phần ngạc nhiên. "Tiểu tử, người tên là gì?" Hắn đuôi lông mày chau lên, trong thanh âm mang theo vài phần xem kỹ. "Jolen." Dễ dạ hạ mở tiên sinh trả lời ở giữa. Jolen bất động thanh sắc hoạt động run lên cổ tay. Tại dễ dạ hạ mở cái kia nhìn như tùy ý lại ẩn chứa ngàn quân lực một kích đánh tới lúc, hắn cơ hồ là bản năng sử xuất hồ nguyện dẫn dùng vỏ kiếm dẫn dắt hóa giải. Nhờ vào ngày qua ngày khổ luyện, chiêu này chiến kỹ sát thực như gọn nở nói, thành công dẫn đường cái kia cố lực lượng kinh khủng. Nhưng là sức mạnh chênh lệch vẫn còn quá lớn, Jolen nhìn chăm chú trên cổ tay dần dần hiện hiện màu xanh tím vết tứ động, đốt ngón tay ở giữa truyền đến đâm nhói làm cho hắn đối trước mắt vị cường giả này thực lực có thanh tỉnh hơn nhận biết. Cái kia nhìn như tùy ý một trường, dưới mắt hắn nếu là chính diện đó lấy, chỉ sợ cả cánh tay đều sẽ vỡ nát. Xem ra có liền tiểu tử kia lần này cuối cùng không tìm cái phế vật trở về. Dễ dạ hạ mở âm thanh vang dội trong phòng quanh quẩn. Nô sần, ta phê chuẩn, tiểu tử này có thể miễn thử nhập học. Thoại âm rơi xuống, bao phủ gian phòng uy áp lập tức tan thành mây khói. Đa tạ, dễ dạ hạ mở đại nhân. Nô sần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm tính toán. Đến cho có liền đề tỉnh một câu, dễ dạ hạ mở đối với hắn loại này tùy ý hướng học viện nhét người cách làm, lộ ra nhưng đã bất mãn hết sức. Bất qua ánh mắt của lão già chuyển hướng từ đầu đến cuối chấn định tự nhiên Jolen, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lần này ngược lại thật sự là nhường hắn đào được bảo thế, nhưng là viện trưởng đại nhân. Tên là phần nam tử trung niên đột nhiên lên tiếng, "Tao mày, ngài luôn luôn cường điệu muốn tuân thủ học viện điều lệ, loại này trường hợp đặc biệt." "Phải." Dễ dạ hạ mở đại thủ trùng điệp khoác lên trên vai hắn, nhìn như động tác tùy ý lại làm cho phần đầu gối mềm nhũn. "Đừng cho là ta không biết ngươi tại tính toán gì." Hắn cúi người ở tại bên tai nói nhỏ, thanh âm lại rõ ràng đến làm cho mỗi người đều nghe được rõ ràng. "Các ngươi những quý tộc kia, thương nhân hoạt động ta lười nhắc quản, nhưng ở trên địa bàn của ta bàn tay có chút phát lực." Phản sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. "Lời của ta chính là quy củ, hiểu không?" "Rõ ràng bạch." "Dễ dạ hạ mở đại nhân." Giáo huấn xong phản, dễ dạ hạ mở chuyển hướng Nổ Sần. "Ta vừa rồi tại ngoài cửa nghe nói." Ánh mắt của hắn ý vị thâm trường đảo qua chính tại xoay cổ tay Jolen. "Tiểu tử này muốn dựa vào hoàn thành ủy thác, đến ngày qua việc học trực tiếp tốt nghiệp." Lão Nổ Sần dễ dạ hạ mở dậm chân tiến lên, ngón tay nhẹ nhàng đánh ở trên bàn, phát ra từng đạo tiếng vang nặng nề. "Ta ở chỗ này nhậm chức nhiều năm, giống như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại quy củ này." "Thật có lỗi dễ dạ hạ mở viện trưởng, đây là." Nổ Sần cao mày đang chuẩn bị giải thích, lại bị dễ dạ hạ mở phất tay đánh gãy. "Bất quá, chú ý này ngược lại không lại." Hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, xám trắng sợi râu tùy theo run run. Thực chiến sát thực so với đơn thuần tu tập việc học, càng có thể nhìn ra một người thực lực tổng hợp. "Tiểu tử." Hắn bỗng nhiên chuyển hướng Jolen. "Tại." Jolen phản xạ có điều kiện giống như thẳng tắp sống lưng. Dễ dạ hạ mở nện bước bước chân nặng nề tới gần, mỗi một bước đều để sàn nhà có chút rung động. "Nếu như ngươi muốn miễn đi việc học thu hoạch được kỵ sĩ hô hấp pháp lời nói, vậy liền đến phòng nghị sự tìm ta, ta hội an bài cho ngươi một cái thích hợp nhiệm vụ, nếu không." Hắn cúi người xích lại gần, thân thể khổng lồ đem tia sáng hoàn toàn che chắn, trong bóng tối hai mắt như đuốc. "Liền cho ta thành thành thật thật nghiên tập 4 năm việc học." "Đúng, dễ dạ hạ mở đại nhân." Jolen cung kính đáp lại, nhường dễ dạ hạ mở thỏa mãn hừ một tiếng, lập tức quay người bước nhanh mà rời đi. Phèn thấy thế, cũng bưng bít lấy nói nói bà bay, theo sát lấy vội vàng rời khỏi phòng. Nặng nề một cửa đóng lại, đem lúc trước không khí khẩn trương ngăn cách bên ngoài. Trong phòng đống nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có đồng bền bụi bặm tại tia sáng bên trong múa. "Jolen tiên sinh, thực sự thật có lỗi." Nổ Sần đi đến cái kia phiến bừa bộn sàn nhà trước, nhìn xem vỡ vụ nặng nề tượng mục, trên mặt lướt qua một tia đau lòng. "Viện trưởng đại nhân từ trước đến nay nói là làm, kỵ sĩ học viện càng là hắn một tay sáng lập, cho nên liên quan tới ngài nghĩ nhảy qua việc học trực tiếp tốt nghiệp sự tình." hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Ta chỉ sợ không xen tay vào được, bất quá. Lão nhân lời nói xoay chuyển, bắt đầu sửa sang lại bị kình phong bén loạn tấm da dê và nặng nghề điện tịch. Ngài có lẽ không rõ ràng, kỵ sĩ hô hấp pháp cũng có chia cao thấp, nếu có thể song thành viện trưởng tự mình giao phó nhiệm vụ, hắn ban cho hô hấp pháp định nhưng so với học viện thông thường trao tặng cường đại hơn nhiều. Hắn động tác dừng một chút, thanh âm trầm thấp xuống. Nhưng nghĩ đến, dễ dạ hạ mở đại nhân tự mình ban bố nhiệm vụ, nhất định hung hiểm và phần, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Hắn nâng lên che kín tuế nguyệt dấu vết mặt, ngoài cửa sổ quang chiếu đến hắn hoa dâm thái dương. Ngài còn trẻ, 4 năm thời gian đối với ngài mà nói cũng không tính dài, làm gì chắc đó hoàn thành việc học, chưa chắc không phải sáng suốt chi tuyển. Cảm ơn ngài lời khuyên, nô sần tiên sinh. Jolene hít sâu một hơi, khẽ gật đầu thăm hỏi. Hai người lại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu về sau, hắn liền quay người đẩy ra nặng nề cửa phòng. Theo sau lưng cửa phòng qua bế, Jolene tại kéo dài hành lang trung chậm rãi dạo bước, nhíu chặt lông mày, mới vừa rồi tình cảnh trong đầu không ngừng chiếu lại. Mặc dù sớm coi đoán trước, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị cuốn vào hà vực chư quốc quý tộc cùng thương nhân minh tranh ám đấu chung. Mà ta, còn vừa lúc thành người bị hại kia. Mặc dù vừa rồi phát sinh sự tình cực kỳ ngắn ngủi, nhưng Jolene vẫn là sức phán đoán nhạy cảm ra, cái kia tên là phần trung nhân nhân, hẳn là thuộc về hà vực chư quốc bên trong quý tộc một phái. Hắn khe khẽ thở dài, hồi tưởng lại nổ sân lời nói, nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, thần sắc càng kiên định. Thời gian 4 năm, thực sự quá dài. Cho dù trong lúc này, ta có thể dựa vào chức nghiệp bảng nhậm chức những nghề nghiệp khác, không ngừng thu hoạch được thuộc tính tăng thêm và ngoại định mức tăng thêm, nhưng nghĩ đến chính mình chính mắt thấy siêu phẩm kỵ sĩ uy năng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Loại này tăng thực lực lên tốc độ, kém xa tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp tới cấp tốc trực tiếp, huống hồ. Nhớ lại ma lực nguyên tố khôi phục sau tao ngộ những cái kia quỷ dị hung hiểm sự kiện, Jolene lập tức hạ quyết tâm. Ai cũng không biết, tại cự long xuất hiện, ma lực nguyên tố cấp tốc khôi phục tình huống dưới, 4 năm về sau lại sẽ là cái gì quan cảnh. Nghĩ tới đây, hắn tìm người qua đường lên tiếng hỏi phòng nghị sự phương hướng, liền bước nhanh tiến lên. Cùng lắm thì trước đi tìm hiểu một chút dễ dạ hạ mở ủy thác nội dung, nếu như coi là thật vạn phần hung hiểm, xa không phải hiện tại ta có khả năng ứng đối, nghĩ biện pháp khác nữa cũng không mượn. Suy nghĩ quần quật ở giữa, Jolene rất mau tới đến một cái dị thường rộng lượng cửa gỗ trước. Thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, trong phòng truyền đến dễ dạ hạ mở trầm muộn đáp lại. Mời đến. Nặng nghề gỗ thật cửa phòng từ từ mở ra, Jolene lập tức cảm thấy một đạo gần như ngưng vì ánh mắt thật sự rơi vào trên người mình. Quả nhiên là ngươi, tiểu tử, ta sớm nhìn ra ngươi tiểu gia hỏa này không sợ trời không sợ đất. Dễ dạ hạ mở thu kịch trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Đến đây đi. Thoại âm rơi xuống, hắn đem hai cái giày đặc dương bị quyển trục vung ở trên bàn. Ngay sau đó nó nói ra, lại làm cho Jolene hơi mở ra. Trong đó một phần là muốn giao cho ngươi ủy thác, sớm nói tốt. Dễ dạ hạ mở hai tay ôm ngực, như lưới đao cái cảm hướng quyển trục phương hướng giơ lên ra hiệu. Công việc này hung hiểm và phần, coi như ngươi thân thủ không tệ, hơi không cẩn thận cũng sẽ mệnh tang tại chỗ. Đương nhiên, như thế muốn mạng việc cần làm, ta cũng sẽ cho ngươi điểm ngon ngọt. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lời kế tiếp lại dường như sấm sét tại Jolene bên tai nổ vang. Bên cạnh cái kia, chính là ngươi tha thiết ước mơ kỵ sĩ hô hấp pháp. Nếu như ngươi đáp ứng đón lấy nhiệm vụ này, như vậy hiện tại liền có thể đem hắn mang về nghiên tập. Nhìn xem gần trong gang tấc hô hấp pháp của chủ, Jolene cuống họng có chút cảm thấy chát. Tấu chương xong, chương 114, thảo phạt lang vương chương 114, thảo phạt lang vương có chút ấu vàng dương bị quyển trục dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dịu dịu choáng. Jolene nheo mắt lại, lờ mờ nhận ra trên quyển trục như ẩn như hiện hô hấp pháp chữ. Đây chính là trong truyền thuyết kỵ sĩ hô hấp pháp. Nghĩ đến Beckham và Gordon cho thấy siêu phàm sức mạnh, Jolene hô hấp không tự giác dồn dập lên. Chỉ cần tu luyện môn này hô hấp pháp, liền có thể bước vào chức nghiệp giả lĩnh vực, thu hoạch được lực lượng siêu việt thường nhân. Nhưng là ánh mắt của hắn từ trên quyển trục rơi vào dễ dạ hạ mở thô kệch trên khuôn mặt. Phần này đủ để cải biến người bình thường vận mệnh siêu phàm bí thuật, tại trong mắt đối phương lại như là bình thường vật giống như tùy ý quyển trục bị hứng hờ ném lên bàn, biên giới tích lấy mà bụi, tấm da dê mặt còn giữ mấy đạo rõ ràng nếp lún, hiển nhiên chưa hề bị tỉ mỉ đảm bảo qua. Cắt. Chú ý tới Jolene ánh mắt nóng bỏng, dễ dạ hạ mở phát ra một tiếng cười nhạo. Không thấy qua việc đời tiểu tử, cái đồ chơi này cũng không có người nghĩ như vậy quý giá. Chờ chút. Hắn chợt nhớ tới cái gì, trên mặt khinh miệt biểu lộ chuyển thành nghiền ngẫm. Nghe phần tên kia nói ngươi là Kim Cốc Vương quốc tới. Vậy liền khó trách nhớ tới nước láng giềng đặc thù thế cục, chẳng hắn chật chật lưỡi. Tóm lại tựa như ta mới vừa nói như thế. Dễ dạ hạ mở đem tràn ngập ủy thác nội dung tấm da dê hướng phía trước đẩy. Chỉ cần ngươi tiếp nhận cái này ủy thác, như vậy môn này kỵ sĩ hô hấp pháp, ngươi bây giờ liền có thể lấy đi. Jolene hít một hơi thật sâu, bình phục trong lồng ngực quần quần cảm xúc, trịnh trọng gật đầu nói. Ta hiểu được, dễ dạ hạ mở đại nhân, bất quá. Có thể hay không để cho ta trước giải ủy thác nội dung cụ thể? Tùy tiện nhìn. Đa tạ. Jolene cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy ủy thác thư, tử tế suy nghĩ. Nhưng sau một lát, lông mày của hắn liền thật sâu nhăn lại. Ủy thác nội dung nhìn như đơn giản, thảo phạt chiếm cứ tại mê vụ chi địa lang vương. Nhưng mà, làm Jolene cẩn thận đọc lúc, lại phát hiện phần này ủy thác dị thường cổ quái. Cùng cái khác tưởng tận nhiệm vụ khác biệt, chương này trên giấy da dê ngoại trừ mục tiêu tên bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì xác thực tin tức. Liên quan tới lang vương hết thảy đều bao phủ tại trong sương mù. Thân phận, không rõ. Thực lực, không rõ. Dưới trướng thế lực quy mô, không rõ. Tùy tung thực lực, không rõ. Thậm chí liền lang vương cụ thể chỗ ẩn thân đều mơ hồ không rõ. Gần như chỉ ở mê vụ chi địa khu vực trung tâm viết máy đánh dấu một cái đại khái phương vị. Phản phất vẽ địa đồ người cũng chỉ là tin đồn, chưa hề chân chính xâm nhập qua cái kia phiến không biết lĩnh vực. Thế nào? Dễ Dạ Hạ Mợ nhìn xem Jolene ngưng trọng biểu lộ, tiện tay từ trong quậy lấy ra một cái làm bằng sắt bầu rượu. Theo nắp bình ba một tiếng bị mở ra, nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt tràn đầy cả phòng. Jolene chỉ là trong lúc lơ đãng hút vào một tia mùi rượu, đã cảm thấy đầu não có chút choáng váng. Dễ Dạ Hạ Mợ lại không để ý, ngửa đầu rót một miệng lớn. Hầu kết theo cô đông nuốt âm thanh trên dưới nhấp nhô, hắn theo tay gạt đi sợi râu bên trên dính lấy vết rượu, cả tiếng đạo. Nếu là cảm thấy cái này bị thắt rất khó khăn, liền ngoan ngoãn trở về thu thập hành lý, chờ học viện chính thức khai giảng, thành thành thật thật nghiên tu khóa nghiệp, hiểu chưa? Ừ, Jolene như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi trong tay tấm da dê. Tại những cái kia vụn vặt trong tin tức, hắn bén nhạy bắt được mấu chốt manh mối. Lang Vương chiếm cứ mê vụ chi địa về sau, không chỉ có tắt thương đạo, cướp bóc qua lại thương đội, càng tuyên bố muốn ở nơi đó thành lập thuộc về mình quốc gia. Tắt thương đạo, thành lập quốc gia. Jolene lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy hai chữ mấu chốt này, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Trước khi đến Hà vực các nước đang đi đường, hắn vẫn tại thu thập quốc gia này các loại tình báo. Cho dù là tại Hắc Bối thương hội trong quan thuyền, hắn cũng thường xuyên cùng đồng hành lữ khách bắt chuyện, bất động thanh sắc tìm hiểu tin tức. Chính như hắn trước đây phân tích cùng quan sát, Hà vực chư quốc mặt ngoài do thương nhân cùng quý tộc cộng đồng quản lý, nhưng cũng trộn, cái này hai thế lực lớn từ đầu đến cuối tại minh tranh ám đấu, đều muốn nắm giữ quốc gia này quyền chủ đạo. Bất quá hai phái tố cầu lại hoàn toàn khác biệt. Thương nhân phái càng coi trọng Hà vực chư quốc vì nhiều sản vật và ưu việt vị trí địa lý, tận sức tại thông qua mậu dịch tích lũy tài phú. Mà quý tộc phái thì càng để ý lãnh thổ hoàn chỉnh cùng quyền thống trị. Cứ việc nội đấu không ngừng, nhưng tại đối mặt ngoại địch lúc, cái này hai phái luôn có thể cấp tốc đoàn kết nhất trí. Chính là loại thăng bằng vi diệu này, nhường Hà vực chư quốc có thể tại xung quanh cường quốc trong khe hẹp sinh tồn lớn mạnh, thậm chí ngày càng cường thịnh. Mà cái này tự xưng Lang Vương nhân vật thần bí, lại đồng thời đạp chúng Hà vực chư quốc hai đại phe phái nhất thần kinh mẹ cảm. Đúng thương nhân phe phái mà nói, hắn công nhiên cướp bóc thương đội, ngăn chặn mậu dịch thương đạo, cái này không khác đang động dao động Hà vực các nước mạch máu kinh tế. Mà mê vụ chi địa mặc dù ở vào đất chúng hoặc là đầm lầy mảnh này xa xôi địa khu, nhưng trong này vẫn thuộc về Hà vực các nước lãnh thổ. Công nhân tuyên bố thành lập độc lập chính quyền, quả thực là tại quý tộc phe phái danh giới cuối cùng bên trên tùy ý trà đạp. Dựa theo lẽ thường suy đoán, vô luận là thương nhân phe phái vẫn là quý tộc phe phái, đều tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ Lang Vương tiếp tục tại Hà vực các nước lãnh thổ bên trên hung hăng ngang ngược. Như vậy Jolene ánh mắt một lần nữa trở xuống trước mắt chính ngân ly Dễ Dạ Hạ Mở trên thân, trong lòng dâng lên rất nhiều nghi vấn. Vì cái gì Dễ Dạ Hạ Mở sẽ đem cái này ủy thác giao cho ta? Chẳng lẽ mê vụ chi địa trình độ hung hiểm đã vượt ra khỏi Hà vực chư quốc hai thế lực lớn ứng đối năng lực? Nhưng dù vậy, lấy trước mắt vị cường giả này thực lực, muốn tiêu diệt Lang Vương hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy Dễ Dạ Hạ Mở toàn lực xuất thủ, nhưng chỉ bằng mới vừa rồi cái kia tiện tay một kích như thế, Jolene liền có thể kết luận vị này nhìn như thu kịch chẳng hán, thực lực tuyệt đối không kém hơn hắn thấy qua bất luận một vị nào siêu phàm chức nghiệp giả kỵ sĩ. Trừ phi vị cường giả này căn bản khinh thường tiếp nhận Hà vực chư quốc hai đại phe phái điều khiển, liên tưởng đến Dễ Dạ Hạ Mở lúc trước đối đãi nổ sần và phần thái độ, Jolene trong lòng dần dần rõ ràng. Hắn cẩn thận châm trước tìm từ, chậm rãi mở miệng nói: thật có lỗi, Dễ Dạ Hạ Mở đại nhân, phần này ủy thác ta không nghĩ từ bỏ, bất quá ta yêu cầu chút thời gian điều tra tin tức tương quan. Mặt khác, hắn đem dương bị quyển trục nhẹ nhàng khép lại thả lại mặt bàn. Liên quan tới thảo phạt Lang Vương yêu cầu cụ thể không đợi hắn nói xong, Dễ Dạ Hạ Mở liền dựng thẳng lên ba cây tráng kiện ngón tay. 3 tháng, trầm muộn tiếng nói trong phòng quen quẩn. Trong vòng 3 tháng, mặc kệ dùng phương pháp gì, chỉ cần nhường cái kiên nên sói bị chết vương từ Hà vực chư quốc biến mất, coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Jolene bén nhạy bắt được thâm ý trong lời nói, có chút nhíu mày. Bất kỳ phương pháp nào, nói cách khác cho dù không phải ta tự tay chém giết cũng coi như thành công. Chú ý tới Dễ Dạ Hạ Mở đề cập Lang Vương lúc trong mắt lóe lên một bội, Jolene càng thêm vững tin phán đoán của mình. Vị này kỵ sĩ học viện viện trưởng lộ ra nhưng đã bị thương nhân cùng các quý tộc dây dưa đến phiền muộn không thôi. Ta hiểu được, Dễ Dạ Hạ Mở đại nhân. Jolene con mình hành lễ. Chờ ta thu thập xong tất yếu tình báo về sau, hội chính thức đón lấy phần này ủy thác. Thấy Jolene cũng không lùi bước, Dễ Dạ Hạ Mở nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hắn phất phất tay ra hiệu nói chuyện kết thúc. Đợi Jolene sau khi rời đi, Dễ Dạ Hạ Mở ngửa đầu uống cạn trong bầu tàn rượu, tự lẩm bẩm: tiểu tử này là có lìn để cử tới, đã nguyện ý đón lấy cái này cục diện rồi dám. Như vậy đờ dẹt lão già kia, hẳn là liền sẽ rõ ràng lập trường của ta đi sách. Dễ Dạ Hạ Mở thu kịch trên khuôn mặt hiện ra bực bội thần sắc, nghĩ đến gần đây Hà vực chư quốc nội bộ càng ngày càng nghiêm trọng nội đấu, hắn nặng nề mà đập chặt lưỡi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Tấu chương xong.